Chương 1, xuyên biệt huyền huyễn, thiên tiêu phản phái. Bắc tiên cảnh, đại viêm cổ quốc, nhạn môn thành. Cho rằng đại viêm cổ quốc ước vạn danh giới bên trong sợi không chút nào bắt mắt một tòa cổ thành, nó tồn thế cũng có vạn năm lâu. Lúc này, nhạn môn trong thành trọng yếu nhất diễn võ quảng trường, đã người đông nghìn nghịt, khiến cho phụ trách duy trì trật tự thành vệ nhóm sức đầu mẹ chán. Không có lý do gì khác. Đây là Bắc tiên cảnh 6 đại thánh địa một trong Thái Sơ thánh địa, mỗi năm một lần đệ tử tuyển chọn hiện trường. Ùng ùng. Trời xanh không mây trên vòng trời, mười mấy bóng người cưỡi khí huyết sôi trào man thú hành không tới. Mà ở phía sau, càng là còn có 6 con giống như hỏa diễm kỳ lân một dạng dị thú chân đạp quần quần hỏa vân, lượn lờ rực rỡ thần huy, lôi kéo một chiếc bạch ngọc thần liễn. Rung động một màn, trong nháy mắt khiến cho huyên náo quảng trường an tĩnh lại. Tê, ngồi ở trên giá thú nhân, trong đó có 2 vị vô ý toát ra khí tức đều nhường ta hầu như hít thở không thông, thậm chí so với thành chủ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, sợ không phải trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Năm rồi có thể tới một vị chân truyền đệ tử, cũng đã rất ly kỳ. Năm nay đây là tình huống gì? 6 con kỳ lân thú kéo xe, đây là cấp độ thánh tử tồn tại mới có đãi ngộ a? Không. Theo ta được biết, Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử còn chưa triệt để xác lập, cái này nên phải là một vị trong đó chuẩn thánh tử, tự mình ra ngoài tìm kiếm thiên tài, muốn rèn đúc thành viên nòng cốt của mình. Loại sự tình này làm sao ngươi biết? À, ta huynh trưởng bây giờ liền ở Thái Sơ Thánh Địa, đã là nội môn đệ tử, ngươi nói ta làm thế nào biết? Từng đạo ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung. Khiếp sợ, nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt. Nguyên bản an ổn ngồi ngay ngắn ở đài cao nhạn môn thành chủ cùng với 3 đại gia tộc người chủ sự, thấy thế cũng là dồn dập sắc mặt đại biến, cuống quýt lăng không dựng lên, xa xa liền không người chờ đợi. Nếu như chỉ là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bình thường, bọn họ tự nhiên không cần như vậy. Nhưng một vị chuẩn thánh tử đích thân tới, lại nhất định phải cung kính đối đãi. Bởi vì, bọn họ phải đối mặt, có cực đại khả năng sẽ là sau này Thái Sơ Thánh Địa tân nhất nhậm thánh chủ, thống ngự ước vạn giảm danh giới tôn sùng tồn tại. Bạch Ngọc Thần Liễn bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở mắt. Hắn vóc người cao giáo, như mặc ngọc tóc đen rối tung, hai tròng mắt như tinh thần vậy rực rỡ, khí chất phiêu nhiên, giống như trích tiên. Thế nhưng lúc này, trong con mắt của hắn mơ hồ mang theo một tia bất đắc dĩ. Xuất thân bất phàm, Bắc tiên cảnh 6 đại thánh địa một trong Thái Sơ thánh địa hậu tuyển thánh tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, năm nay gần 20 tuổi liền đã chân đến thần đỉnh tu vi. Nhưng vì sao, cũng là một cái phản phái. Tiếp thu trong đầu toàn bộ ký ức, hắn đã biết được giới này tình huống. Đơn giản mà nói, đây là một cái từ rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết dung hợp mà thành to lớn thế giới, thiên mệnh nhân vật chính không chỉ một vị, còn có số lượng kinh người nữ chủ. Mà giống như hắn như vậy phản phái, nhìn như phi phàm, kỳ thực chỉ là một cái nhân vật chính đã đặt chân. Dựa theo kịch tình, ta tâm huyết dâng trào đi tới cái tòa này nhạn môn thành, phải là trong chỗ u minh một loại an bài. Ở chỗ này sẽ gặp phải một cái thiên phú siêu quần nữ chủ, muốn đem bên ngoài thu bên người, kết quả vì vậy đắc tội rồi một cái nhân vật chính. Tô Mục trong lòng khẽ nói, tiếp đó sẽ phát triển như thế nào, dùng cái mông nghĩ cũng có thể minh bạch. Không phải là nhân vật chính lịch tập mạnh mẽ, mà hắn không ngừng phái ra tiểu lâu la đi bóp chết nhân vật chính, kết quả trở thành nhân vật chính kinh nghiệm thạch. Cuối cùng liền hắn đường đường hậu tuyển thánh tử, cũng sẽ thân bại danh liệt, chết ở nhân vật chính trên tay. Như vậy lạn tục kịch tình, thực sự là không xong đấu. Đến mức trước giờ bóp chết. Ha ha, có thể đơn giản ách sát nhân vật chính, vậy còn gọi nhân vật chính sao? Nhân ra là có thiên mệnh gia trị, ta thành thành thật thật làm ta Thái Sơ Thánh Tử không tốt sao? Chỉ phải xuống tiếp, tương lai kế thừa Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ chi vị, chẳng lẽ không tâm không? Ý niệm trong đầu trôi qua gian, một đạo thanh âm dễ nghe lặng yên vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ sống tiếp ý nguyện cực kỳ cường liệt, sống liền mạnh mẽ hệ thống kích hoạt. Hả? Tô Mục nhãn thần khẽ nhúc đích, cho rằng xuyên việt giả, hệ thống quả nhiên vẫn là đúng hạ tới. Bất quá hệ thống này tên, sống liền mạnh mẽ. Ở đưa ra hết kích hoạt phía sau, hệ thống liền yên tĩnh lại, cũng không có giải thích công năng. Nói chung, điều kiện tiên quyết là phải sống tiếp, xem ra ta lý niệm và hệ thống không như mà hợp. Tô Mục nhẹ xách một tiếng. Lúc này, Bạch Ngọc Thần Liễn chậm rãi dừng lại. 6 con kỳ lân thú trong miệng núi phụt lên hỏa diễm, sinh hồng sắc lân giáp dưới ánh mặt trời giống như thần thiết đúc kim loại. Nhạn môn thành chủ lau đem mồ hôi lạnh, thận trọng ngước mắt nhìn về phía một vị ngồi ở trên giá thú duy nhất quen thuộc mặt mũi, âm thầm truyền âm nói, "Lâm đạo hữu, không biết thần liễn bên trong vị kia là?" Cái kia họ Lâm nam tử nhìn không chớp mắt, truyền âm nói, "Tam đại hậu tuyển thánh tử một trong, Tô Mục điện hạ." Quả nhiên, Nhạn môn thành chủ thấp thỏm bất an trong lòng, lần nữa truyền âm hỏi Tô Mục điện hạ cái này các đại nhân vật, làm sao sẽ tới chúng ta nhạn môn thành loại này thâm sơn cùng cốc. Ở Thái Sơ Thánh Địa hậu tuyển thánh tử trước mặt, nhạn môn thành lại phồn hoa, lại cùng thâm sơn cùng cốc có gì khác nhau đâu. Không biết. Họ Lâm chân truyền hiển nhiên cũng có nghi hoặc, điện hạ chỉ nói là tâm huyết dâng trào, tâm tư của hắn ai cũng đoán không ra, ngươi không nhất định làm nhiều cái gì, dựa theo năm rồi giống nhau đi theo quy trình chính là. Nhạn môn thành chủ khẽ bước cằm, tỏ ý biết, trong lòng cũng là hơi thả lỏng một khẩu khí. Điện hạ, chúng ta đã đến. Lúc này, phụ trách khống chế thần liễn lao giả cung kính mở miệng. "Ân." Tô Mục đè xuống tâm tư, đứng lên, đi ra Bạch Ngọc thần liễn. Hắn bạch đi nhanh nhẹn thắng tuyết, phảng phất một vị tiên nhân, theo cước bộ hạ xuống, đạo vận tự sinh, vượn ra văn lạc, bay múa sợi tóc đều dính vào một tầng hào quang, như trích tiên dáng trần gian. "Cung nên điện hạ." Nhãn môn thành chủ không người thi lễ, bên cạnh 3 đại gia tộc gia chủ cũng dồn dập hành lễ. "Không cần đa lễ." Tô Mục ngữ khí ôn hòa, mặt mang phơi phới mỉm cười, làm người ta như một xuân phong, làm phiền thành chủ cùng 3 vị gia chủ chờ trực, tuyển chọn đại điển có thể bắt đầu. Nhạn môn thành chủ nhất thời thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới đường đường Thái Sơ Thánh Địa hậu tuyển thánh tử điện hạ càng như thế bình dị gần gũi, vội vàng nói, "Là, mời điện hạ thượng tọa." Tô Mục gật đầu, đi vào đài cao vị trí đầu não. Quảng trường bốn phía đầu người toàn đám, hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền thu tầm mắt lại. Hứng thú không lớn, chỉ cần đợi đến tuyển chọn đại điện kết thúc, có thể xoay người rời đi, trở về Thái Sơ Thánh Địa tinh tu. Không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, không gây chuyện người. Trong đám người, một gã mặc tiện sắc làm quần ngây ngô thiếu nữ yên tĩnh như tiên tử, khiến cho Mỹ Ngọc cũng là muốn ảm đạm phai mờ, một đôi trong suốt như thủy tinh trong con người mang theo từ chối người ngàn dặm lạnh nhạt. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, bốn phía liền thỉnh thoảng quăng tới từng đạo nóng bỏng nhãn thần. Mà giờ khắc này, thiếu nữ đôi mắt đẹp cũng là hơi thất thần. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ trở thành Thái Sơ Thánh Địa hậu tuyển thánh tử Tô Mục người theo đuổi. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, kích hoạt tận dấu thể chất. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, ẩn dấu thể chất vĩnh cửu phong bế. Nhiệm vụ thời hạn, 1 năm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 2, nữ chủ hệ thống nhiệm vụ, trở thành Tô Mục người theo đuổi trở thành người theo đuổi sao? Thiếu nữ tên là Cố Tiểu Tang, là Nhạn Môn Thành ba đại gia tộc một trong, Cố gia đích nữ. Cái thân phận này, đặt ở Nhạn Môn Thành tự nhiên xem như là rất là tôn quý, nhưng ở Thái Sơ Thánh Địa bực này quái vật lớn trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới. Cố Tiểu Tang tư chất không tệ, Nhạn Môn Thành cùng thời có thể coi đệ nhất. Bất quá, muốn trở thành vị kia hậu tuyển thánh tử người theo đuổi, dựa vào nàng hiện nay có tư chất, vẫn là tương xứng không dễ. Thân ta cụ ẩn giấu thể chất, nhưng kích hoạt điều kiện cũng là trước phải trở thành người theo đuổi của hắn. Cố Tiểu Tang khẽ cắn môi đỏ mọng. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, ngắm nhìn cao tọa với chủ vị Tô Mục. Không thể không nói, vô luận là túi da hay là khí chất, vị này Thái Sơ hậu tuyển thánh tử đều là nàng bình sinh sở kiến quá nhất chắc tuyệt nam tử, như trích tiên lâm phàm trần, khiến người ta liếc nhìn lại, ánh mắt liền khó có thể rời ra. Nếu như đối phương nhân phẩm cũng tốt, như vậy trở thành người theo đuổi của hắn, cũng không mất vì một chuyện tốt. Không nói đến, nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, nàng không thể thừa nhận. Còn nữa, Cố gia đắc tội rồi phụ cận một cái đại tông, nếu nàng trở thành Thái Sơ Thánh Địa một thành viên, kẻ hèn uy hiếp tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mà giả sử tiến thêm một bước, có thể trở thành người theo đuổi. Cái gọi là đại tông, sợ rằng sẽ lập tức hết sức lo sợ bái phòng Cố gia, đưa lên nhận. Trong trầm tư, Cố Tiểu Tang hồn nhiên không có chú ý tới. Ở nàng cách đó không xa, một gã ăn mặc giản phát thiếu niên si ngốc ngắm nhìn nàng sườn nhan, mang theo không che giấu chút nào mến mộ màu sắc. Làm sao, coi trọng cái kia tiểu nữ hoa rồi hả? Một đạo mang theo nụ cười lạnh nhạt thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này à, nhân ra tiểu nữ hoa ánh mắt đều nhanh lớn lên ở cái kia Thái Sơ Thánh Tử trên người. Cố Trần thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn ngồi ở trên đài cao thai Tô Mục liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đố sắc. Tiểu Tang muội muội không phải người như thế. Hắn thấp giọng mở miệng, ngữ khí lại như đinh đóng cột, thân ta là Cố gia con thứ, từ nhỏ chịu được bạch nhãn, ở Cố gia chỉ có tiểu Tang muội muội không đối với ta bạch nhãn, không. Như vậy nàng, như thế nào lại là định nọ hạng người? Huống chi, có sư tôn ngài giáo dục, kẻ hèn Thái Sơ Thánh Tử tính là gì? Sớm muộn phải bị ta giẫm ở dưới chân. Tại hắn trên tay bên trong chiếc nhẫn bộ trong không gian, một đạo tuyệt mỹ hồng y dị thân ảnh nằm nghiêng ở mềm trên giường, trắng tinh tay trắng chống đầu, nghe vậy liếc mắt. Tiểu tử này, quan niệm có chuyện a? Không thích ngươi, thích càng thêm người ưu tú, làm sao lại gọi định nọ rồi hả? Cái này chẳng lẽ không đúng người thường tình sao? Hơn nữa, nhân gia tiểu cô nương đối ngươi xác thực coi như không tệ, đó là bởi vì xuất từ đồng tộc, nhìn ngươi từ tiểu đáng thương, mỗi lần nhìn về phía ánh mắt của ngươi đều mang vẻ thương hại, tuyệt không nửa điểm cảm tình màu sắc. Nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái kia tên là Cố Tiểu Tang nha đầu, bù bài nóng trong lạnh, nhìn như ôn hòa bề ngoài, cất giấu một viên lạnh như băng tâm. Đáng tiếc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đáng thương Thái Sơ Thánh Tử, không giải thích được biến thành bị coi là kẻ thù đối tượng. Sách, khoan hãy nói, Thái Sơ Thánh Địa cái kia tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác vẫn là man soái, khí chất cũng không tệ, liền lao nương đều kém chút độc lòng, cũng khó trách cái kia tiểu nha đầu ánh mắt không rời ra. Nô, làm sao một ít buồn ngủ rồi hả? Lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Nàng khẽ che môi đỏ mọng, nho nhỏ ngáp một cái, mí mắt đánh lột, rất nhanh thì rơi vào trầm miên. Mà đang ở nàng chìm vào giấc ngủ sát na, một đạo sâu kín thanh âm nhắc nhở ở trong ý thức lặng lẽ vang lên. Đào thải tốc độ thật nhanh. Thái Sơ Thánh Địa tuyển chọn đệ tử, vượt lên trước 18 tuổi giống nhau không muốn, lại đối với tư chất có yêu cầu nghiêm khắc, vì vậy ngay từ đầu đã bị bỏ đi tuyệt đại bộ phận người. Nhạn Môn Thành chủ sát luôn quan sát, chú ý Tô Mục thần sắc biến hóa. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. Vị này Thái Sơ Thánh Địa hậu tuyển thánh tử, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản, thần sắc không hề bận tâm, phản phất thế gian hết thảy đều không cách nào để cho hắn dẫn lên hứng thú. Chốc lát, tuyển chọn rốt cuộc đến phiên Cố Tiểu Tang. Chéo quần tung bay, nàng đi nhanh đến quảng trường trung ương, không thấy bốn phía liên can ánh mắt nóng bỏng, vươn ra một đoạn ánh bạch cổ tay trắng, nhẹ nhàng đặt ở tư chất trắc nghiệm trên đá. Oanh trắc nghiệm thạch bia đột nhiên sáng lên ánh sáng sáng tỏ trụ. Cố Tiểu Tang ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao. Lại phát hiện vị tia thánh tử nhìn liền cũng không xem chính mình liếc mắt, đang ở biểu tình bình thản bưng trà uống nước, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thất lạc. Nàng đối với dung mạo của mình là có tự tin, nhưng là lại ngay cả làm cho đối phương xem chính mình liếc mắt cũng không thể, khó tránh khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng nàng cũng không có nhục chí, chỉ cần có thể bái nhập Thái Sơ Thánh Địa, nàng còn có một năm thời gian cố gắng. Chứng kiến quang trụ sáng lên, thủy chung đều ở đây tự mình nói chuyện với nhau. Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão và các đệ tử chân truyền lần đầu bị hấp dẫn ánh mắt, phát sinh tiếng kêu kinh ngạc, dồn dập gật đầu khen ngợi. Thượng phẩm thủy linh căn, không sai, lại ra một cái hạt giống tốt, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thượng phẩm linh căn, 100 cái trong thành trì cũng chưa chắc có thể có một cái, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Phía dưới chỗ ngồi, Cố gia gia chủ mặt mang hồng quang, tay vuốt hằn râu, cười ha hả hướng bên cạnh vẻ mặt hâm mộ mặt khác hai cái gia chủ gật đầu ý bảo, liền thân bản đều đĩnh trực rất nhiều. Thử. Đột nhiên, Nhạn Môn thành chủ ánh mắt di động. Ngay vừa mới rồi, hắn rõ ràng chú ý tới vị này thánh tử điện hạ bưng trà uống nước động tác ngừng lại một chút, không hề bận tâm đôi mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc liên ý lý cứ việc thoáng qua rồi biến mất, nhưng hắn vẫn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Điện hạ đối với Cố Tiểu Tăng cảm thấy hứng thú. Nhạn Môn thành chủ hâm mộ nhìn Cố gia gia chủ liếc mắt. Mặc dù tương lai Tô Mục không có trở thành thánh tử, như vậy cũng chí ít cũng là một vị nội môn trưởng lão. Cố gia, xem như là phát đạt. Cố Minh, chúc mừng a. Nhạn Môn thành chủ cười híp mắt truyền âm. Ha ha, tiểu nữ chỉ là hơi có thiên tư, khiến cho thành chủ kiến cười rồi. Cố Minh hà tất khiêm tốn. Mới vừa rồi lão hủ chú ý tới, ở Quý Thiên Kim gia sân thời điểm, vị này thánh tử điện hạ biểu tình thứ một lần có chút biến hóa. Ho khan, nói vậy Cố Minh biết lão hủ ý tứ chứ? Nghe vậy, Cố gia gia chủ đầu tiên là sửng sốt, chợt làm như rõ ràng cái gì, nhất thời vui mừng quá đỗi, đội ba truyền âm nói tạ, Cố Mô đã hiểu, đa tạ thành chủ chỉ điểm. Nhạn Môn thành chủ mỉm cười gật đầu. Hắn mở miệng đưa ra, chính là vì kết thúc một phần thiện duyên. Giả sử tương lai Cố gia lên như diều gặp gió, hắn có thể đủ theo uống một hớp canh, vậy liền là đủ. Ngôi đàng hoàng ở vị trí đầu não. Tô Mục ngược lại là không nghĩ tới chính mình không tự chủ toát ra một kia tâm tình chập chờn, sẽ bị hoàn toàn xuyên tạc đến mặt khác một cái phương diện. Hắn biểu tình khôi phục bình thản, nhưng trong lòng vẫn mang theo một tia kinh ngạc. Bởi vì hệ thống công năng làm rõ ràng rồi. Liên tại mới vừa rồi đoan ly uống trà một sát na, hắn bên thai liền đột ngột vang lên một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Ngươi uống một ngụm trà, thủy hệ linh khí thân hóa độ một. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 03, Cố Trần, mời tự trọng. Khá lắm. Thảo nào hệ thống gọi sống liền mạnh mẽ, cảm tình chỉ cần bất tử, như vậy tại làm một việc thời điểm, đều sẽ từ từ tăng cường tự thân. Tô Mục suy nghĩ một chút, lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngươi uống một ngụm trà, thủy hệ thân hòa độ 1. Ngươi uống một ngụm trà, tâm tình thập phần vui mừng, gây ra bạo kích, thủy hệ thân hòa độ 2. Tô Mục hiểu. Tuy là mỗi một lần đề thăng đều rất hiểu, mặc dù một ly trà uống xong chỉ sợ cũng chỉ có thể tăng thêm cái 4-5 điểm thủy hệ thân hòa độ. Nhưng, lượng biến sẽ khiến biến chất ta. Chỉ cần hắn vẫn sống, là có thể duy trì liên tục không ngừng mạnh mẽ. Có thể không phải đó là sống lấy liền mạnh mẽ sao? Tuyển chọn kết thúc. Đi qua sơ thí giả, cộng 5 người, người còn lại đào thải. Một gã thái sơ thánh địa trưởng lão đạm nhiên mở miệng, công bố kết quả. Đổi thành bình thường, căn bản không cần hắn bực này trưởng lão cấp bậc tu sĩ đến đây tuyển chọn thí nghiệm lần đầu đệ tử, Đỉnh Thiên cũng chính là một gã chân truyền dẫn đội. Lớn như vậy trên quảng trường, một mảnh ai thán. Nhạn Môn thành có tư cách tham gia tuyển chọn, có ít nhất 3000 tả hữu, nhưng cuối cùng thông qua lại chỉ có 5 người. Hơn nữa, cái này còn chỉ là thí nghiệm lần đầu. Cuối cùng có thể ở lại Thái Sơ Thánh Địa, có thể là một cái, cũng có thể là hai cái, còn có khả năng một cái không cách nào lưu lại. Nghe nói kết quả, Nhạn Môn thành chủ đám người cũng là rất bình tĩnh. Bọn họ đã thấy có lạ hay không? Bắc Tiên cảnh lãnh thổ sao mà sự bao la, vẹn vẹn đại viêm cổ quốc cảnh nội, như Nhạn Môn thành một dạng thành trì, liền nhiều như sao trời, vô số kể. Năm tên đi qua sơ thí giả, 3 nam 2 nữ được đưa tới Tô Mục trước mặt. Kịch tính bên trong nữ chủ chính là nàng chứ? Ánh mắt ở Cố Tiểu Tăng trên người hơi dừng lại trong mấy mắt. Nàng đích sắc đúng rất đẹp, thiện sắc làm quần đem đơn giản quy mô dáng người vẻ bề ngoài mà ra, băng cơ ngọc cốt, mi mục như họa. Thảo nào sẽ bị nguyên bản thái sơ thánh tử liếc mắt nhìn chúng. Đến mức cái gọi là nhân vật chính. Tô Mục ở một gã bố y thiếu niên trên người đảo qua, phát hiện hắn đang đinh cùng với chính mình, mà ở chú ý tới mình ánh mắt phía sau, liền lập tức thong xuống con người, vô ý thức vuốt ve trên tay hắc giới. Sách, có ý tứ. Tùy thân lão gia ra hình nhân vật chính sao? Tô Mục biểu tình nghiền ngẫm, nếu như dựa theo nguyên bản kịch tính phát triển, hắn cuối cùng chính là chết ở trong tay của đối phương. Người tỉ mị suy tư, phát hiện điểm đáng ngờ, nộ tính 1. Tô Mục, cái này đều được, không thể không nói, sống liền mạnh mẽ hệ thống thật là có chút thái quá, dựa theo như vậy phát triển xu thế, còn lo lắng bị nhân vật chính giết chết. So với phát dụng, hệ thống này thật đúng là không sợ ai. Còn không mau mau bái kiến thánh tử điện hạ. Nhạn Môn thành chủ trầm giọng quát lên. Bái kiến thánh tử điện hạ. 5 cái sơ thí giả đều không hẹn mà cùng không người thi lễ. Đối với Tô Mục lòng mang địch ý Cố Trần cũng không ngoại lệ. Hắn biết rõ giả heo ăn hổ đạo lý, mới vừa rồi ở trắc nghiệm tư chất thời điểm, cũng bảo lưu lại bộ phận thực lực, chỉ biểu hiện ra trung phẩm kim linh căn thiên phú. Có thể ai cũng không biết, hắn còn có bị sư tôn ban cho cực phẩm hỏa linh căn. Chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đưa ngươi triệt triệt để dẫm ở dưới chân. Cố Trần âm thầm này sinh ác độc. Có thần bí sư phụ giáo dục, kẻ hèn thái sơ thánh địa tính là gì, chẳng qua là hắn thành công trên đường đã đặt chân mà thôi. Không cần đa lễ. Tô Mục nụ cười ôn nhuận như ngọc, như mặc ngọc sợi tóc tiêm nhiễm bằng dược, không cần nói thêm cái gì, hắn bèn bèn đứng ở chỗ này, tựa như hạc giữa bầy gà vậy, lóa mắt lại chói mắt. Năm tên sơ thí giả bên trong khác một nữ tử, trong mắt đã có tiểu tinh tinh. Đúng lúc này, Cố Tiểu Tăng đông nhiên thở khẽ một khẩu khí, cung kính nói, Cố gia Cố Tiểu Tăng, khẩn cầu đi theo điện hạ tả hữu. Thiếu nữ dáng người thon dài mà sự mềm lẻo, phương cơ bắc ngọc phù, nhặt quét nam y, là Nhạn Môn thành vô số tuổi trẻ tuấn kiệt trong mắt nữ thần, xa xôi không thể leo tới, nhưng lúc này một đôi tiễn thủy song đồng lại mang theo nồng nặng tâm thần bất định. Cố Trần hoắc mắt quay đầu, không thể tin nhìn về phía nàng. Tô Mục thần sắc mở ra, chợt trong lòng sách như cười. Đây là kịch tình thay đổi. Cũng là, dù sao đây là một cái chân thực tồn tại thế giới, cũng không thể hoàn toàn cùng trong tiểu thuyết viết một dạng. Sách, cái này tiểu nha đầu ngược lại là thông tuệ. Thượng phẩm thủy linh căn, tuy nói đặt ở thánh địa trong không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng thủy linh căn trời sinh băng cơ ngọc cốt, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể làm điện hạ người theo đuổi. Dung mạo tuyệt hảo, đáng tiếc tư chất hơi kém một ít. Một bên, Thái Sơ thánh địa chừng 10 vị trưởng lão cười tủm tỉm làm ra đánh giá. Không được, ta không đồng ý. Giống to một tiếng đột nhiên vang lên. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Trần. Cố Trần sải bước đi đến Cố Tiểu Tang trước người, đưa tay liền muốn đi bắt nàng Nhu Di, trước mắt thâm tình, "Tiểu Tang, ta biết ngươi là bị buộc. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, không có người có thể buộc ngươi làm người không thích sự tình." "Cố Trần, mời tự trọng." Cố Tiểu Tang nga mi hơi cao lại, lui lại một bước, tiếu nhan phảng phất đắp một tầng hàn băng. "Ta làm mong muốn, đều là theo bản tâm. Ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu này, tới đối với sự lựa chọn của ta khoa tay múa chân." Trong lúc nói chuyện, nàng khẽ mắt liếc qua thật nhanh trộm liếc Tô Mục liếc mắt, sợ bị hiểu lầm giữa hai người có quan hệ gì. Trên thực tế, nàng và Cố Trần đồng thời xuất hiện, giới hạn với ngẫu nhiên gặp nhau đôi câu vài lời, cùng với tại hắn ngày xưa bị Gian Nô khi dễ lúc, thuận miệng mở miệng ngăn lại, cũng trừng phạt Gian Nô. Ở Cố Tiểu Tăng trong mắt, Cố Trần như thế nào đi nữa bất ham, cũng là Cố gia người, há cho Gian Nô khi dễ. Chuyến đi, mất mặt không ngừng Cố Trần, còn có Cố gia. "Tiểu Tăng, ngươi..." Cố Trần đưa ra tay cứng ở không trung, ngơ ngác nhìn lấy Cố Tiểu Tăng, trong mắt hiện ra đau lòng, thất vọng màu sắc. Phản phất trong lòng một mảnh bạch nguyệt quang, bể nát. Kẻ hèn một cái hậu tuyển thánh tử, là có thể khiến cho giữa chúng ta tình nghĩa nhất đao lưỡng đoạn sao? "Tiểu Tang, ngươi cũng đã biết, thế giới này thực sự rất lớn, Thái Sơ thánh địa cũng chưa chắc tính là cái gì, ngươi vì sao không muốn cho ta một chút thời gian?" Cố Trần đau lòng nhức óc, cảm thấy Cố Tiểu Tang thay đổi. Cố chấp sinh hoạt tại chính mình bệnh mỹ hảo trong ảo tưởng, đem hết thể sai lầm vi tội Tô Mục. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút. Cố Tiểu Tang thân là đích nữ, thở nhỏ ăn sung mặc sướng, dung mạo khuynh thành, bị vô số tuấn kiệt truy phủng, lại tu hành tư chất ở trong thành có 102 cùng thời, dựa vào cái gì biết nhìn chúng hắn một cái thứ xuất phế vật. Cho đến lúc này, ngẫu bức Cố gia gia chủ rốt cuộc phản ứng kịp. Cảm nhận được Thái Sơ thánh địa chư vị trưởng lão, chân truyền băng lãnh hơi thở sát phạt. Hắn vừa hãi vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, "Làm càn. Nghị tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì?" "Ta đương nhiên biết." Cố Trần lạnh lùng liếc hắn một cái. "Ta người cha tốt, ngươi biết mấy năm nay ta là làm sao qua được. Liên một cái nho nhỏ gian nô cũng dám khi dễ ta, liền bởi vì ta là tỷ nữ sở sanh, cũng bởi vì..." "Không thú vị." Đột nhiên, một câu bình thản ngữ vang lên, trực tiếp cắt dứt hắn lòng đầy căm phẫn lên án. "Chuyện nhà của các ngươi, ta không có hứng thú nghe." Tô Mục nhẹ nhàng thổi phất lấy trong chén trà lơ lửng lá cây, nhàn nhạt mở miệng, "Thế nhưng, bôi nhọ thánh địa, Tô Mô cái này làm hậu tuyển thánh tử, cũng không thể cho rằng không có nghe thấy." Hắn nhấp nhẹ nước trà, biểu tình hờ hững. Quanh thân lại dần dần mà bao phủ vô lượng thần quang, ngay cả sợi tóc đều biến thành kim sắc, như một ngụm thiên địa dung lô, có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí như biển lại tựa như uyên, ép che nửa bầu trời. Oanh đứng núi chịu sào Cố Trần như bị trọng kích, phình một tiếng quỳ rạp trên đất. Hắn vừa sợ vừa giận, hai tay trống, phát sinh tiếng giống giận dữ, xí liệt hỏa diễm tịch quyển toàn thân, muốn đứng lên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, càng kinh khủng hơn áp lực như mênh mông thủy triều là úp, lệ, khiến đầu của hắn hung hăng đập xuống đất, đem đài cao đều đè ra tầng tầng vết rạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 04, giết. Quá lãng phí. Cố Trần sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là Thái Sơ thánh địa hậu tuyển thánh tử, có thực lực đáng sợ. Nhưng chân chính khiến cho hắn sợ hãi, lại không phải đối phương nghiền ép một dạng lực lượng, mà là khiến cho hắn có can đảm miệng phun cùng luôn thần bí sư tôn, dĩ nhiên đối với hắn hô hắn đã không có bất kỳ đáp lại nào. "Sư tôn, liền ngươi cũng phản bội ta sao?" Quả nhiên, thế gian này mọi người đều là giống nhau, không có người nào chân chính đáng giá tín nhiệm. Đầu lâu dập đầu trên đất, không thể động đậy. Ở nặng nề đả kích, cùng với cự đại đục nhã cùng dưới sự sợ hãi, Cố Trần mắt trợn trắng lên, dứt khoát ngất xỉu. Tô Mục quan sát hắn, diện vô biểu tình, trong con ngươi lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau a. Lao ra ra thì sao? Tại sao không có ở chỗ này dưới tuyệt cảnh, giao phó Cố Trần cường đại lực lượng, sau đó tuyệt địa phản kích, một lớp trang bước sau đó, ở Thái Sơ thánh địa mọi người quần đầu phía dưới, nên ngang mà đi. Ân, đây là Tô Mục đoán kịch bản. Kết quả lại là, nhân vật chính ngón tay vàng Lao ra ra, cũng chưa từng xuất hiện, dường như có điểm mờ ám á, chẳng lẽ là có âm mưu. Ngươi trấn áp rồi khí vận chi tử, đối phương khí vận một, của ngươi khí vận một. Được. Tô Mục cười thầm trong lòng. Có biến thái như vậy hệ thống, còn lo lắng âm mưu gì bị dị. Một bên, Cố Tiểu Tang hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình biết phát triển tới mức này, lúc này chân tay luống cuống, một đôi tươi ngon mọng nước trong mắt to lóe ra bối rối cùng bất an, sắc mặt trở nên trắng. Điện hạ, Cố Trần không biết cấp bậc lễ nghĩa, là ta quản giáo không nghiêm, ngắm điện hạ bất giận à. Cố gia gia chủ sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng quỳ rạp trên đất. Tâm hắn hình thái băng, vốn là vô cùng cao hứng, cho rằng Cố gia từ đây muốn lên như diều gặp gió, kết quả Cố Trần đột nhiên đụng tới nói ẩu nói tả. Ở Thái Sơ thánh địa trước mặt, Cố gia tính là gì? Chỉ cần Tô Mục hời hợt một câu nói, thành chủ phụ cùng mặt khác hai đại gia tộc biết không chút do dự bỏ đá xuống giếng, trong khoảnh khắc hủy diệt Cố gia. Cố gia chủ xin đứng lên. Tô Mục đem uống cạn chén trà để ở một bên, cười nhạt nói, Tô Mộ há là xanh hồng không phần có người. Bất quá, Cố Trần bôi nhọ thánh địa, cần từ thánh địa xử trí, Cố gia chủ nói vậy cũng không câu oán hận. Hắn vốn là chỉ là thăm dò, nhìn cái gọi là nhân vật chính dựa, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nhưng là kết quả lại xuất hồ ý liêu. Đối phương ngón tay vàng chưa từng xuất hiện, cũng không biết là có chút cố kỵ, vẫn là có tính toán khác. Đến mức Cố Trần. Giết. Quá lãng phí. Mới vừa rồi gợi ý của hệ thống âm vang lên phía sau. Ở Tô Mục trong mắt, Cố Trần đã biến thành một cái trưởng thành hình kinh nghiệm bảo bảo, đơn giản trực tiếp ném vào Thái Sơ Thánh Địa trong lao ngục, xem hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cố Trần không che lại miệng, tự nhiên toàn bằng điện hạ làm chủ. Cố gia gia chủ nghe vậy nhất thời dài ra một khẩu khí, liền vội vàng gật đầu. Sau đó lưỡng lự một cái, thận trọng thử thăm dò, cái kia tiểu tăng nàng. Nghe nói nhắc tới chính mình, Cố tiểu tăng trong lòng nhất thời khẩn trương, tâm thần bất định bất an ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc mắt. Lúc này, Tô Mục trên người lưu lộ khí tức kinh khủng đã thu liễm lại đi, nhưng mới vừa rồi chấn động tâm phách một màn, vẫn dừng lại ở trong đầu của nàng, triển lộ thực lực Tô Mục, quả thực giống như thiên thần hạ phàm. Cố tiểu tăng, tên cũng tệ, sau này liền tùy thị tả hữu á. Tô Mục hơi mở miệng cười. Nếu thân là khí vận chi tử Cố Trần, bị chính mình trấn áp sẽ có khí vận phản hồi, như vậy Cố tiểu tăng thì sao? Nói vậy sẽ không có bất luận cái gì tặng lại. Lời vừa nói ra, theo mà đến chừng 10 danh chân truyền đệ tử, nhìn về phía Cố tiểu tăng ánh mắt nhất thời nhiều hơn vài phần ao ước. Bọn họ tuy là lần này đi theo, nhưng không bị coi là người theo đuổi. Đa tạ điện hạ bất kể hiểm khích lúc trước. Cố gia gia chủ nhất thời đại hỉ, sau đó đội vàng cấp Cố tiểu tăng mấy mắt. Cố tiểu tăng phản ứng kịp, nâng lên thủy mù mịt con ngươi, cùng Tô Mục Côn nhuận mắt đối mắt liếc mắt, doanh doanh thi lên nói, có thể tùy thị điện hạ, là tiểu tăng vinh hạnh. Người đem thiên mệnh chi nữ thu làm tùy thị, khí bận một. Sách. Quả nhiên a, tuy là mị lực không phải là cái gì rất hữu dụng thêm được, thế nhưng có cũng hầu như so với không có tốt. Đến mức khí bận, càng nhiều càng tốt. Là ảo rất sao? Cố tiểu tăng nhìn trước mắt Tô Mục, không do cảm thấy vị này vốn là tuấn nhã thoát tục thánh tử điện hạ, so với vừa nãy càng nhiều một phần khiến người tâm động khí chất. Lúc này, Tô Mục đột nhiên mở miệng nói, ta từng ở tìm kiếm một chỗ thượng cổ bí cảnh lúc, đạt được một viên thần ngọc, đến nay không biết có ích lợi gì. Bây giờ phát giác, nó cùng khí chất của ngươi dường như có chút phù hợp, mà ngươi đã trở thành ta tùy thị, liền đem vật ấy ban cho ngươi a. Nói chưa rơi xuống tẫn, một viên tỏa ra băng lãnh hàn khí trắng muốt cổ ngọc gâm thầm lặng lẽ nổi lên, tung bay ở Cố tiểu tăng trước người, kết xuất từng mảnh trong suốt băng tinh, vương bại xuống. Tiểu tăng đa tạ điện hạ ban bảo. Cố tiểu tăng hơi không người thi lễ, cũng không từ chối, đây là bị Tô Mục công nhận chứng minh. Nàng vươn ra tiêm bạch hai tay, đem thần ngọc tiếp được. Tiếp xúc sát na, thần ngọc đột nhiên tỏa ra sáng chói bạch mang, một cỗ càng thêm tiêu lạnh khí tức băng hàn, giống như là thủy triều từ từ khuyết tán mà ra, lại lệnh khiến bốn phía bay lên từng mảnh một hoa tuyết. Thấy vậy một màn, không có gì ngoài Tô Mục ở ngoài, mọi người đều mở ra. Đây là bảo vật trạch chủ, mà hầu như ở cùng là một cái sát na. Khen nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất hoàn thành, ngươi trở thành Thái Sơ Thánh Địa hậu tuyển thánh tử Tô Mục người theo đuổi. Ngươi được đến rồi Quảng Hàn thần ngọc. Ngươi đã kích hoạt thần dấu thể chất Quảng Hàn linh thể. Lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố tiểu tăng đầu tiên là ngẩn ra, chợt linh động trong con ngươi xinh đẹp toát ra ngạc nhiên động nhân thần thái. Ngươi lai, thần dấu thể chất kích hoạt, hóa ra là cần phải có một quả này Quảng Hàn thần ngọc. Thảo nào, hệ thống để cho nàng trở thành Tô Mục người theo đuổi, bằng không nàng vô luận như thế nào cũng không khả năng đạt được một quả này thần ngọc. Càng là tất nhiên nói kích hoạt thần nút thể chất. Chúc mừng điện hạ. Thần ngọc xứng tiên tử, này rõ ràng chính là thiên mệnh sở quy a, thánh tử chi vị chắc chắn thuộc về điện hạ. Một vị Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão lập tức mở miệng khen tặng. Vốn là ta còn cảm thấy điện hạ đem tiểu tăng cô nương thu làm tùy thị quá mức qua loa, mà nay xem ra, điện hạ rốt cuộc là điện hạ, nhãn quang vượt qua xa bọn ta tục nhân có khả năng so với. Một gã chân truyền đệ tử không cam lòng lạc hậu, định mở đuổi kịp. Cố tiểu tăng nâng lên con ngươi trong suốt như nước, chứng kiến Tô Mục thần sắc như trước bình thản, chỉ là khóe miệng chứa đựng một nụ cười. Hoàn toàn không giống người ngoài một dạng kinh ngạc. Phản phất, hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Cố tiểu tăng trong suốt trắng non trên má lặng yên hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Thường ngày tuyển chọn đệ tử, Thái Sơ Thánh Địa tối đa chỉ có chân truyền đệ tử đến đây, bây giờ cũng là đường đường hậu tuyển thánh tử đích thân tới. Chẳng lẽ hắn là đã sớm biết thần ngọc công dụng, đặc biệt vì ta mà tới sao? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 05, thần đình cựu trọng tiên, đem gõ thiên môn. Đại nhật hành không, vạn dặm không mây. Tô Mục thần sắc bình tĩnh, mái tóc dày phảng phất bị dính vào một tầng vàng rực. Hắn kỳ thực cũng là vừa mới nhớ. Nguyên bản kịch tình bên trong, ở thánh tử bị nhân vật chính Cố Trần giết chết phía sau, một thân bảo vật đều hạ xuống Cố Trần chi thủ, trong đó liền bao gồm một quả này Quảng Hàn thần ngọc. Vì lấy lòng Cố tiểu tang, Cố Trần liền đem thần ngọc đưa cho nàng, mới vừa rồi kích hoạt Quảng Hàn linh thể. Nói trắng ra là, Quảng Hàn thần ngọc căn bản là vì Cố tiểu tang lượng thân định chế, đặt ở trong tay người khác chính là cùng nhau xem đứng lên tốt Hàn băng bảo ngọc mà thôi, không còn dùng cho việc khác. Bây giờ, chẳng qua là trước giờ đến rồi trong tay của nàng. Ngất Cố Trần bị một gã chân truyền đệ tử nhắc tới, dùng thần thiết chế tạo xiển xích không trói, nhét vào man thú trên lưng. Thấy toàn bộ đuổi bặm lắng xuống, tự mới vừa rồi bắt đầu liền vẫn không dám lên tiếng Nhạn Môn thành chủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cười nói, điện hạ, lão hủ đã chuẩn bị đến hội, mời vào bị phủ nghỉ ngơi chốc lát, khiến cho lão hủ lược tận tình địa chủ. Cũng tốt. Tô Mục hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu. Tả Hữu lúc này vô sự, liền ngay tại chế yến tiệc thí nghiệm một chút, nhìn bất đồng thức ăn hoặc thức uống, đề thằng có gì khác biệt. Điện hạ, mời. Nghe nói Tô Mục đáp lại, Nhạn Môn thành chủ nhất thời vui vẻ. Dẫn đường đi. Tô Mục đứng dậy, dưới chân đạo vận hòa hợp, hóa thành một đạo kim sắc hồng điểu, kéo dài đến bạch ngọc thần liễn. Hắn cất bước đi lên, tại sắp bước trên thần liễn lúc, bước tiến hơi ngừng, quay đầu lại nhìn về phía Cố Tiểu Tăng, khẽ nhíu mày, là muốn để cho ta tự mình mời đi lên sao? À. Cố Tiểu Tăng mở mịt, mắt to chợt lóe lên một cái, dường như không có minh bạch chuyện gì xảy ra. A, cái gì ạ? Còn không mau một chút đi hầu hạ điện hạ. Cố gia gia chủ sắc mặt biến thành màu đen. Cái này ngu xuẩn nha đầu, mới vừa rồi chủ động khẩn cầu trở thành điện hạ người theo đuổi lúc, không phải thật cơ trí, làm sao hiện tại liền cùng choáng váng giống nhau? Cố Tiểu Tăng nhất thời ở chính mình công lược trong tưởng tượng giật mình tỉnh giấc. Trắng non hai gò má ửng hồng, làn váy tung bay, ba búi tóc đen bay lượn, nàng bước nhanh chạy lên kim sắc hồng tiểu, đi theo Tô Mục phía sau bước vào bạch ngọc thần liễn bên trong. Từ bên ngoài xem, thần liễn cũng không phải là rất lớn, nhưng đi vào liền rộng mở trong sáng, nội bộ trang hoàng giống như một phương lầu các, phong cách cổ xưa bên trong lộ ra lịch sự tao nhã bận bị. Cố Tiểu Tăng thở nhỏ ăn sung mặc sướng, cho rằng Cố gia đại tiểu thư tự nhiên là không có hầu hạ hơn người, lúc này đứng ở Tô Mục bên cạnh, một ít cục xúc bất an, không biết nên làm những gì. Hồi tưởng bình thường phụ thân tác phong, nàng nhỏ giọng hỏi điện hạ, cần ta vì ngài đấm vai sao? Ân. Tô Mục không nhanh không chậm uống trà, nghe vậy chỉ là tùy ý gật đầu một cái. Ngươi uống một ngụm trà, thủy hệ thân hòa độ một. Ngươi uống một ngụm trà, thủy hệ thân hòa độ một. Uống cạn. Bên hông ấm trà bị một đoàn linh lực nhắc tới, đem cái chén tự động chân đẩy. Mười khẩu trà, chỉ có một lần xuất hiện bạo kích, gia tăng rồi 2 điểm thân hòa độ, cái này tỷ lệ sắp thực không cao lắm. Tô Mục trong lòng tự nói, làm ra đại khái phán đoán. Cố Tiểu Tăng đi tới phía sau hắn, đưa ra nhu nhược không xương tiểu thủ, nhẹ nhàng vì hắn đấm vai. Thiên mệnh chi nữ vì ngươi đấm vai, của ngươi khí vận một. Một câu thanh âm nhắc nhở qua đi, hệ thống liền một lần nữa yên tĩnh lại. Tô Mục như có điều suy nghĩ, uống trà, mỗi một chiếc đều có thể tăng thêm thủy hệ thân hòa độ. Nhưng lúc này Cố Tiểu Tăng vì hắn đấm vai, cũng là duy trì liên tục chưa dừng, lại chỉ có một lần thêm được. Hơn phân nửa là không đồng loại hình thuộc tính, tăng lên độ khó có sai biệt. Ùng ùng. Người khoác hắc kim vậy lân giáp man thú phía trước, 6 con hỏa diễm kỳ lân thú ở phía sau, 4 võ đạp hùng vang, trên không trung lao nhanh qua. Không bao lâu, liền đến thành chủ phủ. Tiến hội đích sắc rất phong phú, Nhạn Môn thành chủ vì lấy lòng Tô Mục, coi như là bỏ hết cả tiền vốn, đem ra sản đều móc ra, tất cả đều là tương đối hiếm thấy sơn chân hải vị, quỳnh tương rượu ngon. Trong đại điện vũ khí sương mù, vài tên thiếu nữ vũ động mạn rượu dáng người, như đang ở tiên cung, rượu không say người người tự say. Nhưng Tô Mục lực chú ý cũng không ở chỗ này. Hắn đang ở chuyên chú uống rượu, ăn thịt, mọi cử động kèm theo kỳ rượu đạo vận, dù cho đang thưởng thức nướng mỹ thực, động tác cũng rất ưu nhã, không chút nào hiện lộ thô lỗ. Ngươi ăn một miếng tử kim giao thịt, khí huyết 20. Ngươi uống một ngụm ngàn năm hầu nhi tửu, khí huyết 10, thủy hệ thân hỏa lực 30. Ngươi ăn một miếng liệt hỏa thần lư thịt, khí huyết 20, hỏa hệ thân hỏa lực 30. Ngươi ăn một miếng cửu sĩ kiếm hổ thịt, khí huyết 20, kiếm đạo độ thuần thục 10. Ngươi, mỗi một chiếc, bên hai đều có hệ thống thanh âm tiếng vọng. Rượu hàm cơm no. Một trận yến hội xuống tới, Tô Mục thực lực có khả quan đề thăng. Đương nhiên, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào như biển, mâu quang lúc khép mở thần quang lưu động, thịnh vượng sinh mệnh tinh khí đem tự thân bao khỏa, hóa thành một miệng thiên địa dung lô. Mênh mông khí tức làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên ghé mắt. Điện hạ đang đột phá, tất cả đều thối lui, không phải quấy rầy điện hạ nội đạo. Một gã trưởng lao trước hết nhìn ra đầu mối, nhất thời thần sắc biến đổi, lập tức làm cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài mấy chục thước, đồng thời thủ hộ tại ngoại, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến hành quấy rối. Nhạn Môn thành chủ, Cố gia gia chủ đám người mục trường cộng đốc, ăn một bữa cơm, dĩ nhiên cũng có thể đột phá. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu thiên tư đáng sợ sao? Bọn họ mặc dù phấn đấu cả đời, chưa chắc có thể có đối phương thành tựu bây giờ, nghĩ đến chính là một ít khổ sát. Cố Tiểu Tăng dáng người thon dài, mỹ lệ xuất trần, an tĩnh đứng ở cách đó không xa. Có Quảng Hàn linh thể phía sau, nàng khí chất càng thêm mờ mịt, cả cái người mơ hồ, phảng phất đứng ở Quảng Hàn tiên cung bên trong, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Lúc này, trong lòng nàng cũng ở cảm khái. Ẩn giấu thể chất kích hoạt, vốn tưởng rằng cùng thánh tử điện hạ chênh lệch kéo gần, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn có chênh lệch cực lớn. Tô Mục tính toán, trong con ngươi lộ ra ra một mảnh thật lớn thần cung, tiên quang phiêu miểu. Thái Sơ Thánh Địa một vị trưởng lao khác đang thi thầm. Ánh mắt nóng bỏng lại phân chấn, tu hành 10 đại cảnh, hậu tiên, tiên tiên, trúc cơ, linh tiểu, thần đình, thiên môn, thánh anh, hư thần, pháp tướng, chí tôn. Điện hạ đã ở thần đình cựu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền đem gõ mở thiên môn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 06, Trang Sinh Mộng Điệp, ai là Trang Sinh, ai vì điệp. Chỉ tay trấn thiên tiêu. Vân khởi vân diệt, thần đình hiện lên. Tô Mục Bạch đi thắng tuyết, đứng ở một phiến cổ sơ môn hộ bên ngoài, trên đó văn lộ phiền phức, đàn sen đạo cùng lý. Tại hắn phía sau, có 9 đạo linh tiểu, một đạo nhất trọng thiên, vẫn kéo dài đến thần đình bị ngạ. Dưới chân thương hải sinh, thiên môn đứng sững ở đám mây, chỉ cần đem mở ra, đặt chân trong đó, liền đem đi vào một cái mới tinh hoàn cảnh. Đây là hắn nội cảnh, tu hành phải qua chỗ. Quanh thiên môn bên trong, chuyển ra mênh mông quần quần mở mị khí tức, phản phất bên trong liền là chân chính tiên giới, bước vào trong đó, đem cùng phàm tục ngăn, giao thiệp với đến khác một cái sinh mệnh tầng thứ. Rượu hàm cơm no, Tô Mục khí huyết đã như thần lô vậy thịnh vượng, đến thần đỉnh cảnh giới điểm kết thúc. Và anh, Tô Mục giơ tay lên, không có gì động tác dư thừa, hắn đẩy ra thiên môn, cũng không lại tựa như trong tưởng tượng gian nan như vậy, tích lũy đủ nhiều, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Chỉ còn lại một bước, liền đem đặt chân thiên môn. Tô Mục quay đầu lại nhìn lại, thương hải đảo đảo, vân yên như sương. Thời gian hồi tưởng, Hắn thấy không chỉ có là thân là Thái Sơ Thánh Địa chuẩn thánh tử đã qua, còn có một màn màn xuyên việt phía trước chuyện xưa, Cương Thiết Xâm Lâm đứng vững, ngựa xe như nước. Trang Sinh Mộng Điệp, ai là Trang Sinh, ai bị điệp? Tô Mục khẽ nói. Quang hoa tan hết, hắn bình tĩnh quay đầu lại, một bước bước vào thiên môn bên trong. Sau một khắc, thiên địa rộng mở trong sáng. Hắn đi tới một chỗ thiên địa mới, phía trước là Liên Miên cung điện, mà ở cung điện chỗ sâu nhất, có cửu tòa nguy nga thần cung, mây che sương mù lượn quanh, đối ứng phía trước thần đỉnh cảnh giới cửu trọng thiên. Cửu tòa thần cung có một phiến thiên môn, tức là cửu trọng. Khi tất cả thiên môn đều mở ra lúc, mới có thể đi vào dưới một cảnh giới. Tô Mục mở mắt ra. Thương hực thần quang chạy xuôi, giây lát lại bình tĩnh lại. Quanh người hắn bao phủ sương mù xệ ạ, lỗ chân lông thư giãn, mỗi một tấc máu thịt đều được thần đỉnh bên trong tiêu tán ra kỳ diệu khí tức tầm bổ, giống như tân sinh. Từ ý nào đó mà nói, cái này đích xác xưng là đi vào mới tinh sinh mệnh tầng thứ, cùng quá khứ không giống nhau lắm. Chúc mừng điện hạ, bước vào thiên môn cảnh. Đám người cùng kêu lên cung chúc. Điện hạ trước một bước vào thiên môn, thánh tử chi vị đem không hề tranh luận một vị trưởng lão cười nói, tâm tình thư sướng. Bọn họ xem như là Tô Mục thành viên nòng cốt. Thánh tử, nếu như trên đường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn khác, như vậy tương lai kế nhiệm thánh chủ chi vị, cơ hội là chuyện bán đã đóng thuyền thần. Mà bọn họ tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà lên như diều gặp gió. Tô Mục tâm tình cũng rất tốt, cười nâng lên chén rượu, chư vị, cộng ẩm. Kính điện hạ. Đám người cùng nhau nâng chén. Sau một lát, Nhạn Môn thành chủ cùng ba đại gia tộc gia chủ nhìn theo Bạch Ngọc thần liễn xẹt qua phía chân trời, cuối cùng là thoải mái một khẩu khí. Cố Minh, ngươi thực sự là thật là có phúc a. Ai, sinh nữ nhi tốt, có thể trở thành là vị này Tô Mục điện hạ tùy thị, tương lai ở Thái Sơ thánh địa cũng tất có một chỗ đứng chân, làm người ta ao ước. Sau này còn nghĩ nhiều hơn dịu dắt. Nhạn Môn thành chủ cùng hai gia tộc khác gia chủ dồn dập mở miệng, trong giọng nói không che giấu được ước ao. Có thể lượng trước. Thứ nay về sau, Cố gia đỡ rung dựng lên. Dù cho không chủ động tuyên dương, hữu tâm nhân cũng sẽ đem sự tình dò nghe, sau đó nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận, lấy lòng. Nơi nào nơi đó đều là nhận được Tô Mục điện hạ lọt mắt xanh, tiểu nữ cũng là vận khí tốt. Cố gia gia chủ khiêm tốn khoát tay lia liệng, nhưng trên mặt tràn trề nụ cười lại bộc lộ ra hắn chân thực tâm tình, mặt mày hường hào, cao răng đều lộ ra rồi. Đến mức bị mang đi Cố Trần. Hắn là ai vậy? Cố gia từng có cái này dạng một cái người sao? Tại phía xa ngoài ngàn dặm, một cái tên là Huyền Kiếm Tông tông môn, tin tức linh thông, lúc này đã biết được Nhạn Môn thành chuyện đã xảy ra, nhất thời triệu mở khẩn cấp hội nghị. Bọn họ chính là Cố gia đắc tội đại tông. Đoạn thời gian trước, vẫn thật hành mang đi Cố gia một nhóm lớn hàng. Rất nhanh, bọn họ định ra phương án. Huyền Kiếm Tông tông chủ tự mình dẫn dắt một đám trưởng lão, mang lên viễn siêu nhóm hàng kia vật gấp 10 lần giá trị nhận, ngựa không ngừng vó đi Nhạn Môn thành, đăng môn Cố gia, tại chỗ tạ tội. Thái Sơ thánh địa, tọa lạc ở Bắc Tiên cảnh bên trong, ngay sáu đại thánh địa một trong, truyền thừa lâu đời, cư tất xuất xứ từ thượng cổ thời đại. Từng tòa thanh sơn đứng vững, đám sương quấn quanh. Đưa mắt nhìn lại, mỗi một đạo ngọn núi đều có ngàn thước thác nước buông xuống, vang lên từng mảnh mây khói, nước suối trong suốt ồ ồ, ngư long tranh nhảy, cũng có tiên hạc ở nhảy múa. Dãy núi lên điện vũ phiêu miểu, quả thật thanh tú tịnh thổ. Đây chính là trong truyền thuyết Thái Sơ thánh địa. Cố Tiểu Tang lượn lờ nà nà, đứng ở Bạch Ngọc thần liễn bên ngoài, nóng nhìn như tiên cảnh một dạng thánh địa, đôi mắt đẹp sương mù, giống như ở trong mơ. Đối quá khứ nàng mà nói, thánh địa xác thực chỉ là một cái truyền thuyết, chỉ có nghe thấy, không thể tận mắt nhìn thấy. Trên bầu trời, thường thường có hào quang rực rỡ sẽ qua, vậy cũng là thánh địa đệ tử, hoặc là đạp kiếm mà đi, hoặc ngồi cưỡi kỳ cầm dị thú, mỗi một cái đều khí chất thoát tục, không giống nhân gian khách. Tô Mục điện hạ trở lại, không ít người đều ở đây ở phía trời xa nghỉ chân, nhìn xa Bạch Ngọc thần liễn, không người thi lễ, nhưng chưa đến đây quấy rối. Ai cũng biết, Tô Mục điện hạ tính tình đạm mạc, không thích ồn ào. Ha ha ha, ta đi ra ngoài lịch luyện, từ biệt nửa năm. Tô Mục, ngươi còn là như thế thích chú trọng phô trương. Sáu con kỳ lân thú kéo xe, là chân chính thánh tử mới có thể có đãi ngộ, ngươi xứng à? Cười to một tiếng đột nhiên vang vọng phía chân trời. Kèm theo quần quần thần âm, quần áo xí liệt lôi quang tự cửu tiêu truy lạc, giống như thiên phạt. Vâng! Bạch Ngọc thần liễn nổ tung, ngọc thạch bày ra. Một đạo thân ảnh mang theo đầy trời lôi quang mà hàng, vô cùng căng rỡ, dường như lôi thần vậy, vươn ra chân to liền hướng lấy Tô Mục đi. Sáu con kỳ lân thú phát sinh gào thét, run rẩy bất an, lung lay sắp đổ. Là Yến Vân Không điện hạ. Có người nhận ra giả thân phận, trong miệng khẽ hô, nửa năm trước, Yến Vân Không điện hạ ra ngoài du lịch, vào ngay hôm nay thuộc về. Coi như thế, dường như tu vi rất có tinh tiến. Thái Sơ thánh địa cùng sở hữu ba vị chuẩn thánh tử. Từ lúc xác lập lần đầu, liền lúc đó có tranh đấu so đấu, chỉ cần không phải quá phận, thánh địa liền sẽ không đi quản, thậm chí mừng rỡ như vậy. Trong hư không, Tô Mục ngồi ngay ngắn bất động, chậm rãi nâng lên như bạch ngọc bàn tay. Ngay tại hắn sau lưng xuất hiện một mảnh vô dương, nước biển là xí liệt kim sắc, quần quần nổi lên vạn trọng lãng, theo bàn tay hắn từ từ đánh ra, kim sắc sóng biển hóa thành thương long, nghịch hướng dựng lên. Kinh khủng sát ý bốc hơi dựng lên, long ngâm chấn động cửu thiên. Thương hải thăng long, nhảy lên trời cao. Tô Mục đồ sộ bất động, mỗi một lọn tóc đều tiêm nhiễm kim mang, như một tôn thần chủ lâm thế. Phanh đẩy trời thần lôi nổ tung, thương long dễ như trở bàn tay. Dẫm đạp mà đến Yến Vân Không càng là phát sinh kêu đau một tiếng, bị thương long ngậm trong miệng, một tiếng ầm vang hung hăng đụng vào bên ngoài mấy trăm dặm đàn trong núi, không một tiếng động. Toàn bộ Thái Sơ thánh địa nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, bị kinh khủng này một kích rung động. Cố Tiểu Tang hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, linh động đôi mắt đẹp hơi dại ra. Nàng còn là thứ một lần chứng kiến Tô Mục chân chính xuất thủ, cùng một kích này so sánh với phía trước chấn áp Cố Trần uy áp, quả thực xưng là nhân tử. Hồi A Tô Mục thần sắc bình thản thu tay về. Sáu con kỳ lân thú chiến nguy nguy đứng dậy, lôi kéo nghiền nát trọng tổ bạch ngọc thần liễn chậm rãi lái về phía một tòa núi chính. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 07, tâm ngoan thủ lạt cố tiểu tang. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Ùng ùng. Chỗ xa xa, một tòa núi cao chậm rãi đổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía, chim muông chạy trốn. Bị đập vào trong đó yến vân không, chậm chạp đều không có bất cứ động tĩnh gì, bị loạn thạch che đậy, chết cũng không phải đến mức, nhưng hơn phân nửa là đã bất tỉnh. Vô số người bị kinh điệu cảm. Ta nhìn thấy gì? Yến Vân Không điện hạ, bị Tô Mục điện hạ. Một cái tay vỗ tới vài trăm dặm bên ngoài. Cái này, ta nhớ được trước đây hai vị điện hạ thực lực sản sản với nhau à, làm sao Yến Vân Không điện hạ đi ra ngoài lịch luyện nửa năm, ngược lại bị vượt qua nhiều như vậy? Chỉ có một cái khả năng, Tô Mục điện hạ đặt chân tiên môn cảnh. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, Thái Sơ Thánh địa nhất thời một mảnh thán phục. Mọi người đều ý thức được, thánh tử vị trí hơn phân nửa là có thuộc sở hữu. Ngày xưa thực lực cùng Tô Mục sắp xỉ Yến Vân Không, thắng bại khó phân, mà giờ khắc này lại bị nhất chiêu đánh bay, đập sập một tòa hải sơn, sợ rằng thương thế không nhẹ. Mà đổi thành một vị chuẩn thánh tử giang phong, thì được công nhận hơi yếu một bậc. Trong lúc nhất thời, lòng người lưu động, có không ít tu sĩ cảm thấy, có lẽ là thời điểm chọn đội, chế nữa mà nói, toàn bộ ân cần đều muốn biến thành công công. Độc trúc với Tô Mục chủ phong dưới, nước biết róc rách, thành phiến cổ thụ chập chờn, treo đầy màu lửa đỏ cánh hoa, phảng phất nhiều bó hỏa diễm ở nhảy múa. Một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lã chả xuống, đầy trời bay lượn, mỹ lệ phi thường. Tô Mục bạch đi thắng tuyết, ngồi ở tàng cây phía dưới, lặng lặng lật xem cổ tịch. Bên cạnh, Cố Tiểu Tang quần áo tiện sắc làm quần, đôi mắt sáng như nước, đang vì hắn châm trà. Đứng ở trong cánh rừng này, như ngọn lửa cánh hoa đưa nàng vần quanh, hương thơm xông vào mũi, tâm thần nhẹ nhàng, nàng ngày càng có một loại đặc biệt không minh cảm giác. Điện hạ, không biết ngài chuẩn bị xử trí như thế nào Cố Trần? Làm sao, ngươi muốn xin tha cho hắn? Tô Mục nhãn cũng không đánh, thuận miệng hỏi một câu, hắn ở cẩn thận xem, một chữ đều không có sơ hở. Ngươi duyệt đọc Thái Sơ Nguyên Kiếm Quyết, kiếm ý độ thuần thục 50. Ngươi duyệt đọc Thái Sơ Nguyên Kiếm Quyết, kiếm tâm công minh, gây ra bạo kích, kiếm ý độ thuần thục 200. Ken, kiếm ý độ thuần thục đã đầy, kiếm ý Lv3 Lv4. Một luồng chí thuần kiếm ý ở trong người lưu chuyển, Tô Mục trong lòng nổi lên một tia cười khẽ. Cùng theo dự liệu không sai biệt lắm. Đi qua xem một ít công pháp, chiến kỹ trở, các loại, đồng dạng có thể đối với tự thân có chút đề thăng, chỉ là bất đồng hành vi, tăng lên phương hướng cũng không có cùng. Dĩ nhiên không phải. Cố Tiểu Tang tư thái thon dài, mặt trái xoan giống như là ngọc thạch trắng đoán vô hạ, trong mắt tràn ngập linh tú. Từ quảng hàn linh thể kích hoạt phía sau, nàng nhiều hơn một phần không linh khí chất, da thịt càng thêm tuyết trắng, phóng ánh trong suốt, lúc này bị tán lạc hỏa hồng cánh hoa vần quanh, giống như lạc thần chuyển thế, xinh đẹp tuyệt không chân thực. Nàng giải thích nói, theo ta được biết, Cố Trần trước đây tu hành tư chất rất kém cỏi, chỉ là ở mấy ngày phía trước đông nhiên như khai khiếu một dạng, sợ rằng một ít vấn đề. Nghe vậy, Tô Mục ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm màu sắc. Ý của ngươi là? Cố Tiểu Tang một đôi cắt nước song đồng cùng Tô Mục đối diện, vô cùng thản nhiên nói, Cố Trần người này tính cách cực đoan, hơn nữa trên người có bí mật. Nếu như hắn có cơ hội thoát thân, sau này đối với điện hạ mà nói sợ rằng sẽ là một cái tai họa ầm. Có đạo lý. Tô Mục nhất thời cười rồi. Hắn vốn tưởng rằng Cố Tiểu Tang sẽ vì Cố Trần cầu tình, tuy là hai người cũng không có cảm tình gì đáng nói, nhưng dù sao cũng coi như quen biết nhiều năm. Không nghĩ tới, cũng là không muốn để cho Cố Trần sống sót. Có thể, ngoan động. Rất hợp Tô Mục khẩu vị. Ngươi yên tâm, Cố Trần ta tự có an bài. Hòa tang hoa rồn rập mà rơi, Tô Mục nâng chung trà lên nhấp một miếng, mỉm cười nói, ngược lại là ngươi, quảng hàn linh thể sau khi giác tỉnh, cảm giác như thế nào? Cảm giác phi thường tốt. Cố Tiểu Tang điều động trong cơ thể linh lực, trong suốt da thịt bên ngoài dần dần bao phủ một tầng đám xương, làm như nguyệt hoa vậy, mơ hồ như đối mặt quảng hàn trong tiến cảnh. Đây là một loại phi thường cường đại thể chất. Quảng hàn linh thể từ cổ đến nay cũng không xuất hiện qua mấy cái, lại đều là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng trong lịch sử để lại một trang nổi bật, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Trên thực tế, nếu không là đã đi theo ở Tô Mục Tả Hưu, Cố Tiểu Tang tùy tiện đi đến một chỗ thánh địa đều sẽ bị cường điệu bồi dưỡng, thậm chí có thể trở thành thánh nữ. Nàng đối với Tô Mục rất cảm ơn. Hệ thống đưa ra tuy là một mặt, nhưng nếu không có Tô Mục ban cho quảng hàn linh ngọc, cái gọi là ẩn giấu thể chất tự nhiên chỉ là một chuyện cười, mà nàng đem vĩnh viễn không biết tự thân thể chất huyền bí. Mà giờ khắc này nhằm vào Cố Trần, kỳ thực cũng cùng hệ thống có quan hệ. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ sở hữu bí mật Cố Trần đối với Tô Mục mà nói đem là một cái uy hiếp nghiêm trọng, nếu ý kiến Tô Mục, khiến cho Tô Mục đối với Cố Trần nhắc tới coi trọng, đem triệt để diệt trừ. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng cho, thái âm chấn kinh. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, quảng hàn linh thể không khống chế được, âm sát phát tác, tử vong. Nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng. Cái này giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, thất bại nghiêm phạt so với giai đoạn thứ nhất nghiêm trọng nhiều, dĩ nhiên là trực tiếp tử vong. Lại thời hạn chỉ có 3 tháng. Về công về tư, nàng đều nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ân, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, không nhất định thời khắc tùy thị ta tả hữu. Trên núi này linh khí dồi dào, ngươi tùy tiện tìm một chỗ tu hành chính là, có cái gì chỗ không hiểu, có thể tới hỏi ta. Tô Mục nói. Là. Cố Tiểu Tang gật đầu, biểu tình rất nghiêm túc. Nàng trong lòng biết, tu vi của mình đặt ở Thái Sơ Thánh địa, nhất định chính là yếu nhất một nhóm. Nhưng người mang bất phàm như thế thể chất, há có thể làm bình hoa? Có hệ thống trợ giúp, lại tăng thêm tự thân nỗ lực, ta nên phải có thể dần dần đuổi theo điện hạ bước tiến a. Cố Tiểu Tang quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến Tô Mục như cũng lặng lặng ngồi ở tảng cây phía dưới. Như mặc ngọc tóc đen rối tung, tay nâng cổ tịch, từng mảnh hỏa tang hoa bay xuống ở trắng như tuyết quần áo, nàng nhìn một chút, trong lúc nhất thời ánh mắt lại có chút mê dại. Ở Thái Sơ Thánh Địa u ám trong lao ngục, không khí ẩm ướt, trên vách tường đầy khô khốc vết máu, khắp nơi tràn ngập thi thể mục nát dơ bẩn mùi thối. Cố Trần ngơ ngác nằm ở lạnh như băng nét mặt, hai mắt chỗ trống, không có bất kỳ thần thái. Trong ảo tưởng bình bộ thanh vân còn không có thực hiện, hắn lại một đầu đâm vào nhân sinh hạ thấp nhất, bị giam ở tối tăm không ánh mặt trời thánh địa trong lao ngục, mang hắc kim thần thiết chế tạo trầm trọng cuối cùng. Không ngừng Cố Tiểu Tang phản bội hắn, liền dựa vào làm hậu thuẫn thần bí sư tôn, đến nay cũng không có bất kỳ đáp lại. Cuộc đời của hắn, chẳng lẽ liền muốn chung kết ở chỗ này sao? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 08, trong lao ngục, thầy trò giữa giao lưu. Ta không cam lòng a. Cố Trần hai mắt sung huyết. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Tô Mục xuất hiện, khiến cho hắn muốn nên quật khởi nhân sinh, lưu lạc đến tận đây. Tô Mục vừa nghĩ tới tấm kia lạnh lùng, cao cao tại thượng mặt mũi, hắn hận biểu tình đều bặm mẹo, song quyền gắt gao cầm, móng tay lom vào thật sâu trong máu thịt. Nô, cái này ngủ một giấc thật là thơm đâu. Hả? Đây là nơi nào? Ngươi làm sao bộ dáng này? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, trên tay hắn trong giới chỉ truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm, nhưng rất nhanh biến thành nồng nặc nghi hoặc. Cố Trần sửng sốt, nhưng chợt thần sắc của hắn biến đến càng thêm bặm mẹo, dữ tợn, ở trong lòng gầm hét lên: Sư tôn, ngươi mới vừa vẫn là đang ngủ, cả người hắn hầu như đều muốn tức nổ tung. Mình bị Tô Mục hung hăng nghiền ép, thừa nhận lớn lao quất đủ, đồng thời còn bị nhốt vào trong lao ngục, mang theo công xiềng. Nhưng là bị hắn coi là hậu trường sư tôn, dĩ nhiên tại ngủ. Ân, mới vừa rồi chẳng biết tại sao, đột nhiên có rất nồng nặc buồn ngủ, không cẩn thận liền đang ngủ. Ngươi làm sao làm thành dáng vẻ đạo đức như thế? Trong giới chỉ, nam nghiêng ở mềm tháp hồng y đi thân ảnh đứng dậy, ngựa khí cũng biến thành nghiêm túc. Nàng là không có thể khôi phục tự thân, còn phải dựa vào Cố Trần nỗ lực. Đương nhiên không thể để cho hắn chết đi. Sớm không ngủ, muộn không ngủ, hết lần này tới lần khác ở Tô Mục khi dễ ta thời điểm ngủ say. Ngươi trước không phải thổi rất lợi hại, nói thánh địa trong mắt ngươi cũng không coi vào đâu sao? Chẳng lẽ tất cả đều là gạt ta? Cố Trần mắt đỏ gầm nhẹ. Giờ khắc này, hắn đem tất cả hận ý cùng phẫn nộ đều chuyển tới chính mình vị này sư tôn trên người. Hừ. Đen nhánh trong giới chỉ, hồng y nữ tử trong con ngươi đột nhiên hiện lên một vẻ sát khí, lạnh lẽo sát cơ ầm ầm quyết tán. Trong nháy mắt lệnh, khiến Cố Trần như rơi vào hầm băng. Cố Trần, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ là đang cùng ai nói chuyện? Bị băng hàn sát ý sợ tập kích. Cố Trần một cái giật mình, dường như bị rót một chậu nước lạnh, nhất thời tỉnh táo lại, trên trán đều là thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Tha Phương mới lửa giận công tâm, kém chút quên. Vị này thần bí sư tôn, từng trong lúc vô tình tự xưng là yêu tiên, bản thân thì không phải là một cái hiền lành. Mặc dù bây giờ trạng thái khó coi, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đủ tùy ý ra tăng lửa giận. Sư tôn, xin lỗi. Cố Trần tỉnh ngộ lại, lập tức mở miệng nói xin lỗi. Hắn biết rõ, chính mình có thể còn sống hay không, chỉ có thể nhìn sư phụ năng lực. Nói tường tận nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa nằm lại mềm trên giường. Là. Cố Trần sâu hấp một khẩu khí, cẩn thận đem chân tướng giảng thuật một lần. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên sau khi nghe xong, cũng là phát phì cười. Cố Trần á, Cố Trần, ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi? Mới vừa đi vào tiên thiên kỳ, ngươi từ đâu tới tự tin ở trước mặt mọi người nộ đối cái kia Tô Mục? Liên vi một cái Cố Tiểu Tang. Ta hỏi ngươi, biết ẩn nhẫn hai chữ viết như thế nào? Nàng cũng là phục rồi. Bây giờ người đều như thế dũng cảm sao? Nhân ra Tô Mục đường đường Thái Sơ Thánh Địa chuẩn thánh tử, thần đỉnh cảnh tu vi. Ngươi đây, nguyên bổn chính là một cái phế vật mà thôi, chính thức bước vào tu hành mới vài ngày a, liền cuồng vọng không biết mình là người nào. Cố Trần nhỏ giọng nói, đây không phải là có sư tôn ngài sao? Ta. Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên liếc mắt. Nàng dáng người xinh đẹp, thân thể lại hơi có chút mơ hồ, rêu cợt nói, ta hiểu, ngươi nguyên lai đánh chủ ý là để cho ta chuyển cho ngươi lực lượng, trấn áp Thái Sơ Thánh Địa đám người kia, ở ngươi tương tư đơn phương Cố Tiểu Tang trước mặt dương uy. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta sau đó cần thời gian bao lâu ngủ say mới có thể khôi phục qua đây? Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên rất thất vọng. Đột nhiên cảm giác được, chính mình có lẽ đã chọn sai người. Nàng có một môn kỹ thuật, khả quan ngắm sinh linh khí vận, tuyển trạch Cố Trần là bởi vì hắn trên người khí vận hưng thịnh. Nhưng bây giờ nàng đống nhiên đối với mình vọng khí thuật sinh ra hoài nghi. Hắn đây sao khí vận hưng thịnh nhân, biết lưu lạc tới mức này. Sư tôn, ta biết sai rồi. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ không lại lỗ mãng như vậy, học được cẩn nhẫn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem Tô Mục dẫm ở dưới chân. Cố Trần song quyền nắm chặt, cắn răng nói rằng, cho tới bây giờ, hắn vẫn ở trong lòng ôm một tia buồn cười mới tưởng. Cho rằng Cố Tiểu Tang khả năng cũng không phải là tự nguyện trở nên, có lẽ là có nào đó nỗi khổ tâm. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên không nói ngắm thương tiền, mặc dù là dựa theo Cố Trần thêm mắm thêm muối sau miêu tả đến xem, chuyện này từ đầu tới đuôi đều do không phải Tô Mục. Cố Tiểu Tang chủ động khẩn cầu trở thành người theo đuổi, cùng nhân gia có quan hệ gì? Ngươi từ nơi nào nhìn ra cưỡng bách? Nói trắng ra là, Cố Trần rơi xuống đến nông nỗi này, thuần túy chính là tự mình tìm đường chết, liếm cầu thêm trọng ảo tưởng. Lười nói thêm nữa, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình đột nhiên buồn ngủ nồng nặc. Chân mày to không khỏi hơi cao lại. Mặc danh kỳ diệu, ta làm sao sẽ buồn ngủ thì sao? Khôi phục mới không lâu, tuy là tinh thần kiệt sức, cũng không đến mức phải ngủ say. Tính hạ tâm nghĩ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên ngồi xếp bằng dựng lên, tỉ mỉ kiểm tra tự thân hồn thể, rất nhanh, liền thực sự để cho nàng phát hiện vấn đề. Đây là cái gì? Nàng hồn thể bên trong, lại nhiều hơn một đoạn không thuộc về tự thân sóng tinh thần đoạn. Ý thức hơi đột vào. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ở trong ý thức quanh quẩn vang lên, "Ken tuyên bố giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đi ra nhẫn, đi gặp Thái Sơ Thánh Địa chuẩn thánh tử Tô Mục một mặt, hoàn thành một lần giao lưu. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng cho, giữa hồn thảo. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, ngủ say 500 năm. Nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài." Chương 09, đối thoại Hồng Y Liễu nữ yêu tiên, Cố Trần khí vận lại ngã rồi. Nhiệm vụ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên tư thái thất tha, Hồng Y Liễu diễm lệ, sóng mắt túy hồng trần. Nhưng lúc này, nàng trắng muốt như ngọc trên gương mặt lại lộ ra một vẻ kinh nghi bất định, nàng mặc dù hồn thể kiệt sức, nhưng ngày xưa từng vô cùng mạnh mẽ. Vì sao lại có người có thể chút bất chi bất giác kích thích tinh thần của nàng? Thứ một lần, nàng thân sắc không gì sánh được nghiêm túc. Như mây khói một dạng đám xương đưa nàng thân thể mềm mại bao phủ, nàng đang thi triển vô thượng đại pháp, không tiếc sử dụng hồn thể bên trong vốn cũng không nhiều lực lượng, muốn đem cái kia một đoạn sóng tinh thần đoạn khu trục mà ra. Nhưng mà rất nhanh, nàng thất bại. Mặc dù dưới quyết đem một bộ phân hồn thể mở ra, cái kia chặn sóng tinh thần đoạn vẫn như cũ tồn tại. Như xương mu bàn chân chi thư. Sau một lúc lâu, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trầm mặt xuống. Nhìn lấy cái gọi là nhiệm vụ, nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười rồi, em hai cũng rất lạnh. Trong chốc lát, nàng một luồng ý niệm trong đầu tự trong giới chỉ phụt ra mà ra, vô cùng dứt khoát đem Cố Trần trần choáng đi qua. Chợt, chống lên một miếng dầu cây rủ, từ trong giới chỉ phiêu đãng mà ra. Nàng đích xác có thể ngắn ngủi thoát ly cái này một chiếc nhẫn, nhưng cần phải có dị bảo đi bảo hộ hồn thể. Nếu không sẽ bị trong thiên địa xí liệt dương khí trọng thương. Ông Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lượn lờ nạn nạ, vung dù đi ra lao ngục, cái gọi là cấm chế đối nàng mà nói phảng phất căn bản không tồn tại. Không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến nàng thân ảnh. Âm ầm kèm theo một đạo kinh lôi, trời u ám. Trong rừng chỉ một thoáng yên vũ mù mịt, Tô Mục như cũ dưới tảng cây tính toán, tay nâng sách vở, trên người nổi lên nhàn nhạt phát sáng. Người tắm rửa nước mưa, thủy hệ thân hòa độ 1. Người tắm rửa nước mưa, lòng có cảm nộ, gây ra bạo kích, thủy hệ thân hòa độ 5. Người duyệt đọc đổ kiếm thức, kiếm ý độ thuần thục 30. Rất tốt, rất mỹ tiên. Tô Mục trong lòng cân nhắc, nếu như chạy đi trong nham tương du cái lặn, ở trong lôi kiếp đi dạo cái đường phố, sợ rằng từ từ, các hệ thân hòa độ có thể trực tiếp xuất đẩy. Đương nhiên, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh dị. Một đạo áo đỏ thân ảnh xích hai chân, chống ô giấy dầu, ở tích tích lịch lịch mưa nhỏ bên trong đi tới. Nàng tư thái thon dài, yểu điệu nhiều vẻ, nhưng hình thể đã có một ít hư huyễn. Đứng ở hỏa tang trong rừng, có một loại kinh người mỹ. Tô công tử, trong mưa đọc sách, thực sự là thật hăng hái. Nàng chậm chậm mà đến, khoe môi mang theo cười yếu ớt, vươn ra tiêm bạch ngọc thủ, bó lại cái trán sợi tóc. Thanh âm rất êm tai, mềm nu huyền chuyển. Tiền bối cũng không kém, nhẹ nhàng, lẻ loi độc hành, có một phen đặc biệt phong thái. Tô Mục mỉm cười mở miệng. Hắn đã suy đoán ra thân phận của người đến. Hôn thể, lại thực lực không đoán ra, khi còn sống sợ rằng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này bung dù mà đến, chỗ đi qua, nước mưa phảng phất tại chủ động tách ra một con đường. Xem ra ngươi sớm biết ta ở nơi nào. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cười khẽ, dễ nghe như chuông bạc một dạng, nàng xích hai chân, lộ ra nửa đoạn trắng non chân nhỏ, sóng mắt lưu chuyển gian, yên thị mỹ hành. Tô Mục mỉm cười ngước mắt, mắt mang thưởng thức ngưng mắt nhìn nàng, Cố Trần bản là một phế vật, lại cho thấy tốt tư chất, còn luôn là vô ý thức xoa trên tay nhẫn, đơn giản là ở quang minh chánh đại nói cho người khác biết, chiếc nhẫn của ta có chuyện. Bất quá, không nghĩ tới lại sẽ là một vị mỹ lệ tiên tử, mà không phải là cám bã lao giả. Nghe vậy, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Nhìn, cái gì gọi là trên lệch à? Rõ ràng niên kỷ cũng còn không lớn, chỉ so với Cố Trần lớn 1-2 tuổi, nhưng vô luận là lịch duyệt vẫn là lời nói và việc làm, đều hoàn toàn không ở cùng là một cái trình độ. Ôn nhuận như ngọc, lời nói cử chỉ đều có lễ. Trái lại Cố Trần, nhất định chính là một cái tư tưởng không thành thục ngốc tử. Đáng tiếc, ở nàng vọng khí thuật dưới, trước mắt vị này phiên phiên công tử, trên đầu cũng là lần quần hắc khí, khí vận có thể nói là cực kém, bằng không đem mục tiêu đổi thành hắn chính là một ý định không tồi. Tiền bối là tới vì Cố Trần cầu tình. Tô Mục cười hỏi, nếu như ta nói là thì sao? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt sáng chớp động, có chút hăng hái nhìn lấy hắn. Ngược lại cũng có gì không thể. Tô Mục khép lại bí tịch trong tay, tự thiếu phi tiểu nói, chỉ bất quá, tiền bối hà tất lãng phí thời gian ở một cái phế vật trên người. Chim khôn lửa cành mà đậu, tiền bối hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn. Ngươi hả? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đang cười. Nàng chạy tới gần trước, ô giấy dầu chống lên, quần áo váy đỏ tiên diễm như lửa. Tô Mục nhẹ nhàng cười rồi một tiếng, tiền bối không nhất định lập tức trả lời, có thể chậm rãi suy nghĩ, cho rằng lễ gặp mặt. Vật ấy, liền tặng cho tiền bối. Đàm thiếu tà tà. Một bụi tản ra kỳ dị mùi hương cỏ tím nổi lên. Nó mọc bắt diệp, trên đó quấn vòng quanh ti ti lũ lũ sương mù màu xám, ở mông lung mưa buổi dưới, càng thêm ra hơn thêm vài phần yêu dị. Giữa hồn thảo, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong con người toát ra kinh người tia sáng kỳ dị. Trong sát na, nàng suy nghĩ rất nhiều. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hồn thể trung thần bí mật sóng tinh thần đoạn, cái kia tự xưng hệ thống âm thanh kỳ quái, cái gọi là cơ tưởng. Sở dĩ, vậy liền coi là nhiệm vụ hoàn thành. Nàng trong tròng mắt quang hoa sáng tối chập chờn, cũng không biết là đang suy tư chút gì. Tiểu tiểu lễ gặp mặt, không đáng giá nhắc tới. Tô Mục hời hợt mở miệng, nhãn thần mang theo chân thành, như tiền bối cùng ta hợp tác, kẻ hèn dưỡng hồn thảo lại tính là cái gì? Tiền bối sở cầu kỳ vọng, không phải là trọng tố nhục thân, cái này cũng không phải việc gì khó khăn. Nghe vậy, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thật sâu nắm hắn liếc mắt, quần áo phiêu diêu như lửa, phảng phất cùng Truy Lạc Hỏa Tang Hoa hòa làm một thể. Ta đích sắc cần vật ấy, liền không từ chối, coi như ta thừa ngươi một phần ân tình. Đáng tiếc, của ngươi khí vận thật sự là có điểm quá kém, tự biến thành màu đen. Thừa ngươi ân này, tương lai ngươi nếu có kiếp nạn tới người, chính là ta hoàn lại ân tình lúc. Nàng đem dưỡng hồn thảo nắm ở trong tay. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn vang lên, khen nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất hoàn thành, ngươi cùng Thái Sơ Thánh Địa chuẩn thánh tử Tô Mục hoàn thành một lần hữu hảo giao lưu. Ngươi được đến rồi dưỡng hồn thảo. Tiên Vũ dần dần nghỉ, Hồng Y thân ảnh chống ô giấy dầu từ từ đi xa. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, khí vận chi nữ đối với Cố Trần bất mãn buộc phát cường liệt, Cố Trần khí vận 50, của ngươi khí vận 50. Trên ghế mây, Tô Mục lộ ra một nụ cười. Hắn tại sao phải cùng Cố Trần thần bí sư tôn nói nhảm nhiều như vậy? Cái này không phải là nguyên nhân sao? Người mang người có đại khí vận, có lẽ sẽ chịu đục, có lẽ sẽ bị thương, có thể bị giải thích vì mài luyện tâm tính, nhưng rất khó bị giết chết. Nếu như Tô Mục lúc này không quan tâm, một cái tay muốn đem đối phương đập chết mà nói, hơn phân nửa lại sẽ xuất hiện những thứ khác biến cố. Cố Trần giống như là một chỉ bị chuồn nuôi đợi làm thịt dê béo, ở đưa nó làm thịt tan thịt phía trước phải đem lông dê hao không còn một mảnh. Hơn nữa, theo Tô Mục biết, làm nhân vật chính Cố Trần, không bao lâu tương nên tới hắn lớn nhất một cọc cơ duyên. Tại nguyên bản trong vở kịch, cũng chính bởi vì món đồ kia, khiến cho hắn ở không có bất kỳ trước giờ phòng bị phía dưới, trong nháy mắt trọng thương. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 10, dựa vào chính mình nỗ lực có được thực lực, sao gọi mở ổ tổ sao? Âm lãnh ngập trong địa lao. Cố Trần lung dung tỉnh lại, ở mở mắt ra sát na, trong con ngươi liền hiện lên kinh sợ màu sắc, theo bản năng đưa tay sờ về phía nhẫn. Sư tôn, ta ở trong giới chỉ, chuyến ra lười biếng mềm nhu thanh âm, khiến cho hắn hoảng loạn trong lòng tự thoáng yên ổn. Chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì biết cái xỉu? Cố Trần đầy mắt bất an, Tha Phương mới đột nhiên mắt tối sầm lại, liền chợt bất tỉnh đi, đến bây giờ nơi cổ còn có từng đợt đau đớn. Là bị mạnh mẽ đánh chăng váng. Ta đánh. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nằm ở mềm trên giường, lười biếng đáp một câu, tinh thần của ngươi quá mức buộc chặt, đạo tâm bất ổn, đối với tu hành bất lợi, lại càng không lợi cho kế tiếp thoát đi kế hoạch. Ta đưa ngươi đánh mất xỉu, là để cho ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thì ra là thế, làm phiền sư tôn quan tâm. Sư tôn, ngài đã có thoát đi phương án. Cố Trần một trận cảm động, đồng thời trong lòng có chút xấu hổ. Phía trước hắn còn cảm thấy, mỹ nữ sư tôn dĩ nhiên hoàn toàn mặc kệ hắn bị Tô Mục khi dễ, thậm chí còn đối với sư phụ chân chính dụng tâm sinh ra nghi vấn. Hiện tại xem ra, là hắn lòng tiểu nhân đo bụng có tử. Ân, cắn nuốt dưỡng hồn thảo, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thời khắc này hồn thể nổi bật ngưng thật rất nhiều. Nàng nhàn nhạt đáp lại, Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa mấy trăm ngàn năm, nội tình thâm hậu, đại lao phủ cận liền có mấy cái tiềm tu lao quái vật, ta chưa khôi phục, đối lên bọn họ cũng không phần thắng. Ngươi an tâm tu luyện, ta truyền cho ngươi ly hỏa phần tâm chú, chờ đợi thời cơ chính là. Nghe vậy, Cố Trần nghiêm nghị gật đầu. Hắn nhãn thần biến đến kiên nghị, khoanh chân ngồi xuống, thi triển pháp quyết, từng tia lửa tự bên ngoài thân dần dần bao trùm. Hồn nhiên không có phát giác. Ở trong giới chỉ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lúc này trong đồng tử xẹt qua một vẻ xí liệt yêu dị kim mang. Thi thào khẽ nói, vẹn vẹn qua hai ngày, nguyên bản cường thịnh khí vận làm sao sẽ giảm xuống nhiều như vậy, nếu như duy trì liên tục cái này dạng kẽ xuống đi, ta khi nào có thể trọng tố chân thân thì sao? Cố Trần a Cố Trần, ngươi có thể không thể sống, thì nhìn Lao Thiên sẽ hay không tiếp tục quan tâm ngươi. Nhàn nhạt lãnh ý ở nhạt kim sắc trong con ngươi lưu chuyển. Nàng là tuyệt thế yêu tiên. Mặc dù nói tới nói lui mềm nu ôn luyện, nhưng ngày xưa có thể đi tới vậy chờ tầng thứ, phía sau là ngắm không thấy thì sơn huyết hải. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền qua 10 ngày. Tô Mục cơ hồ không có rời đi đọc trúc với tự thân đệ Tam Sơn. Mỗi ngày chính là lật xem võ học điện tịch, thưởng thức món ăn quý và lạ món ngon, cảm thụ được tự thân một ngày thắng được một ngày thực lực, tâm tình ngày càng thông minh. Đáng nhắc tới chính là, Cố Tiểu Tăng tốc độ tăng lên, cũng phi thường kinh người. Ngắn ngủi như thế thời gian mấy ngày, nàng đã từ nguyên bản tiên tiên cảnh giới, một khi bước vào trúc cơ cửu trọng thiên, khoảng cách linh tiểu cảnh giới, gần một bước ngắn. Quảng Hàn linh thể, ngược lại cũng không thẹn là đã từng chấn động thiên hạ thể chất cường hãn một trong. Mỗi nguyệt dạng, Cố Tiểu Tăng liền khoanh chân với dãy núi đỉnh, thôn nạp nguyệt hoa chi lực, tràn đầy thân mình, tu hành tốc độ là ban ngày không chỉ gấp mấy lần. Công tử, đây là tàng kinh các mới vừa đưa tới võ đạo điện tịch. Đỉnh núi, cứng cắp cổ thụ chập chờn. Cố Tiểu Tăng chậm chậm đi tới, bao phủ ở một tầng mông lung nguyệt hoa bên trong. Khí chất của nàng so với quá khứ càng thêm trong trẻo lạnh lùng, phản phất tự nguyện cung rất xuống nghiễm hàng tiên tử, thường nhân khó có thể tiếp cận, cự chi lấy ngoài ngàn giảm. Ân, thả chỗ này A Tô Mục từ từ gật đầu, ngước mắt xét lại nàng liếc mắt, làm sao mặt mày ủ rột, nhưng là có tâm sự gì? Cố Tiểu Tăng há miệng, muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì, nói thẳng chính là, ở trước mặt của ta, không nhất định như vậy ấp á đúng. Tô Mục mở ra sắp xếp gọn gàng kiếm đạo bí tịch, vừa lật duyệt, một bên tùy ý mở miệng. Công tử, ta nghe phòng lao nói, Cố Trần ngày gần đây ở trong lao ngục, sự tiến bộ tu vi cực nhanh, ngài chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Cố Tiểu Tăng nga mi hơi cao lại, không hiểu hỏi. Phòng lao là một vị rất sớm phía trước liền chống đỡ Tô Mục đảm nhiệm thánh tử trưởng lão, cũng là trước đó vài ngày đi nhạn môn thành người một trong. Lo lắng cái gì? Tô Mục nhẹ đống cười rồi một tiếng, lo lắng hắn phế vật lịch tập sẽ có một ngày có thể rửa nhục trước, đem ta phản dẫm ở dưới chân. Là Cố Tiểu Tăng do dự trong nháy mắt, tuy là cảm thấy đối với Tô Mục một ít bất kính, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trong lòng có chút lo lắng, bởi vì giai đoạn thứ hai hệ thống nhiệm vụ đưa ra cho thấy Cố Trần sẽ đối với Tô Mục nhất định có uy hiếp. lại tăng thêm mấy ngày nay Cố Trần tu vi đề thăng nhanh chóng, đích đích xác xác là để cho nàng một ít kinh hãi. Tô Mục mỉm cười không nói. Cố Trần tiến bộ nhanh chóng, chẳng lẽ hắn liền dậm chân tại chỗ sao? Vị kia hồng y nữ tử ngày xưa tu vi khó có thể nắm lấy, nếu như đổi thành trước kia hắn, có lẽ thực sự biết từng bước bị Cố Trần lịch tập siêu việt. Nhưng là bây giờ sao? Người có lão gia gia, ta có treo bức hệ thống. Không không không, chính mình mỗi ngày nghiêm túc xem võ công điện tịch, thưởng thức sơn chân hải vị, ngẫu nhiên mệnh khiến cho Cố Tiểu Tăng nện nệ bay, thường thường còn muốn ngâm một chút suối nước nóng, để thăng một cái thủy hệ cùng hỏa hệ thân hỏa lực gì gì đó. Rõ ràng là dựa vào không ngừng nỗ lực có được thực lực, sao gọi mở ổ tổ sao? Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kinh khủng lôi minh ở Thái Sơ Thánh Địa bầu trời nổ vang, hát vân như một tòa ma sơn ép che xuống. Cố Tiểu Tăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía chân trời, tại cái kia quần quần trong lôi vân, một đạo khôi ngô thân ảnh tắm rửa lôi đỉnh, giống như cựu thiên lôi thần hàng thế. Vạn trượng lôi đỉnh đan vào thành liên miên cung điện, nhiếp nhân tâm phách. Mở, hắn giống giận gào thét, quyền quang giáp quần quần lôi diễm hung hăng đụng vào cách trở con đường phía trước trên cánh cửa. Sau một khắc, thiên môn ầm ầm mở rộng. Thái Sơ Thánh Địa, vô số đạo ánh mắt đang ngước nhìn đạo thân ảnh kia, mặt mang thán phục màu sắc. Là Yến Vân Không Điện Hạ, trước đó vài ngày thảm bại với Tô Mục Điện Hạ phía sau, hắn liền bắt đầu bế quan, bây giờ rốt cuộc cũng bước vào thiên môn cảnh giới, một lần nữa cùng Tô Mục Điện Hạ đứng ở cùng là một cái hàng bắt đầu. Xem ra, thánh tử vị thuộc sở hữu, vẫn không thể xác định a. Lôi đạo chính là công phạt đại thuật, đứng ở cùng một cảnh giới, cứ việc Tô Mục Điện Hạ sớm một bước thăng cấp, thắng bại cũng còn chưa thể biết được. Đệ Tam Sơn, Cố Tiểu Tang đôi mi thanh tú hơi cao lại, như mặt nước con ngươi mang theo đau buồn âm thầm, nhìn về phía Tô Mục. Công tử, đã thấy Tô Mục thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, đen nhánh sợi tóc rối tung, phảng phất trên bầu trời chấn động tâm phách một màn, không chút nào có thể để cho hắn có nửa phần động dung. Ngươi duyệt đọc Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, kiếm ý độ thuần thục 100. Ngươi duyệt đọc Kiền Khôn Nhất Kiếm, kiếm ý độ thuần thục 80. Ken, kiếm ý độ thuần thục đã đạt tới mát trị số, tự động thăng cấp làm kiếm đạo, trước mặt đẳng cấp 1. Ben. Trong thoáng chốc, ở Cố Tiểu Tang ánh mắt kinh ngạc dưới, Huy Hoàng kiếm mang giống như một vòng đại nhật từ từ lên không, kim sắc quang trụ xông thẳng đồng lưu, ngang ngược vạch tìm tòi mây đen trải rộng thương cung, phá hủy lôi điện đan vào thần cung. Trong nháy mắt, thiên địa câu tịch. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 11, bệ nghệ cổ kim 3 vạn năm, chưa từng xuất hiện kiếm đạo thiên tiêu. Thái Sơ Thánh Địa bầu trời, đầy trời lôi vân ầm ầm tán loạn. Huy Hoàng như đại nhật một dạng kiếm quang màu vàng, thật lâu đứng sừng sững giữa thiên địa, chiếu khắp ước vạn dặm thương cung. Cố Tiểu Tăng mâu quang hơi dừng lại. Giây lát, nàng đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ. Xem ra là nàng quá lo lắng. Hoàn toàn chính xác, Cố Trần sự tiến bộ tu vi cực kỳ kinh người, sớm đã không phải ban đầu phế vật, thậm chí so với bình thường thiên tài đều muốn tấn mãnh. Thế nhưng, ở công tử lúc này hiện ra kinh thế kiếm mang trước mặt, toàn bộ lo lắng đều không cánh mà bay. Bé nhỏ minh hỏa, sao có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng? Ngước mắt nhìn lấy như cũ an tĩnh lật xem kiếm đạo cổ tịch công tử áo trắng, Cố Tiểu Tăng đột nhiên ý thức được, nàng chưa từng có nhận rõ ràng Tô Mục đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi một lần có khả năng thấy, mãi mãi cũng là một góc băng sơn. Trên bầu trời, Tiễn Vân không thần sắc dại ra, nhìn lấy tự thân bên cạnh bạch qua xí liệt kiếm mang. Dù cho lại chết lên một kia, hắn cũng sẽ bị bên ngoài xuyên thủng. Một lát, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ cười khổ. Vốn là cho rằng bước vào thiên môn cảnh, liền có thể có tư cách lần nữa cùng Tô Mục tranh cao thấp một cái. Nhưng đạo này kinh khủng kiếm ý cũng là trực tiếp vỡ vụn hắn tất cả tự tin. Cách đó không xa, quan vọng Yến Vân không phá cảnh một tên sau cùng chuẩn thánh tử giang phong, thấy vậy một màn, càng là khỏe miệng hung hăng kéo ra, không thể làm gì thở dài. Cái này còn tranh cái gì? Hắn kỳ thực cũng không kém cũng có thể bước vào thiên môn cảnh giới, chỉ là vẫn còn đang tích xúc nội tình. Xem bộ dáng như vậy, coi như phá cảnh cũng không có ích gì. Phanh, lúc này Yến Vân không từ trên bầu trời rơi vào Giang Phong trước mặt, hai người liếc nhau, ngày xưa cạnh tranh đối thủ, lúc này lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác uống rượu. Trầm mặc im lặng bên trong, Yến Vân không đột nhiên nói, không tranh giành nữa. Giang Phong cổ quái cười, tranh cái rắm, là hắn sao một kiếm này có thể đem hai ta chồng chất một khối chém, cầm đầu đi tranh. Yến Vân không liếc mắt, tốt, vậy liền không say không nghỉ. Giang Phong cười to, đối với thánh tử chi vị triệt để không ôm hy vọng phía sau, bọn họ giờ khắc này ngược lại buông lỏng. Hai vị chuẩn thánh tử kề vai sát cánh đi uống rượu. Thái Sơ Thánh Địa những người khác lại khó có thể bình tĩnh. T, Tô Mục Điện Hạ khi nào có đáng sợ như vậy kiếm đạo tạo nghệ? Vừa rồi ta bội kiếm hầu như thoát ly trường khống, ở run rẩy, sợ hãi, phải hướng đệ tam đỉnh phương hướng cùng bái. Cổ kiếm hàn ảm ảm, đúc tới mấy ngàn thu. Chứng kiến một kiếm này, ta mới khắc sâu minh bạch trong thơ chân ý a. Tiến Vân Không Điện Hạ cũng quá thảm, thật vất vả đột phá thiên môn cảnh giới, kết quả phát hiện, Tô Mục Điện Hạ tu vi so với phía trước càng quá đáng. Vừa rồi ai nói thánh tử vị thuộc sở hữu rất khó xác định kia mà? Ho khan, có ai đã nói như vậy sao? Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều lâm vào nhiệt liệt nghị luận, không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía đệ tam đỉnh nhãn thần đều ở đây tỏa ánh sáng, sùng bái hầu như viết lên cả mặt trên. Chủ phong, Thụy Hà tốt tươi. Một vị người xuyên tử sắc cẩm bào trung niên nam tử nhìn nối liền trời đất huy hoàng kiếm mang, nhẹ nhàng vươn tay, để lại bên hông sao động bất an của kiếm. Trong con ngươi tràn đầy tiểu ý Tô Mục tiểu tử này, thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho Vân Không lưu a. Bất quá hắn gần như chỉ ở thiên môn cảnh giới, không ngờ kinh chạm tới kiếm đạo tầng thứ, tấm tắc, từ xưa đến nay 3 vạn năm, cũng không từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt kiếm đạo thiên tiêu chứ. Cái này một lần, nói vậy không người lại đối thánh tử thuộc sở hữu cơ tay múa chân. Tâm tình của hắn rất là vui mừng. Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa vài chục vạn năm, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là một lòng. Cho rằng đương đại thánh chủ hắn, liền vẫn tương đối xem trọng Tô Mục, thế nhưng có Thái Thượng trưởng lão lại càng thêm coi trọng Yến Vân Không, hoặc là chống đỡ Giang Phong, nói chung phe phái rất nhiều. Bây giờ, kiếm này vừa ra, tất cả nghi vấn đều muốn tiêu tan thành mây khói. Không có ai sẽ lại mê mội lương tâm nói Tô Mục tư cách còn chưa đủ. Trong lao ngục, Cố Trần xuyên thấu qua âm u trong phòng duy nhất một cánh cửa sổ, nhìn lấy cái kia một đạo huy hoàng như trời kiếm mang, trong con ngươi hiện lên một vẻ nồng nặc thán phục. Thật là đáng sợ kiếm ý. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, phản phất ra thịt vẫn có một tia đau đớn. Rốt cuộc là truyền thừa vài chục vạn năm thánh địa a, Tô Mục cũng không phải có thể chỉ thủ giả tiên, tỉ như phóng xuất ra một kiếm này bị kia, liền tuyệt đối là hắn cạnh tranh thánh tử kinh địch. Có lẽ, có thể nghĩ biện pháp gây xích mích một phen hắn cùng Tô Mục ở giữa mâu thuẫn. Hồng Ý Yển nữa yêu tiên, nàng đưa tay nâng trán, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng có gắp. Có nên hay không nói cho Cố Trần, kỳ thực cái này một đạo kiếm quang chủ nhân, chính là hắn vạn phần căm ghét Tô Mục thì sao? Thôi được rồi, một ngày nói ra, sợ rằng Cố Trần tâm tính biết triệt để nổ tung. Dù sao hắn mới vừa còn ngôn từ tán thán, đối với phóng xuất ra kiếm quang thần bí nhân đánh giá rất cao. Bất quá, như đã nói qua, cái kia Tô Mục thiên tư thật là có chút kinh khủng. Ở thiên môn cảnh giới dĩ nhiên cũng làm chạm đến kiếm đạo lĩnh vực, mặc dù là đặt ở thượng cổ thời kỳ cũng sẽ không bừa bãi vô danh, tất nhiên có một chỗ đứng chân. Thực sự là kỳ quái, sở hữu kinh người như vậy thiên tư, vì sao khi vẫn biết tự biến thành màu đen thì sao? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nói thầm, trong lòng vạn phần khó hiểu. Nàng cũng không biết, kỳ thực đang cướp đoạt Cố Trần khí vận phía trước, Tô Mục khí vận cũng không phải là tự biến thành màu đen, mà là đen lấy. Lúc này, chuyên môn phụ trách trông coi lao ngục một gã thái sơ đệ tử đi tới, đem coi như phong phú cơm nước đẩy tiền đến, "Cố Trần, ăn cơm." "Tới." Cố Trần thu tầm mắt lại, cười tiếp nhận cơm nước. Trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào sư phụ chỉ điểm, làm cho này danh ngục tốt giải đáp một ít vấn đề trong tu hành, vì vậy làm đối phương hảo cảm tăng nhiều, bình thường đối với hắn coi như chiếu cố. "Vương Minh, bên ngoài cái kia một đạo đáng sợ kiếm quang, là vị nào tiền kiêu sợ thôi phát mà ra ạ?" "Vừa ăn," Cố Trần giống như vô tình hỏi. "Được." Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên liếc mắt. Đây chính là chính mình rảnh đến hoàng đi tìm một mực, chắc không được nàng. "Ồ, ngươi nói cái kia kiếm quang a ngục tốt căn bản không biết Cố Trần là bởi vì Tô Mục nguyên nhân mới bị nhốt ở chỗ này, bằng không cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám cùng Cố Trần đàm luận huynh luận đệ." Nghe được Cố Trần hỏi, hắn cười ha hả hồi đáp, "Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tam đại chuẩn thánh tử một trong Tô Mục điện hạ rồi." "À, không đúng, sau khi hẳn là sẽ không có Tam đại chuẩn thánh tử, chỉ còn lại có một vị Tô Mục thánh tử." Cố Trần trong nháy mắt cương ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không có nghe được ngục tốt phía sau nói những gì. Đang nghe Tô Mục hai chữ thời điểm, trong đầu tựa như 10.000 đạo kinh lôi đồng thời nổ tung. Vừa nghĩ tới mới vừa đối với thôi phát kiếm ý người tàn thán, Cố Trần liền trước mắt trận trận biến thành màu đen, cảm giác mình phảng phất bị một cái tát hai hung hăng quất ở trên mặt, đau rát. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 12, Thái Sơ Thánh Nữ, Tô Mục tương lai đạo lữ. Chính mình tìm chịu tội, trách được ai? Trong giới chỉ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lười biếng nằm nghiêng, đường cong linh lung, hỏa diễm một dạng tóc dài rối tung xuống, có một loại kinh tâm động phách mỹ. Lúc này, nàng bạch nhãn cùng lật. "Cổ nhân có lời, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, thật không lừa ta." "Là hắn, vì sao lại là hắn?" Cố Trần tâm tính nổ tung, trong lồng ngực dũng động lửa giận, khuôn mặt đều bặm mẻo, đồng thời cũng có một tia vô lực. Cái kia một đạo huy hoàng như đại nhật một dạng kiếm mang, hắn thật có thể đuổi kịp sao? Có thể trở thành là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, tự nhiên không có một cái vụng về người. Ngục tốt chú ý tới Cố Trần bặm mẻo thân sắc, cùng với nhúc nhích lửa giận đôi mắt, trong lòng nhất thời chính là một cái lộ bộ. "Con mẹ nó, người này không sẽ là cùng Tô Mục điện hạ có cừu oán chứ?" Liên tưởng đến trước đó vài ngày Tô Mục điện hạ ra ngoài một chuyến, sau đó cái này Cố Trần liền bị giam giữ ở tại trong đại lao. Hơn nữa, dường như vị kia phòng trưởng lão còn hỏi tới một lần Cố Trần tình huống. Vừa nghĩ đến đây, Ngục tốt lập tức liền xác định suy đoán của mình, trong lòng đại khủng. Tuy trong khoảng thời gian này Cố Trần chỉ điểm hắn không ít tu hành phương diện vấn đề, hắn rất cảm kích, lại tăng thêm Cố Trần tự xưng là đắc tội rồi một vị ngoại môn trưởng lão mới bị giam giữ, sở dĩ cũng lơ đễnh. Ai biết, cái này vô liêm sỉ đắc tội hóa ra là Tô Mục điện hạ. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn sau này cũng sẽ không cần đợi ở Thái Sơ Thánh Địa, mặc dù Tô Mục điện hạ không nói cái gì, những người khác cũng sẽ đem hắn xa lánh đến nửa bước khó đi. Phanh nghĩ tới đây, thần sắc hắn đột nhiên phát lạnh. Một cước liền đem Cố Trần trong tay bưng khay đá ngã lăn, nghiến răng nghiến lợi. "Tốt ngươi cái Cố Trần, dám lừa gạt với ta, hãm ta vào bất nghĩa chi địa. Từ hôm nay trở đi, có thể cho ngươi ăn so với heo tốt, vậy cho dù ta không có hảo hảo chiêu đãi ngươi." Dứt lời, ở Cố Trần càng thêm xanh mét sắc mặt dưới, hắn xoay người bước nhanh mà rời đi. Xa xa, chuyển đến ngục tốt băng lãnh thanh âm, "Tất cả đều nghe rõ cho ta. 250 hảo nhà tù, đắc tội là Tô Mục điện hạ, các ngươi hẳn là minh bạch ý của ta." Cố Trần cúi thấp đầu, khuôn mặt giữ tợn lại bặm mẻo. Trong miệng hắn phát sinh giống như bị điên nói mớ, "Đáng chết, đáng chết. Tô Mục đáng chết, cái này họ Vương ngục tốt cũng nên chết, Thái Sơ Thánh Địa, mỗi cá nhân đều đáng chết." Đương nhiên, trong giới chỉ truyền đến một trận cảm giác mát, khiến cho hắn một số gần như bạo phát điên cuồng tâm tình dần dần biến đến tỉnh táo lại. Vô năng cùng nộ là nọa biểu hiện của người yếu. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lãnh đạm thanh âm tại hắn bên tai vang lên, "Bất quá là một tiểu nhân vật làm khó dễ mà thôi, là có thể để cho người mất lý trí. Cố Trần, ngươi để cho ta rất thất vọng. Sư tôn, ta đến cùng nên làm như thế nào? An tĩnh lại sau đó, Cố Trần ngồi yên ở trên mặt đất, trong miệng thì thào. Cái kia một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang, so với Thái Dương đều rực rỡ, nhưng lúc này giống như cự đại bóng ma, bao phủ ở trên người hắn. Cố gắng của hắn, phảng phất biến thành chê cười. Một lát sau, hắn thần sắc hơi chấn động một chút, rốt cuộc nghe được sư phụ đáp lại. Tiếp tục tu hành, thoát đi Thái Sơ Thánh Địa thời cơ sắp tới. Trong giới chỉ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thần sắc đạm mạc, trong đồng tử lưu động tia sáng yêu dị, mà ở tầm mắt của nàng bên trong, Cố Trần trên người bao phủ một tầng tầng xí liệt ánh sáng màu vàng nóng, đó là nồng nặc đến hầu như hóa thành thực chất khí vận. Mà giờ khắc này, đã có một tầng khí vận đang ở lặng lẽ bóc ra tiêu thất. Cắt, lại ít một chút sao? Người mang người có đại khí vận sẽ không vẫn nằm ở thung lũng, lâu dài kiềm nén phía sau, tất nhiên sẽ nên đón một lần giếng phun tức bạo phát. Coi như thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Ken khí vận chi tử Cố Trần khí vận 50, của ngươi khí vận 50. Thái Sơ Thánh Địa chủ phòng, lưỡng đạo hào quang phiêu nhiên hạ xuống, ngưng tụ thành tô mục củng cố tiểu tăng thân hình, về phía trước đại điện đi tới. Vừa mới rơi xuống đất, bên hai liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Thử. Tô mục trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc màu sắc. Tình huống gì? Cố Trần khí vận làm sao không giải thích được sụt nhiều như vậy? Hơn nữa, khẳng định vẫn cùng tự thân có quan hệ. Bằng không khí vận sẽ không tăng thêm. Khẽ lắc đầu, Tô mục không biết do sở hệ thống phương thức kế toán, nhưng nếu không phải hỏng việc, hắn cũng lười đi nhiều con quýt. Thịnh dương nhu hòa, ánh nắng chiều như nước. Thái Sơ Thánh Địa chủ điện là do từng cục xưa cũ đá lớn xây thành, đan sen thần bí đạo văn, tương truyền đã từng là Thái Sơ Thánh Địa lao tổ tự mình trước mắt. Xoát hai bóng người đồng thời tự không trung hạ xuống. Tô Mục, người tới chính là Yến Vân không cùng Giang Phong, khác hai vị chuẩn thánh tử, bọn họ thần sắc đều có chút phức tạp cùng bất đắc dĩ. Nhị vị lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ? Tô Mục mỉm cười chào hỏi. Hắn không dính một hạt bụi, đi lại mềm mại, mang ra khỏi từng đạo tiên quang thủy hà, đúng như thần chỉ một dạng. Yến Vân không nói gì, trước đó vài ngày bị ngươi một cái tay vô gần chết, mà sáng hôm nay lúc hắn đột phá thiên môn cảnh giới, thanh thế to lớn, kết quả bị Tô Mục một đạo kiếm quang đoạt đi sở hữu danh tiếng. Hiện tại ngươi cùng ta nói lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ? Giang Phong quần áo trường bào màu xám, thân hình hơi lộ ra gầy gò. Hắn hướng về phía Tô Mục gật đầu, cười nói, thánh chủ gọi bọn ta đến đây, xem ra là muốn tuyên bố thánh tử vị thuộc sở hữu, trước giờ chúc mừng Tô huynh. Ta nói Tô Mục, ngươi giấu không khỏi quá sâu, điểm tâm sáng triển lộ ra thực lực không đủ sao, cần phải để cho ta chủ động đánh vào đầu mâu trên, bạch bạch dán rồi ngươi một cái tay, tính dưỡng chừng mấy ngày mới khôi phục. Tiến Vân không cao lớn thu kịch, có chút buồn bực mở miệng. Bất kể nói thế nào, chúc mừng. Đa tạ. Tô Mục cười gật đầu. Ở tranh chấp lúc, hắn tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay trực tiếp nghiền ép lên đi, nhưng bình thường lại không cần phải. Thời khắc đều mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Ai nói phản phái liền nhất định sẽ vinh báo tự ác. Chân chính lợi hại đại phản phái, mặc kệ chân chính tính cách như thế nào, thường thường cấp cho người khác cảm giác đều là bình dị gần gũi. Vô não gây thù hằn, đó là ngu xuẩn mới có phương pháp làm. Lúc này, một vị mỹ lệ xuất trần nữ tử phiêu nhìn tới, thước tha như tiên, mặt che đám xương một dạng lụa mỏng. Nàng cả cái người mơ hồ, thon dài nhiều vẻ, làm như tiên ba nở nhụy, lại như lưu quang bạn nguyệt hoa, mỗi một tấc da thịt đều tựa như không thuộc về phàm trần, trong suốt điểm điểm. Sách, thánh nữ đến rồi. Yến Vân không nhếch miệng cười, nhìn về phía Tô Mục. Không giống với thánh tử, thế hệ này Thái Sơ thánh nữ thật sớm liền đã xác lập. Không có lý do gì khác, thật sự là bởi vì trước mắt vị nữ tử này quá mức kinh tài tuyệt diễm, làm nàng tất cả người cạnh tranh đều ảm đạm phai mờ, biết khó mà lui. Mà dựa theo mỗi cái thánh địa từ xưa đến nay lại cũ, thánh tử thường thường đều sẽ cùng thánh nữ trở thành đạo lữ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 13, sát ý như lao. Thái Sơ chủ phong đứng vững ở trong đám mây, dài đến mấy nghìn thước thác nước tự vách núi bên bờ buông xuống như vớ một cái ngân hà treo ngược, ùng ùng âm thanh phảng phất vạn mã buôn đằng, mỹ lệ lại đổ sộ. Xưa cũ cung điện bên ngoài có linh hạc, bạch lộc chờ các loại kỳ cầm dị thú như đưa thân vào tiên cảnh, giống như tiên tử tuyệt mỹ nữ tử nhẹ đông ở mọi người bên cạnh đi qua, mang theo một trận say lòng người hương thơm. Vân Hy, làm sao không cùng người tương lai đạo lữ chào hỏi? Tiến Vân không đĩnh đạc thét to một tiếng. Thánh nữ bước chân hơi chậm lại, chợt liền tiếp tục đi đến phía trước, chỉ có bình thản thanh âm truyền đến. Tiến Vân không, quản tốt miệng của ngươi. Mặc dù tương lai ta thực sự sẽ cùng Tô Mục kết làm đạo lữ, đó cũng chỉ là tương lai. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Tiến Vân không nói thầm, nhưng nổi bật thấp giọng, làm như đối với Vân Hy có một tia kiêng kỵ. Cái gì đạo lữ? Tô Mục phía sau, Cố Tiểu Tăng theo bản năng hỏi một câu. Cô nương chẳng lẽ là không biết sao? Vô luận là ở đâu cái thánh địa, thánh tử cùng thánh nữ thường thường đều sẽ kết làm đạo lữ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chỉ là số lượng tương đối mà nói tương đối ít cũng được. Giang Phong liếc nhìn nàng một cái, cười giải thích. Trong lòng âm thầm cảm khái Tô Mục thực sự là diễm phúc không cạn. Thiếu nữ này tuổi còn chưa lớn, khí chất lại cùng Vân Hy thánh nữ có chút tương tự, nhưng càng thêm mấy phần thanh lãnh, nguyên thân bao phủ nhàn nhạt nguyệt hoa, đã đơn giản khuynh thành phong thái. Nghe nói là cực kỳ hiếm thấy quảng hàn linh thể. Đợi một thời gian, bên ngoài kinh diễm trình độ chưa chắc sẽ so với Vân Hy kém hơn mảy may. A Cố Tiểu Tăng nháy một cái mắt to linh động con người, lén lén nhìn Tô Mục liếc mắt, phát hiện hắn ở ngắm nhìn vị thánh nữ kia bối ảnh. Không rõ, trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Cố Tiểu Tăng, ngươi nghĩ gì thế? Nàng vươn ra tiểu thủ, vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình chân bóng như ngọc gò má, trong lòng thầm đủ, ngươi chỉ là công tử tùy thị mà thôi, công tử sau khi cùng ai kết làm đạo lữ, cùng ngươi thì có cái quan hệ gì đâu? Thanh tỉnh một điểm. Trên thực tế, Tô Mục sở dĩ quan sát Vân Hy là bởi vì hắn chợt nhớ tới, vị này Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nữ địa vị dường như không đơn giản, tại nguyên bản kịch tình bên trong sẽ ở một lần đi ra ngoài lịch luyện lúc cùng một đầu man thú lưỡng bại câu thương, vì vậy cùng nhân vật chính Cố Trần sản sinh gút mắt, sau lại còn vì hắn cung cấp không nhỏ trợ lực. Nhưng bây giờ sao? Đã hoàn toàn thất loạn. Nhạn Môn Thành bản sẽ phát sinh một trận đại chiến vẫn chưa xuất hiện, mà Cố Trần lúc này vốn nên là ở bên ngoài lịch luyện tu hành, tại hắn vị kia thần bí sư phụ dưới sự trợ giúp, tu vi liên tục tăng lên, cũng thu được các loại bảo vật, công pháp trở, các loại. Mà nay cũng là ở ngồi xổm nhà tù. Trong cung điện, Thái Sơ Thánh chủ ngồi đàng hoàng ở chủ vị, hai bên ghế ngồi lại là có thực quyền trưởng lão. Bái kiến Thánh chủ, gặp qua chư vị trưởng lão. Tô Mục đi vào trong đại điện, thần sắc bình thản không sóng, không tiêu ngạo không xiểm định. Bên cạnh Yến Vân không cùng Giang Phạm cùng nhau thi lễ. Đồng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm trầm thấp như sấm rền vang lên, mang theo vấn tội một dạng chất vấn, "Tô Mục, xác lập thánh tử chi vị, chính là chuyện liên quan đến ta Thái Sơ Thánh địa tương lai đại sự, ngươi có thể nào mang thị nữ đến đây, còn thể thống gì?" Cố Tiểu Tang Tiếu Kiểm hơi hơi trắng lên, đôi mắt đẹp hơi có chút kinh hoàng nhìn về phía Tô Mục. Một ít mệt mỏi, Tô Mục phảng phất không có nghe được, ngồi vào thuộc với chính mình vị trí, "Tiểu Tang, cho tan lệ lên bay." "Là." Nghe được nhà mình công tử lạnh nhạt thanh âm, Cố Tiểu Tang nhất thời bình tĩnh trở lại, dựng thân ở phía sau hắn, vươn ra như bạch ngọc tiểu thủ, nhẹ nhàng vì hắn đấm bay. Dứt khoát như vậy không nhìn, nhất thời khiến cho vị trưởng lão kia một ít mặt không nén giận được. Hắn trong con ngươi hiện lên tức giận, một bộ đau lòng nhức óc dáng dấp, "Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Ngươi còn không phải là thánh tử, liền hoàn toàn không đem chư vị trưởng lão không coi vào đâu. Nếu như chính thức đưa ngươi xác lập vì thánh tử, thậm chí còn tương lai đảm nhiệm thánh chủ chi vị, toàn bộ thánh địa chẳng phải là đều muốn biến thành của ngươi không bán hai giá?" Đỉnh đầu chụp mũ trực tiếp liền khấu trừ đi lên. Tiễn Vân không cùng Giang Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cùng người trong suốt giống nhau ngồi ở bên cạnh. Không liên quan gì với bọn họ. Cái này nổi bật chính là muốn cho Tô Mục một hạ mã uy. Lũ kiến bất tiên. Thái Sơ Thánh địa loại này cấp bậc thế lực lớn, thánh chủ cũng không thể có quyền phát biểu tuyệt đối, sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp. Nghe vậy, Tô Mục nhíu mày một cái, chậm rãi đứng lên. "Ngươi nghĩ cái gì?" Trưởng lão kia thần sắc hơi đổi, cảnh giác theo dõi hắn, như lâm đại địch. Hắn tự nhiên biết, Tô Mục bây giờ đã là chạm tới kiếm đạo tầng thứ, đừng xem tu vi so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, nhưng thực sự là muốn đánh đứng lên, hắn chưa chắc sẽ là đối thủ. "Không làm chi." Tô Mục lãnh đạm mở miệng, xoay người hướng phía đại điện đi ra ngoài. Nếu ở tư đồ trưởng lao xem ra, đệ tử không thích hợp làm thánh tử, cái kia, không làm cũng được. "Tiểu Tang, chúng ta đi." "Là, công tử." Cố Tiểu Tang vội vã truy ở phía sau. "Khá lắm, một chiêu này ngon độc." Tiễn Vân không lặng lẽ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Thái Sơ Thánh chủ từ đầu đến cuối không có mở miệng, nửa hí nhãn, lúc này khoe miệng lại lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. "Tô Mục đảm nhiệm thánh tử chi vị, là chuyện bán đã đóng thuyền thật." Đạo kia kinh thế kiếm mang vừa ra, khiến cho hy vọng của hắn tăng lên tới đỉnh điểm, như cuối cùng thánh tử không phải hắn, như vậy toàn bộ Thái Sơ Thánh địa đệ tử đều sẽ trở nên mà chấn động, đối lên tầng quyết sách sản sinh nghi vấn. Cái này đối với bất luận cái gì một thế lực mà nói, đều là không gì sánh được chí mạng. Liên Tô Mục bực này tầng thứ thiên tiêu, đều không thể đạt được công bằng đối đãi, làm như vậy đệ tử bình thường bọn họ đâu? Quả nhiên, tư đồ trưởng lao thấy Tô Mục muốn đi, nhất thời hoảng sợ. "Đứng lại." Hán vội vã quát lớn, thân là tam đại chuẩn thánh tử một trong, hành sự há có thể như vậy trò đùa, nói đi là đi. "Ngươi không thể ly khai." Doanh Tô Mục lạnh lùng quay đầu lại. Hán khí huyết cuồn cuộn, sôi trào như xí liệt nham tương. Ánh sáng màu vàng nóng ở cả người trên hạ lưu động, sợi tóc như kim, mất trật tự bay lượn, trong con ngươi càng là bắn ra lưỡng đạo vàng rực, sắc ý như đao, phong mang tất lộ, trực bức người trưởng lão kia. "Ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Tư đồ nham, ngươi là cái thá gì, thật coi Tô Mỗ có thể lấn hay sao?" Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 14, còn không có thành đạo lữ đâu, mà bắt đầu hộ phu rồi hả? "Ngươi, đây là thái độ gì? Thân ta là trưởng lão, tự nhiên có trách nhiệm khuyên nhủ ngươi, để tránh khỏi ngươi lầm vào lạc lối." Tư đồ nham thần sắc nhất thời căng thẳng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Tô Mục sát ý không gì sánh được thuần túy, đâm hắn ra thịt đều ở đây làm đau, nếu như nơi đây không phải ở thánh địa, hắn khả năng thực sự sẽ chết. Trong đại điện, bảo trì xem trò vui các trưởng lão khác, biểu tình đều biến đến nghiêm túc. Giờ khắc này, Tô Mục bộc phát ra thực lực để cho bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Cả người hắn giống như một miệng kinh khủng thần lô, đứng sừng sững ở này, phản phất có thể luyện hóa thế gian vật vật. Đây là Thái Thượng Dưỡng Lô Kinh. Hắn dĩ nhiên luyện đến mức độ này, hầu như cùng công pháp bên trong miêu tả chí cao tầng thứ một dạng rồi. Một vị trưởng lão thì thầm, thần sắc vạn phần chấn động. Thái Thượng Dưỡng Lô Kinh là Thái Sơ Thánh Địa vô thượng pháp một trong. Cư tất, là đời thứ nhất thánh chủ ở tại thượng cổ bí cảnh bên trong được đến. Từ Thái Sơ Thánh Địa sáng lập đến nay, đều không có mấy người có thể chân chính luyện thành quá, nó quá mức khó khăn, muốn lấy thân bị lô, cần tế luyện thân thể mỗi một tấc tế bào. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Uy thế như thế, so với thánh chủ thở thiếu thời khủng bố hơn rất nhiều a. Lại có người như vậy khen nói, làm ra cực đánh giá cao. Thái Sơ Thánh chủ, năm xưa cũng là không thể nghi ngờ nhất đại thiên tiêu, từng quét ngang gia đình. Bằng không làm sao có thể đảm nhiệm thánh chủ chi vị? Ta ở cái tuổi này lúc, đích thật là không bằng hắn. Thái Sơ Thánh chủ mở miệng, rất thản nhiên thừa nhận. Phía dưới chỗ ngồi, thật hắn sao là một biến thái. Tiến Vân không nói thầm. Tô Mục thực lực mạnh một ít ngoại hạng, Thái Thượng Dưỡng Lâu Kinh vừa ra, cùng thời bên trong đã vô địch, không có gì ngoài ngày gần đây danh tiếng vang xa, đột nhiên xuất hiện một vị kia thần thể bên ngoài, sợ rằng không người có thể tiếp xúc. Ngươi không muốn sống, ta có thể thành toàn ngươi. Tô Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Nham, sải bước hướng hắn đi tới. Hắn giết ý thịnh ác, kẻ hèn một cái sơ nhập thánh anh cảnh giới trưởng lão mà thôi, ỷ vào sau lưng có Thái Thượng trưởng lão chỗ dựa, cũng dám ở trước mặt của hắn tùy ý kêu gào. Ở Tô Mục xem ra, Thái Sơ Thánh Địa cách cục nên đổi một cái. Đường đường thánh chủ, dĩ nhiên không có tuyệt đối trưởng công lực, vậy sau này mặc dù làm thánh chủ lại có ý gì? Tô Mục, tốt lắm. Lúc này, Thái Sơ Thánh Chủ rốt cuộc mở miệng. Hắn không thể không mở miệng ngăn lại, bởi vì nhìn ra được, Tô Mục là thật chuẩn bị sát nhân. Tư Đồ Nham đương nhiên không tính là cái gì, chỉ là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu lâu la mà thôi, nhưng sau lưng hắn tồn tại cũng là không thể không lưu ý nghe nói Thái Sơ Thánh Chủ mở miệng, Tư Đồ Nham nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn biến đổi. Tô Mục, ngươi ngay cả thánh chủ mà nói cũng dám không nghe sao? Hắn sắc mặt đại biến, giờ khắc này hoàn toàn hốt hoảng, bởi vì Tô Mục không có dừng bước, vẫn còn đang hướng hắn đi tới. Thái Sơ Thánh Địa ngày xưa chính là Bắc Tiên cảnh 6 đại thánh địa đứng đầu, bây giờ lại xếp hạng cuối cùng. Cũng là bởi vì có loại người như ngươi bẩn hạng người, đầy đầu đều là tranh quyền đoạt vị, ngươi lửa ta gạt, như ngươi loại này cái gì cũng sai rất rưởi, cũng có tư cách đảm nhiệm trưởng lão. Xứng sao ở trước mặt của ta đùa giỡn uy phong? Tô Mục thanh âm lạnh nhạt lại vô tình, mỗi bước ra một bước sát ý đều càng thêm thịnh ác. Tất cả trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ cho rằng Tô Mục chỉ là muốn bày ra mình một chút uy thế, không nghĩ tới hắn lại thực sự muốn giết Tư Đồ Nham, tự nhiên không thể lại ngồi yên không lý đến, dồn dập mở miệng quyết bảo. Cũng làm xong ngăn trở chuẩn bị. Thái Sơ Thánh Chủ như mày, cũng đang muốn mở miệng. Nhưng ở lúc này, Thủy Trung phảng phất người ngoài cuộc Vân Hy bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất êm hay, giống như tiếng trời. Nói ra lại làm cho Tư Đồ Nham như rơi vào hầm băng, ta cảm thấy, Tô Mục nói rất có lý. Thế nhưng hắn có một câu nói sai rồi, Thái Sơ Thánh Địa ngày xưa không chỉ là Bắc Tiên cảnh đệ nhất thánh địa, nhìn chung cả khỏa sinh mệnh cổ tinh đều có thể xếp hạng thứ ba nhóm. Bây giờ ở Bắc Tiên cảnh đều chỉ có thể túi đầu vị cuối cùng, đích thật là nên chỉnh lý rồi. Tiếng nói vừa dứt, Thái Sơ Thánh Chủ mới lời muốn nói ra liền một lần nữa nuốt trở vào, thần sắc khẽ động. Hắn là số ít biết được Vân Hy thân phận người một trong. Có thể nói, Vân Hy địa vị vô cùng khó tin, đừng nói là hắn, mặc dù ở Thái Sơ bí cảnh bên trong tĩnh tu lão quái vật nhóm, cũng muốn đối nàng lễ nhượng vài phần. Nếu liền nàng đều lên tiếng, như vậy chuyện này đương nhiên sẽ không có nữa nghi vấn, chỉ là khiến cho Thái Sơ Thánh Chủ tò mò là xưa nay đối với thánh địa việc thờ ở Vân Hy, tại sao lại đông nhiên trong lúc đó giúp đỡ Tô Mục nói sách cái này còn không có thành đạo lữ đâu mà bắt đầu hộ phu rồi hả? Tiến Vân không nhỏ giọng thầm thì đông nhiên cảm nhận được một đạo lạnh như băng ánh mắt, hắn lập tức ngậm chặt miệng làm bộ vô sự phát sinh. Đang ngồi trưởng lão cái nào không phải nhân tình, thấy Thái Sơ Thánh Chủ trầm mặt xuống, lại tăng thêm trong ngày thường đối với Vân Hy đủ loại chiếu cố, bọn họ lập tức ý thức được Vân Hy thân phận tất nhiên không đơn giản, vì vậy tất cả đều lý trí ngậm miệng lại. Trách chỉ có thể trách, Tư Đồ Nham nhảy quá vui mừng, cũng quá nóng lòng lập công, nghĩ ở sau lưng tồn tại trước mặt biểu hiện mình. Kết quả, nhân gia Tô Mục không để mình bị đẩy vòng vòng. Thánh chủ, Tư Đồ Nham hướng Thái Sơ Thánh Chủ đầu đi cầu cứu nhãn thần. Thấy không hề có tác dụng, vừa nhìn về phía cùng chỗ hắn với cùng là một cái hệ phái trưởng lão, nhưng mọi người đều tránh khỏi hắn ánh mắt. Các ngươi, Tư Đồ Nham bị phẫn. Mắt thấy Tô Mục càng đi càng gần, làm người ta hít thở không thông khủng bố áp lực của tới, hắn rốt cuộc nhịn không được. Chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bên ngoài đại điện điên cuồng bỏ chạy. Vây một chỉ tiêm bạch ngọc trưởng trước mặt mà hiện, nhìn như nhẹ nhàng, lại như sấm một dạng, vô vào Tư Đồ Nham trên người, khiến cho thân thể của hắn trực tiếp tứ phân ngũ liệt, liền nguyên thần đều nổ tung. Trong đại điện nhất thời một mảnh yên lặng. Ai cũng không nghĩ tới, xuất thủ vậy mà lại là Vân Hy, cũng cho thấy không gì sánh được đáng sợ chiến lực, một trưởng liền đem Tư Đồ Nham đánh ngủ. Bao quát Tô Mục đều là ngẩn ra, hơi sừng mâu, nhìn về phía ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kinh dị. Có thể tiếp tục. Vân Hy chậm rãi thu hồi như bạch ngọc bàn tay, đôi môi khẽ mở. Không có ai biết. Hầu như liền tại nàng trưởng ngã xuống Tư Đồ Nham sát na, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở bên tai bờ ung dung tiếng vọng. Ken giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 15, siêu thoát chí tôn bên trên, đăng lâm tiên vị giả. Vân Hy tư thái thon dài, linh lung phập phồng, cả cái người xuất trần mã siêu nhiên, da thịt trắng sáng như tuyết, giống như tự trong bức họa đi ra nữ tử, không dính khói bụi trần gian. Nhưng là vừa rồi, nàng sắc bén xuất thủ, lạnh nhạt lại vô tình, trực tiếp đánh chết một vị trưởng lão. Yến Vân không rụt cổ lại, cảm giác trên người ứa ra linh khí. Nếu như biết được Vân Hy thực lực kinh khủng như vậy, hắn tuyệt đối không dám cùng phía trước giống nhau tùy tiện chơi bừa. Nàng đến cùng ở cảnh giới gì? Một trường mà thôi, trực tiếp đem Thánh Anh tầng thứ tư Đồ Nham đánh chết, mặc dù là Tô Mục cũng làm không được chứ. Dù sao kém một cái đại cảnh giới. Hắn có lý do hoài nghi, Vân Hy hơn phân nửa cũng đã có Thánh Anh tu vi. Thân là thánh chủ, tự nhiên có tuyệt đối quyền lợi. Lúc này, Vân Hy lại một lần mở miệng, thanh âm đạm mạc, tưởng tượng năm đó, Thái Sơ Chí Tôn lúc tại thế, không có ai sẽ nói thêm cái gì, lại không dám đối với thánh tử vị trí khoa tay múa chân. Tất cả trưởng lão đều nghe một trận hết hồn. Vị này thánh nữ mở miệng không hề cố kỵ, hiển nhiên thân phận cao dọa người, chẳng lẽ là một vị địa vị cao quý thái thượng trưởng lão chi nữ? Thái Sơ Thánh Chủ cười khổ, có thể bị xưng là Thái Sơ Chí Tôn, tự cổ đến nay cũng chỉ có một người mà thôi. Liên sáng lập Thái Sơ Thánh Địa cái vị kia, từng thống ngự thiên địa, nói sở hành, không người dám không tuân theo. Hắn nhớ nói, thời đại đã bất đồng, không có Thái Sơ Chí Tôn thực lực, không có khả năng đối với thánh địa sở hữu tuyệt đối trưởng công lực. Làm như minh bạch ý nghĩ của hắn, Vân Hy đạm nhiên nói ra, đương nhiên, không bán hai giá cũng là không thể thực hiện. Ở một ít đại sự trên, chư vị trưởng lão cũng có thể nói lại ý kiến, nói ra chính mình kiến giải. Trong đại điện, chỉ có nàng nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe quanh quẩn. Tô Mục sớm đã một lần nữa ngồi xuống ghế, có chút hăng hái đánh giá vị này thánh nữ. Không đơn giản a, xem niên kỷ cũng không lớn, tu vi lại thâm bất khả chắc. Đáng tiếc cái kia bản trong tiểu thuyết dung quá mức vô não, kịch tình an bài cũng lớn cũng không hợp lý, nếu như không phải là bởi vì Cố Trần là chủ giác, đã sớm chết thấu đấu. Cũng chính là nguyên nhân này, Tô Mục cũng không có đem cố sự nhìn xong. Mặc dù biết Vân Hy thân phận bất phàm, lại không biết đến tột cùng là cái lai lịch ra sao. Vân Hy thánh nữ nói thật phải có lý. Đã như vậy, thánh tử vị thuộc sở hữu, nói vậy đại gia đều sẽ không lại có ý kiến gì. Thái Sơ thánh chủ ánh mắt uy nghiêm quét nhìn một vòng. Tất cả trưởng lão trong lòng đoán thầm không ngớt. Ai dám có thành kiến? Không thấy được Tư Đồ Nham mới vừa bị một cái tay đập chết sao? Rất tốt. Thái Sơ thánh chủ thỏa mãn gật đầu, tâm tình vui mừng, đám này chết giang tinh rốt của can tâm, truyền bổn tọa lệnh, chiêu cáo toàn tông trên dưới, Tô Mục chính thức thăng lên làm thánh tử. Cùng chúc thánh tử. Trong đại điện, tất cả trưởng lão đứng dậy, cùng nhau mở miệng. Tô Mục cũng đứng dậy hoàn lễ, nụ cười phơi phới, ôn nhuận như ngọc, phản phất vừa rồi tản mát ra vô cùng sát ý người cũng không phải hắn, trước sau chi chuyển biến làm người ta chắt lưới. Cố Tiểu Tang đứng ở hắn phía sau, lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Nàng suýt nữa cho rằng, công tử biết bởi vì duyên cớ của chính mình, ném thánh tử chi vị đâu, xem ra là suy nghĩ nhiều. Vừa rồi chết đi cái kia Tư Đồ Nham, ở ngay từ đầu mở miệng quát lớn thời điểm, nàng vô cùng thất kinh, cho rằng là bởi vì mình mới đưa đến công tử bị xích, trong lòng đã ủy khuất lại tự trách. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới chính là, Tô Mục dĩ nhiên không tiếc vì thế mà chống đối trưởng lão, thậm chí kém chút động thủ. Ta quá yếu, nếu như có thể cùng vị kia Vân Hy thánh nữ giống nhau cường đại, công tử há lại sẽ chịu này ủy khuất. Cố Tiểu Tang âm thầm hạ quyết tâm, linh động trong con ngươi chớp động dứt khoát qua mang. Nàng nhất định phải nỗ lực mạnh mẽ, không lại làm một cái bình hoa. Ken thiên mệnh chi nữ Cố Tiểu Tang, đối với ngươi lòng mang cảm ơn, khí vận 50. Hả? Tô Mục thần sắc cổ quái một cái. Đây cũng là cái tình huống gì? Liếc bên cạnh thân nhãn thần phi thường kiên định Cố Tiểu Tang liếc mắt, Tô Mục dường như rõ ràng cái gì. Nàng sẽ không cho rằng ta mới vừa rồi là đặc biệt vì nàng xuất đầu chứ? Tô Mục dở khóc dở cười. Mới vừa rồi cái kia Tư Đồ Nham, tuy là nói tới Cố Tiểu Tang, nhưng mục đích thực sự còn là muốn hướng hắn tạo áp lực, nếu thật là lại nói tiếp, cùng Cố Tiểu Tang một mao tiền quan hệ đều không có. Về phần hắn xuất thủ nguyên nhân, đơn giản, cũng phải cần tạo uy tín của mình mà thôi. Bằng không sau khi tùy tiện một tên cũng dám ở trước mặt của hắn sĩ diện, cũng không nhìn một chút chính mình có không có tư cách đó. Muốn làm xuất đầu dê, vậy làm tốt liều chết chuẩn bị. Cố Tiểu Tang hiển nhiên là hiểu lầm. Nhưng Tô Mục muốn nói, xinh đẹp như vậy hiểu lầm, càng nhiều càng tốt. Thái Sơ thánh chủ quần áo từ bảo, khí tức mênh mông như vực sâu. Hắn nhãn lộ vẻ cười ý, nhìn lấy Tô Mục nói ra, vừa lúc, bổn tọa lúc trước nhận được tin tức, ở Đại Viêm cổ quốc cảnh nội, khai quật ra một ngôi mộ lớn, gần mở ra. Tô Mục, ngươi liền đi một chuyến A Kỳ thực đường đường Thái Sơ thánh địa, lớn như vậy mộ căn bản không cần lưu ý dù sao. Thái Sơ thánh địa ngày xưa từng có chí tôn, lưu lại truyền thừa đủ cường đại, lại tăng thêm vài chục vạn năm nội tình, bình thường trong mộ lớn cơ duyên không coi là cái gì. Dụng ý của hắn là khiến cho Tô Mục ra ngoài một thời gian, tị tị phong đầu. Tư Đồ Nham chỉ là tiểu nhân vật, chết liền chết rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là một gã trưởng lão, đứng sau lưng một vị thái thượng trưởng lão, phía sau phong ba sợ rằng còn có thể duy trì liên tục hồi lâu, hắn nhất định phải xử lý tốt, ngẫm lại chính là trở nên đau đầu. Là, thánh chủ. Tô Mục mâu quang khẽ nhúc nhích, gật đầu đáp ứng. Nhớ không lầm, tòa kia đại mộ nên phải là đúng nghĩa cổ tiên chi mộ. Nhân vật chính Cố Trần liền ở trong mộ, chiếm được một quả cơ duyên lớn lao. Như thế nào là cổ tiên? Siêu thoát chí tôn bên trên, đăng lâm tiên vị giả. Chữ cổ, đại biểu cổ xưa. Mà cái này dù sao cũng là một cái chân thực tồn tại thế giới, không chỉ là tiểu thuyết miêu tả cái dạng nào. Theo Tô Mục hiểu biết, trên đời đã hồi lâu cũng không từng xuất hiện chân chính tiên, thậm chí cách nay gần nhất một vị chí tôn cũng ở 5 vạn năm trước bỏ mình. Chấm đã. Ngay vào lúc này, rảnh rỗi linh động nghe thanh âm vang lên. Vân Hy mặt che mông lung lụa mỏng, mi tâm một nốt ruồi son rực rỡ ngời ngời, bằng thêm rất nhiều linh khí. Lúc này, nàng trong con ngươi xinh đẹp cũng là mơ hồ có một tia bất đắc dĩ, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng. Ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi, ta liền cùng Tô công tử cùng đi A Tự Do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 16, Cơ Thượng, Thánh Địa Lưu Lạc Đạo Binh, Thái Sơ Thần Lô Hạ. Thái Sơ Thánh Chủ ngẩn ra. Từ nhập thế, xưa nay liền không hỏi Thánh Địa mọi việc Vân Hy, ngày hôm nay lại liên tiếp phá giới. Điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ? Thái Sơ Thánh Chủ nhìn Tô Mục liếc mắt. Một thân bạch y thắng tuyết, như mặc ngọc sợi tóc rối tung, hai tròng mắt sáng nhược tinh thần, khí chất phiêu miểu, giống như trích tiên lâm phàm. Khiến người ta liếc nhìn lại, ánh mắt chính là khó có thể rời ra. Mà Vân Hy thánh nữ tuy là thân phận đặc thù, nhưng dù sao tuổi tác không sai biệt lắm, bị Tô Mục hấp dẫn cũng là rất bình thường nha. Sách, làm sao cảm giác tiểu tử này dường như lại trở nên đẹp trai rồi hả? Trong lòng thầm nhủ một câu. Thái Sơ thánh chủ lộ ra một tia hơi lộ ra mập mờ tiểu ý, cười tủm tỉm nói, đã như vậy, Vân Hy thánh nữ liền cùng Tô Mục thánh tử cùng nhau đi trước a, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Mục, không có ý kiến chứ? Tiên tử làm bạn, ta có thể có ý kiến gì? Tô Mục tươi sáng cười. Nguyên bản tâm tình không sóng Vân Hy, chứng kiến Tô Mục miệng cười sau đó, tim đập lại vô hình lạc mất nửa nhịp. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt như vậy. Lụa mỏng che mặt, thần sắc biến hóa không cách nào bị ngoại nhân chốc nã, tiến tĩnh như cũ. Vân Hy kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì không giải thích được, nàng lại bảng định một cái tự xưng hệ thống đồ đạc. Mới vừa rồi bỗng nhiên mở miệng bang Tô Mục nói, cũng là bởi vì cái gọi là hệ thống cho nàng ban bố một cái như vậy nhiệm vụ, lại tăng thêm nàng đích xác đối với Thái Sơ Thánh Địa hiện trạng không thích, đơn giản liền thử một phen. Không nghĩ tới, thưởng cho thực sự đúng hạn thực hiện. Trong cơ thể vết thương cũng không cánh mà bay, đây là năm xưa phụ thân của nàng đều không thể giúp nàng chữa khỏi đạo thương, mà giờ khắc này lại là hệ thống ban bố hoàn toàn mới nhiệm vụ. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cùng Thái Sơ Thánh Tử Tô Mục kết bạn đi trước Đại Viêm Cổ Quốc xuất hiện của mộ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho Thái Sơ Thần Lô. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, không. Nhiệm vụ thời hạn 1 tháng. Trước mắt hiện ra chỉ có Vân Hy tự thân mới có thể thấy văn tự tin tức, cảm xúc của nàng phập phồng không chừng, khó có thể bình tĩnh. Thái Sơ Thần Lô là vật gì? Cho dù ai trước tiên cũng có thể nghĩ ra được, cùng Thái Sơ Thánh Địa có quan hệ lớn lao. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thái Sơ Thần Lô chính là Thái Sơ Chí Tôn năm xưa luyện chế Chí Tôn Đạo Binh, một ngày giải cấm, sở hữu cực kỳ khủng bố uy năng, nhưng ở 20 vạn năm trước một lần dung chuyển bên trong đánh rơi. Bọn họ chẳng bao giờ buông tha cho tìm kiếm, thủy chung không có tin tức gì. Thái Sơ Thánh Địa xuống dốc như vậy, cùng đạo binh đánh rơi cũng có quan hệ rất lớn, thiếu sót rồi cực đại lực uy hiếp. Cái này nhiệm vụ, mặc dù là không có có bất kỳ trường phần nào, Vân Hy cũng khó mà cự tuyệt. Khi nào xuất phát? Nàng mở lời hỏi. Nhanh chóng a, Thái Sơ Thánh Chủ trầm ngâm trong nháy mắt, đại mộ mở ra thời gian khó mà xác định, trễ nhất cũng là 5 ngày sau đó. Vậy ngày mai? Vân Hy con ngươi trong suốt nhìn về phía Tô Mục, mang theo giọng thương lượng. Có thể. Tô Mục từ từ gật đầu. Nguyên bản kịch tình bên trong cũng không có đại mộ mở ra thời gian chính xác, miêu tả rất mơ hồ, nhưng Thái Sơ Thánh Chủ phán đoán nên phải sẽ không ra sai. Ngày mai gặp. Vân Hy hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi. Tô Mục hướng Thái Sơ Thánh Chủ xin cáo lui sau đó, liền cũng mang theo Cố Tiểu Tàng xoay người đi ra cung điện. Tóm tắt, xem ra chúng ta Tô Mục Thánh Tử đã trong lúc vô tình bắt sống Thánh Nữ Điện Hạ Phương Tâm. Ai ú hoa thảo. Yến Vân không nhìn bọn họ đi xa bối ảnh, tiện hề hề cười, nháy mắt. Lời con chưa dứt. Xích. Một đạo giải lụa màu bạc tự đại điện ở ngoài kéo dài tới, trong nháy mắt đem Yến Vân không trói cái thành thành thật thật, treo ở đại điện trên đỉnh. Tiến huynh, trước đây làm sao phát hiện, ngươi cái mắt to mày rậm như thế miệng thiếu thì sao? Giang Phong đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc cổ quái, mang trên mặt không hề che giấu bỡn cợt đủ cười. Hãy bớt sàm luôn đi, nhanh lên một chút cứu ta xuống tới. Tiến Vân không kêu to. Cái này Vân Hy thánh nữ lỗ thai cũng quá linh a, này cũng có thể nghe thấy. Hơn nữa, trói lại hắn sợi tơ không gì sánh được cứng cỏi, trên người lôi hồ điên cuồng tiếp thước, kết quả sợi tơ không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại theo hắn dãy rủa, càng ngày càng gấp. Đừng phí sức. Đây là hư thần binh khổn long tác, càng dãy rủa càng chặt. Thái Sơ Thánh Chủ dở khóc dở cười nhìn lấy bị treo ở phía trên Yến Vân Không, đưa tay điểm chỉ lấy hắn, ngươi a ngươi, một cái miệng cả ngày không có một giữ cửa, cái này biết lỗi rồi chưa? Sai rồi sai rồi. Thánh Chủ, làm phiền ngài mau buông ta xuống. Yến Vân Không lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hư thần binh nhận chủ, ta có thể không còn được. Thái Sơ Thánh Chủ lắc đầu, thân hình tiêu thất ở trong đại điện. Tiến huynh, ngươi ở đây nhi chậm rãi hưởng thụ, ta cáo từ trước một bước. Giang Phong cười xua tay, nên ngang mà đi. Dựa bảo, ngươi cái không có nghĩa khí ra hỏa. Lâm trưởng lão, giúp một chuyện, đem mặt trên sàng ngang đập. Hứa trưởng lão, làm phiền ngài đi giúp ta cho thánh nữ điện hạ chuyển lời, thì nói ta biết sai rồi. Cái gì, ngươi không dám đi? Có cái gì không dám, không phải là một. Khái khái. Uy. Uy. Đừng đi a. Đại điện rất nhanh thì biến đến trong không. Chỉ còn lại có Yến Vân không bị cô Linh Linh treo ở mặt trên, kêu to gọi lớn, theo một trận gió thổi tới, tích lưu lưu xoay tròn. Trở lại đệ Tam Sơn. Tô Mục nuốt vào một viên cực phẩm bổ nguyên đan, ngồi xếp bằng, quanh thân khí huyết sôi trào, như đại đạo thần lô, xí liệt kim quang ở bên ngoài thân lưu động. Hắn đang tu luyện, muốn ở đi đến cổ tiên đại mộ phía trước, lại một lần để thăng tự thân. Ngươi tu luyện Thái Thượng Dưỡng Lô Kình, khí huyết 100. Ngươi tu luyện Thái Thượng Dưỡng Lô Kình, khí huyết 100. Ngươi tu luyện Thái Thượng Dưỡng Lô Kình, gây ra bạo kích, khí huyết 500. Từng đạo đưa ra không ngừng tiếp thước. Một khắc đồng hồ phía sau, quần quần khí huyết chi lực tự thiên linh cái sông lên trời không, hóa thành một đạo huyết sắc hàng dài, dẫn dắt tứ phương linh khí ầm ầm dưới vào trong cơ thể. Tô Mục đôi mắt bế hạc, ý thức của hắn trọng lâm nội cảnh, nguy nga cung điện liên miên bất tuyệt, cửu tòa to lớn nhất thần cung tọa lạc tại chỗ sâu nhất, mây che sương mù lượn quanh, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh. Tô Mục sải bước đi lên trước, đứng ở tòa thứ ba thần cung bên ngoài. Trước đây, hắn đã đẩy ra hai phiến môn. Và anh, hắn trực tiếp đưa tay, đẩy ra đóng chặt thần cung đại môn, mênh mông tiên khí chợt cuộn trào mãnh liệt mà ra, dựa linh hồn cùng nhục thân. Bên trong giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, phía trước nhất là một đạo tọa ỷ cửa mở, lại không thể vào. Tô Mục đứng ở thần cung bên ngoài ngóng nhìn chốc lát, thân hình mới dần dần tiêu thất. Hắn mở mắt ra, cả người đều ở đây tỏa ra kim quang, giống như một ngụm tiên địa dung lô, có thể luyện hóa thế gian vạn vật, tùy ý một động tác, liền có xí liệt quang hoa tịch quyển thập phương. Ken, ngươi thăng cấp thiên môn tam trọng tiền, nhục thân cường độ 1000, tinh thần cường độ 1000, khí huyết 5000. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 17, con kiến hôi, một cước không có giết chết, chỉ có thể chứng minh dẫm đến còn chưa đủ ác. Thật là lớn thanh thế. Huynh đài, không biết đang ở đột phá cảnh giới là vị nào. Một cái đến từ còn lại thánh địa đến đây trao đổi tuổi trẻ, tay cầm chiếc phiến, sợ hai than ngóng nhìn đệ tam đỉnh phương hướng, hướng đi ngang qua một gã thái sơ đệ tử hỏi. Ồ, Tô Mục thánh tử A bị kéo nhân ngẩng đầu nhìn, thần sắc rất bình tĩnh. Nguyên lai là mới vừa thăng nhiệm Tô Mục thánh tử. Thanh niên nhưng chợt nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh thái sơ đệ tử, lại nhìn chung quanh một chút tự mình người đi đường những người khác, không hiểu nói, như vậy đột phá kinh người thành thế, huynh đại dường như tuyệt không kinh ngạc. Ít thấy sự đời. Tên kia nội môn đệ tử bĩu môi, ngươi nếu như cách tầm vài ngày là có thể thấy như vậy một màn, ngươi cũng sẽ không kinh ngạc. Cách vài ngày là có thể chứng kiến. Tuổi trẻ ngẩn ngơ, trong tay chiếc phiến lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Người và người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Đơn giản mà nói, chính là công tử đột phá thiên môn cảnh giới tốc độ, so với ta đột phá trúc cơ kỳ đều nhanh. Cố Tiểu Tăng ngồi ở trên cây khô, đung đưa trắng non chân nhỏ, trong lòng ai thán một tiếng. Nàng thực sự đã rất nỗ lực tu hành, nhưng là lại mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình cùng công tử chênh lệch càng lúc càng lớn. Hả? Đột nhiên, Cố Tiểu Tăng con ngươi trong suốt khẽ động, trong tay xuất hiện một viên bạch sắc ngọc thạch, giờ khắc này ở tỏa ra ánh sáng dịu dịu ngất. Nàng trực tiếp nhảy xuống vách núi, lại tựa như một vệt vân hà bay xuống. Phòng lão, công tử đang ở củng cố tu hành, có chuyện gì không? Chân núi, sớm có một vị lão giả áo xám đang đợi, chính là rất sớm liền đang ủng hộ Tô Mục vị trưởng lão kia. Cố Trần không thấy. Phòng lão thần sắc nghiêm trọng, mở miệng liền khiến cho Cố Tiểu Tăng cả kinh. Không thấy. Nàng mở to hai mắt, chuyện gì xảy ra? Hắn bị giam ở thánh địa đại lao, thủ vệ sông nghiêm, chẳng lẽ sẽ không có người chứng kiến hắn là như thế nào rời đi? Không có. Phòng lão biểu tình trọng lắc đầu, đồng thời không thấy còn có mặt khác một cái trọng phạm, sợ rằng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lão hủ đã phái người đi đuổi bắt, thế nhưng sợ rằng rất khó. Ta biết rồi, lập tức đi bẩm báo công tử. Cố Tiểu Tăng trước mắt hiện lên giai đoạn thứ hai nhiệm vụ yêu cầu, trong con ngươi hiện lên vẻ buồn rầu, chợt cực nhanh xông lên đỉnh núi. Công tử. Nàng vừa muốn nói, Tô Mục liền nhẹ mở miệng cười nói, Cố Trần trốn. Cố Tiểu Tăng ngẩn ra, ngài biết. Không nhất định kinh hoàng, Tiểu Tăng. Tô Mục dựng thân vách đá, mà đi phần phật, đen nhánh sợi tóc nên phong dương bắt đầu. Hắn bình tĩnh lại đạm nhiên, đối mặt con kiến hôi, nếu như ngươi một cước không có đưa nó giết chết, chỉ có thể chứng minh, một cước này dẫm đến còn chưa đủ ác. Cố Trần có thể đào tẩu, thật sự là lại không quá bình thường. Mặc dù khí vận của hắn đã so với ban đầu ngã xuống rất nhiều, nhưng dư số lượng vẫn rất khả quan. Thân là nhân vật chính, làm sao lại vẫn bị giam ở trong lao ngục thì sao? Dù sao người thường rơi xuống vách núi biết ngã chết, mà nhân vật chính lại treo ở giữa sườn núi, không chỉ có không bị thương chút nào, có thể được cường giả thần bí truyền thừa thần kỳ sinh vật a. Có thể thời cơ đến vận chuyển, đồng thời thuận lợi đào tẩu, không phải rất hợp lý sao? Bất quá, Cố Trần cái vị kia thần bí sư tôn, thật ra khiến Tô Mục cảm thấy hứng thú. Nàng ấy một ngày đặc biệt tới gặp mình, khẳng định không phải nên vì Cố Trần cầu tình, thái độ ám muội, không biết là tại đánh lấy tính toán gì. Nguyên bản kịch tình bên trong, có thể trong vòng thời gian ngắn đem Cố Trần bồi dưỡng đến có thể cùng ta chống lại tình trạng. Nàng khi còn sống chớ không phải là pháp tướng cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Tô Mục trong lòng tự nói, ở nơi này thần thoại điêu linh thời đại, chí tôn sớm đã tuyệt tích, pháp tướng tu sĩ chính là không thể nghi ngờ tối cường giả. Ngươi vô cùng thong dong lại tự tin, tâm tình rộng lượng, nộ tính một. Thiên mệnh chi nữ Cố Tiểu Tăng bị sự tự tin của ngươi lây, tâm tình thả lỏng, cũng có cảm giác nộ tính một. Sách. Liên hệ thống này, pháp tướng cảnh giới thì như thế nào? Không chỉ có tự thân thời thời khắc khắc đều ở đây mạnh mẽ, liền bên người tùy thị đều có thể bị liền mang mạnh mẽ, quả thực phạm uy. Công tử nói có đạo lý. Cố Tiểu Tăng nga mi giãn ra, linh động con ngươi một lần nữa hiện lên lượng sắc, nghĩ đến nhà mình công tử có thể nói kinh khủng tu hành tốc độ, nàng sầu lo liền đều biến mất hết. Theo tâm tình thả lỏng, nàng không do cảm thấy linh đài biến đến thanh minh, lòng có cảm ngộ. Linh khí nồng nặc tự tứ phương tụ đến, hóa thành sương khói mông lung, như khói mỏng yểm nguyệt hoa, đưa nàng thon dài dáng người bao phủ. Vâng. Dạ mạc đột nhiên hạ xuống. Ở Cố Tiểu Tăng phía sau, lại hiện ra một bức cực kỳ hình ảnh kỳ lạ. Bích hải thương mang, một vầng minh nguyệt trong sáng treo lơ lửng trên không. Đột nhiên một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng tự bích hải sóng cả trên xuất hiện, giống như phi tiên vậy, lăng không bay về phía không trung trắng sáng. Dị tượng. Tô Mục trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị. Quảng Hàn linh thể, ở thứ một lần nghe nói cái tên này thời điểm, hắn liền liên tưởng đến cổ hoa hạ truyền thuyết thần thoại. Bây giờ cái này kỳ diệu dị tượng, càng làm cho hắn một trận hướng về. Thương Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Trong trí nhớ câu thơ sông lên đầu, Tô Mục ngâm khẽ, trước mắt một màn này ngược lại cũng rất là hợp với tình hình. Công tử, Thương Nga là ai? Cố Tiểu Tăng đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi lưu động sáng trong nguyệt hoa. Nàng cả cái người phiêu miểu lại không linh, đám xương như xà, thân thể thon dài như ẩn như hiện, siêu phàm thoát tục, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phi tiên mà đi. Quảng Hàn tiên tử. Tô Mục thuận miệng trả lời một câu. Quảng Hàn tiên tử, là giống như ta, có Quảng Hàn linh thể cổ nhân sao? Cố Tiểu Tăng trong con ngươi xinh đẹp chớp động hiếu kỳ. Coi là vậy đi. Tô Mục từ chối cho ý kiến, đi chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta đi Đại Viêm cổ quốc. Là. Cố Tiểu Tăng gật đầu, yên lặng đem cái câu kia thơ ghi tạc trong lòng. Cách Thái Sơ Thánh Địa 3000 dặm một cái thành nhỏ. Cố Trần một thân hắc bào, đem gò má đều ẩn tàng tại trong bóng ma, lúc này đang ngồi ở một tòa tiểu lâu lầu 2, lặng lặng uống nước trà. Mà đối diện với hắn, lại là một người vóc dáng gầy nhỏ lão giả áo xám. Lão giả hiển nhiên là đói bụng hồi lâu, lang thôn hổ yết, thuần thục liền giải quyết hết một chỉ gà quay. Thật lâu, hắn mới thỏa mãn vô cái bụng, ở một cái. Con mẹ nó, hơn 100 năm, rốt cuộc khiến cho lão tử ăn xong bữa cơm no. Cố huynh đệ, ngươi là không biết ta, Thái Sơ Thánh Địa đám kia xuất sinh, năm đó không phân tốt xấu liền đem ta bắt lại. Ta đối với quá khứ của ngươi không có hứng thú. Cố Trần thanh âm khàn khàn, áo choàng dưới đôi mắt lộ ra một vẻ ẩn sâu hận ý, lãnh đạm mở miệng, "Cửu Cửu, không nên quên ước định của chúng ta." "Yên tâm." Tên là Cửu Cửu lão giả nhếch miệng cười, miệng đầy răng vàng khẻ, "Ta Cửu Cửu nói cho tới bây giờ chắc chắn. Ngươi sư tôn đem ta từ bên trong cứu ra, ta bảo vệ ngươi một năm, rất công bằng. Kế tiếp, chúng ta đi đâu?" Ở đề cập sư tôn hai chữ lúc, hắn trong con ngươi nổi bật hiện lên kiên kỵ màu sắc. Tuy là Cố Trần thần bí sư tôn từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện, nhưng có khiến người sợ hãi khí tức kinh khủng lóe một cái rồi biến mất. Lúc này, bên cạnh truyền đến người khác tiếng nghị luận. Nghe nói Đại Viêm cổ quốc quốc gia phụ cận có một ngôi mộ lớn gần mở ra, hư hư thực thực là giả thần cường giả lưu lại, thật muốn đi tìm kiếm chút vận may. Liền ngươi, coi như hết, đi vào cái kia không phải là tìm chết sao? Cố Trần ánh mắt nhất thời lóe lên, trong lòng nhẹ giọng nói, hư thần tu sĩ đại mộ sao? Sư tôn, ta muốn không nên đi. Đi thôi, tạm thời cho là lịch luyện. Trong giới chỉ, một luồng thanh âm lười biếng truyền lại đến bên hai. Không để lại dấu vết gật đầu một cái, Cố Trần cho Cửu Cửu lên tiếng chào, hai người đi ra tử lâu, hóa thành lưu quang hướng phía Đại Viêm thủ đô phương hướng bay vút mà đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 18, Đại Viêm Tam hoàng tử, mời thánh tử điện hạ dự tiệc Đại Viêm cổ quốc, ở vào Bắc Tiên cảnh Nam Bộ, thống ngự ước vạn dặm danh giới. Thủ đô là một tòa cự thành, nằm ở dải đất trung tâm, nguy nga tưởng thành như một cái cự long vắt ngang, trườn xoay quanh, là Bắc Tiên cảnh phồn hoa nhất địa giới một trong. Tục truyền, khoảng chừng ở 20 vạn năm trước, Đại Viêm cổ quốc đời thứ nhất quốc chủ, được xưng Viêm Quân, trong tay nắm giữ một loại cực kỳ kinh khủng hỏa diễm, từng ở hư thần cảnh giới nghịch trạng pháp bộ dạng đại năng, oanh động thiên hạ. Làm Tô Mục lúc đến nơi này, đã là 5 ngày sau đó. Mới vừa vào thành, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Nam tử ngọc tụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, hai gã nữ tử thì thất tha nhiều tiên, trong đó một giả mặc dù mặt che lụa mỏng, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy được bên ngoài khuynh thành khuôn mặt. Mà đổi thành một giả liền tương đối tùy ý, trên người đã có đám xương một dạng nguyệt hoa lưu chuyển, không giống phàm tục. Đi trên đường, liên tiếp có người chú mục. Ai cũng có thể nhìn ra được, ba vị này thân phận cực kỳ không đơn giản, cũng không có mắt tiến lên tán tỉnh. Đại Viêm cổ quốc là gần với thánh địa cấp bậc thế lực lớn, lại cho người ta cảm giác không giống nhau. Đi ở trong thành, tràn đầy yên hòa khí tức. Cố Tiểu Tăng linh động còn người chung quanh. Nàng xuất ra sống nhạn môn thành kỳ thực cũng không tính tiểu, nhưng cùng Đại Viêm thủ đô so sánh với, cùng thôn trấn nhỏ không có gì bất đồng. Vương Triều cùng tông môn phân biệt liền ở chỗ này. Vân Hi hiểu điệu thức tha, đôi môi thân khải, phảng phất lưu lạc phàm trần tiên tử. Phía trước tới Đại Viêm cổ quốc trên đường, nàng cùng Cố Tiểu Tăng ngược lại là thành hảo tỉ muội. Nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt cũng nhiều ra rất nhiều nụ cười. Thánh tử điện hạ, Đại Viêm Tam hoàng tử phái người đưa tới thì mời, vì điện hạ đón gió tẩy trần. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tô Mục ba người trước người, sắc mặt cung kính, hai tay dâng một tấm thiệp mời màu vàng. Người này là Thái Sơ Thánh địa chú Đại Viêm thủ đô người phụ trách, từ lúc Tô Mục đám người trước khi lên đường, hắn liền đã được đến tin tức, chờ đợi ở chỗ này. Ân. Tô Mục khẽ gật đầu. Một bên, Cố Tiểu Tăng tiếp được thiệp mời, cười nói, cứ khổ. Không dám. Người phụ trách nhất thời thụ sủng nhược kinh, cái kia thuộc hạ liền không làm lỡ điện hạ cùng hai vị tiên tử giải sầu, xin cáo lui. Chờ, các loại, thân ảnh của hắn tiêu thất. Vân Hy mới vừa rồi nhẹ giọng mở miệng nói, cái kia Đại Viêm Tam hoàng tử vì ngươi đón gió tẩy trần, không phải là muốn xé ra hổ, nhờ vào đó tranh đoạt đích vị, rõ ràng như vậy dựa thế, ngươi sẽ không nhìn không ra, vì sao đồng ý dự tiệc? Có ăn ngon uống tốt, vì sao không đi thì sao? Tô Mục khẽ cười một tiếng, đi lại nhàn nhã, đi về phía trước. Nhìn lấy hắn bối ảnh, Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra có chút vẻ kinh dị. Nàng luôn cảm giác mình nhìn không thấu Tô Mục, khi thì phảng phất đối với mọi việc đều thờ ơ, khi thì lại đi góp một ít vô vị náo nhiệt, tâm tư hay thay đổi. Vân tỷ tỷ, công tử hắn vẫn như vậy, hành vi công tác toàn bằng bản tâm, ngài chớ để ở trong lòng. Một bên, Cố Tiểu Tăng làm như xem xuất Vân Hy nghi hoặc cùng khó hiểu, nàng hai mắt cong như vầng trăng nhà, cười híp mắt giải thích. Kỳ thực, ta rất ngạc nhiên. Vân Hy gót sen huyền chuyển, đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng, có chút hăng hái nói, thân ngươi cụ quảng hàn linh thể, tương lai thành tựu vô hạn, sao cam tâm làm Tô Mục thị nữ thì sao? Ân, ngươi đoán. Cố Tiểu Tăng cười yếu ớt thiên nhiên, nàng chạy chậm mấy bước, đuổi kịp Tô Mục bước tiến, tóc đen lay động. Vân Hy bật cười lắc đầu. Nàng tính cách mờ nhạt, luôn cảm thấy cùng thời đại này tách rời, nhưng mỗi lần cùng Cố Tiểu Tăng nói, đều tựa như về tới tuổi trẻ thanh xuân lúc, không tự chủ lộ ra tiêu ý. Màn đêm buông xuống, Đại Viêm Tam hoàng tử một tòa trong phủ, đèn huy hoàng. Rộng rãi bên trong đại sảnh, đầu người quận trào mãnh liệt, đều là trẻ tuổi tuấn kiệt, thường thường truyền đến đàm tiếu thanh âm. Bọn họ phần lớn đều là Đại Viêm trong cổ quốc quyền quý con cái, trong đó tự nhiên không thiếu có Tam hoàng tử sở chiêu mộ môn khách, lấy tán tu chiếm đa số, cũng có đến từ mỗi cái thế lực đệ tử trở, các loại. Ở đại sảnh đài cao trên thủ vị, một vị mặc hoa phục tuổi trẻ, đối diện không ngừng vào cửa tân khách mỉm cười ý bảo, chính là Tam hoàng tử. Lúc này, nụ cười trên mặt hắn cơ hồ không có gián đoạn quá, ánh mắt thường thường nhìn phía đại môn phương hướng, dường như đang mong đợi nhân vật trọng yếu đến. Ngũ hoàng tử điện hạ đến. Một đạo lanh lảnh tiếng thông báo truyền khắp đại sảnh, khiến cho huyên náo đám người hơi yên tĩnh lại, chợt dồn dập quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, trong con ngươi lóe ra khác nhau thần sắc. Từ đại hoàng tử ở nhiều năm trước chết non sau đó, thái tử chi vị có lực nhất người cạnh tranh chính là Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử. Vô luận là tu hành thiên tư vẫn là còn lại, bọn họ đều là tương xứng, đã nhiều năm qua cũng không có một cái kết quả. Tam hoàng tử thần sắc hơi lạnh lẽo. hắn đại yến tân khách vẫn chưa báo cho biết bất luận kẻ nào mời Thái Sơ Thánh Tử. Nói đúng ra, Thái Sơ Thánh Tử tới Đại Viêm thủ đô sự tình, ai đều không biết, hắn cũng là bởi vì cùng Thái Sơ Thánh địa chú thủ đô người phụ trách quan hệ không tệ, mới có thể biết được. Ha ha ha, Tam ca, tổ chức yến hội loại sự tình này, làm sao có thể không gọi ta thì sao? Không mời mà tới, chớ trách, chớ trách a. Một gã đồng dạng ăn mặc màu vàng nóng cẩm bào tuổi trẻ, cười lớn đi vào đại sảnh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn ở bốn phía đảo qua. Trong đó một ít quyền quý con cái đều là lặng yên rời ánh mắt. Ha ha, Vũ Đệ nguyên lai thích góp loại này náo nhiệt, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn. Người đến, thượng tọa. Tam hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười. Không cần phiền phái như vậy, ta tùy tiện ngồi, cho ta hai vị khách khanh trước tọa liền được. Vũ hoàng tử tùy ý ngồi ở một cái chỗ ngồi trên. Cho đến lúc này, ánh mắt của mọi người mới hướng về đi theo phía sau hắn mà đến hai bóng người. Cả người khoác hắc bào, cả khuôn mặt đều ẩn nút ở bên trong, khác một người mặc áo xám, trên đầu mang mũ trùm. Lai giả bất thiện a. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia nhìn vài lần, đôi mắt nheo lại, một lát mới thản nhiên nói, cho ta Ngũ Đệ hai vị khách khanh thượng tọa. Dứt lời, hắn không để lại dấu vết hướng về phía bên cạnh một gã thon gầy nam tử nháy mắt. Nam tử kia hội ý, khẽ gật đầu. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lĩnh ngạc cười nói, hào tiểu thì ngon, có thể nào không có tiết mục. Chu Mỗ bất tài, nguyện ở chư vị trước mặt hiến cái xấu. Không biết vị nào nguyện cùng tại hạ qua hai chiêu, tới cho mọi người trợ hứng. Trọng đầu thì tới, cả sảnh đường tân khách thần sắc không khỏi chấn động. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, Vũ hoàng tử không mời mà tới, mang khách khanh trước là tới thị uy, mà Tam hoàng tử lúc này lại là phải phản kích. Quả nhiên, Chu Dương ánh mắt ở trong đại sảnh nhìn quét một vòng, liền đưa tay điểm chỉ cái kia hắc bào nam tử, nhếch miệng cười nói, cái kia ai? Nói người đó, liền giấu đầu lòi đuôi cái tên kia, hai ta so chiêu một chút. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 19, sách, cái này không phải chúng ta Thái Sơ Thánh địa tội phạm sao? Trong đại sảnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Tam hoàng tử sầm mặt lại, mắng, Chu Dương không được vô lễ. Chợt lại hướng Ngũ hoàng tử ấy nay cười. Ngũ đệ, thật không có ý tứ, Chu Hưng từ trước đến nay hiếu chiến, nghe Ngũ đệ nói hai vị này là người mời khách khanh, liền không nhịn được có điểm ngửa tay. Ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Dứt lời, giơ chén lên bên trong rượu xa xa ý bảo, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Không sao cả. Ngũ hoàng tử cười ha ha một tiếng, cố khách khanh, vị này Chu Hưng huynh đệ muốn cùng ngươi thử nghiệm, ngươi xem. Ngắn ngủi yên lặng, hơi lộ ra thanh âm khàn khàn từ đấu đồng màu đen bên trong truyền ra, tay ta nặng, dễ dàng đả thương người. Đúng vậy, ta cũng giống vậy. Chu Hưng trong mắt chợt xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhếch miệng cười, "Chính Dương môn Chu Hưng, xin chỉ giáo." Tiếng nói vừa dứt, hắn hung hãn xuất thủ, hai tay bóp phát ấn, trưởng chỉ gian thần quang rực rỡ, hóa thành hai đợt cháy hừng hực mặt trời, ung ung quét ngang mà qua. "Chu Hưng!" Điện hạ thậm chí ngay cả hắn đều chưa mộ. "Sách, không hổ là Chính Dương môn thủ tịch đại đệ tử, cái này một cái Chính Dương đại thủ ấn, nghiêm nhiên đã lô hỏa thuần thành, không so Chính Dương môn lão môn chủ sai. Người áo đen kia, chỉ sợ là nguy hiểm." Đám người nghị luận ầm ĩ, Tam hoàng tử trên mặt lộ ra tiêu ý. Nhưng khi hắn chứng kiến cách đó không xa Ngũ hoàng tử khỏe miệng lại câu dẫn ra một vệt rêu cận độ cung lúc, trong lòng nhất thời một cái lộ buộc. Sau một khắc, xôi trào thần diễm ở trong đại sảnh bạo phát. Bao phủ ở dưới hắc bảo nam tử hơi ngước mắt, lộ ra cố trần mặt bàng, ánh mắt của hắn băng lãnh, quanh thân quấn vòng quanh từng luồng ngọn lửa màu vàng, giống như nhất tôn hỏa thần. Ở bốn phía từng bước biến đến kinh hãi từng đạo trong tầm mắt. Hắn vươn tay, lạnh lùng nắm được Chu Hưng cổ, dường như dẫn theo một chỉ con gà con. Quanh Chu Hưng như đạn pháo bay ngang đi ra ngoài, nện vào trong sân một tòa nghỉ trong núi, bị sụp đổ loạn thạch che giấu. Cố Trần bình tĩnh thu bàn tay về, ngồi trở lại chỗ cũ. Trong đại sảnh nhất thời rơi vào kinh người tĩnh mịch, mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lấy một màn này. Chính Dương môn, tuy là không phải là cái gì đại tông môn, nhưng thực lực cũng không yếu. Mà Chu Hưng cho rằng thủ tịch đại đệ tử đã có linh tiểu cảnh giới tu vi, kết quả lại bại thảm như vậy, lại không là đối phương địch. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm như nước. Ai u, thực sự là không có ý tứ. Tam ca, ngươi hòn núi giả hoặc nhiều hoặc ít ngân lượng mua. Nói con số, ta bồi thường gấp đôi. Ngũ hoàng tử khuôn mặt đầy nấy, nhưng trong mắt đắc ý làm thế nào đều không che giấu được. Đúng lúc này, một đạo mang theo cười khẽ thanh âm từ trong viện truyền đến, "Tiểu Tang, đi hỏi một chút chúng ta là không phải tới lộ địa phương, đây là đang tổ chức yến hội hay là đang giác đấu tràng?" "Tiểu Tang." Trong đại sảnh, Cố Trần bao phủ ở dưới hắc bào biến sắc, nắm chặt hai nắm đấm. Cái thanh âm này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trước đây mang cho hắn một màn xỉ nhục, thời khắc trong đầu xoay quanh, ngẫu nhiên trong ngộng giật mình tỉnh giấc, trước mắt đều là tấm kia cao cao tại thượng lạnh nhạt mặt mũi. "Tô Mục." Hắn dĩ nhiên cũng tới. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Cửu Cửu, Cố Trần nhẹ hấp một khẩu khí, truyền âm nói, của ngươi đại cửu nhân đến rồi. Đại cửu nhân? Ai? Cửu Cửu trong tay cầm lấy một chỉ heo sữa quay, vừa ăn liền truyền âm hồi phục, lao tử đại cửu nhân chỉ có Thái Sơ Thánh địa những tên khốn kiếp kia. Ta nói Cố lao đệ, ta đáp ứng chính là bảo hộ ngươi một năm, cũng không phải là làm người tay chân. Thái Sơ Thánh tử, có tính không của ngươi đại cửu nhân? Cố Trần cười nhạt. Cửu Cửu ăn ngon nghiến động tác một trận. Đương nhiên tính. Trong mắt hắn bắn ra vẻ hung quang, hắc hắc, lão tử trước đây chính là ở phía trên một cái Thái Sơ Thánh tử vô bảo đi, lão là đánh cũng lại. Nếu có thể đem nhỏ làm thịt, cũng coi như đã báo đại thủ. Tốt. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ nhường sư tôn giúp ngươi một tay. Cố Trần sát ý sôi trào. Lúc này, đoàn người tách biệt, một nam hai nữ từ ngoài cửa đi tới. Nam tử phong thần như ngọc, bạch y thắng tuyết, bên cạnh thân lại là hai vị khuynh thành tuyệt lệ nữ tử, ở mông lung dạ sắc dưới, giống như hai đợt trăng sáng, phiêu nhiên tới. Chỉ cần xem một chút, liền có thể biết bọn họ tất nhiên lai lịch bất phàm. Tô Mục treo cờ nhạt, như một luồng ánh nắng, sáng lạn lại ấm hi, không giống nhân gian khách. Hắn đứng ở nơi đó, tay áo phiêu động, phản phất trích tiên trên đời, ngay cả là ở trong đám người, cũng có thể liếc mắt nhìn ra hắn không giống người thường, như hạc giữa bầy gà vậy. Đến mức Vân Hy cùng Cố Tiểu Tang, khí chất rất tương tự. Các nàng đẹp đến làm người ta nín thở, băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, khiến cho bốn phía nữ tử đều là tự ti mà cảm. Thật đẹp nữ tử. Vũ hoàng tử trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh diễm. Thân là hoàng tử, hắn tự nhiên là gặp qua không ít mỹ nhân, đều gọi được với quốc sắc thiên hương, nhưng cùng xuất hiện trước mắt hai nữ tướng so với, lại kém không chỉ một bậc. Bất quá, tên nam tử kia thế nào thấy dường như có chút quen thuộc. Là Thái Sơ Thánh tử. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, nhận ra Thái Sơ Thánh địa cho rằng Bắc Tiên cảnh 6 đại thánh địa một trong, thánh tử chi vị xác lập tin tức vừa truyền ra, Tô Mục bức họa liền lập tức bị các đại thế lực hiểu biết. Rất nhiều người trước tiên không có nhận ra, thực sự là bởi vì hắn bản thân so với bức họa bên trong tuấn giật nhiều. Thái Sơ Thánh tử, Ngũ hoàng tử bỗng nhiên cả kinh. Không đợi hắn có hành động, liền thấy Tam hoàng tử trên mặt lo lắng quét một cái sạch, đầy mặt sắc mặt vui mừng về phía trước nên đón, thánh tử đại giá quang lâm, tại hạ thực sự là hết sức vinh hạnh. Mau mời ngồi xuống. Vị này chính là Vân Hy thánh nữ. Tô Mục thuận miệng giới thiệu một câu. Nghe vậy, Tam hoàng tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn chỉ biết Tô Mục sẽ đến, lại không biết chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân thánh nữ lại cũng xuất hiện, vội vàng nói, tại hạ trí nhớ tội, không thể nhận ra thánh nữ tên dùng, kính xin thứ tội. Điện hạ nói quá lời. Vân Hy nhẹ đống đạo câu. Lúc này, Ngũ hoàng tử tâm lệnh nửa đoạn, khuôn mặt cứng ngắc. Đừng xem Đại Viêm cổ quốc nói là gần với thánh địa cấp bậc thế lực lớn, chính là cái này chỉ như này hai chữ, liền mang ý nghĩa cự đại cách xa. Đừng nói là hắn, mặc dù Đại Viêm quốc chủ thần tới, cũng muốn đối với Tô Mục khách khí. Thái Sơ thánh địa, lựa chọn tam ca. Đại Viêm cổ quốc đoạt đích tranh, không chỉ là hoàng tử ở giữa đánh cờ, còn đại biểu mỗi cái đại thế lực thái độ, mà thôi hướng chưa bao giờ có thánh địa cấp bậc siêu cấp thế lực tham dự vào. Trừ phi hắn có thể đạt được còn lại thánh địa chống đỡ, bằng không cái này đích vị, cơ hội là không có bất ngờ. Trong đám người, Cố Trần nhìn lấy đứng ở trong sân Vân Hy, trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm. Này vị diện che lụa mỏng Thái Sơ thánh nữ, giống như trong tiên cảnh người, bên ngoài dung mạo thậm chí so với Cố Tiểu Tang còn muốn thắng được một bậc, nhiều hơn vài phần mềm mại đáng yêu. Mà khi chứng kiến theo thật sát Tô Mục bên người Cố Tiểu Tang, hắn hai mắt nhất thời hiện lên lửa giận. Thiện nhân này, nàng đã hoàn toàn rời bỏ chính mình, trở thành Tô Mục một con chó, chết không có gì đáng tiếc. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, còn có hai cái quốc sắc thiên hương tiểu nữ. Trong đám người, Cửu Cửu liếm môi một cái, trong con ngươi huyết quang ẩn hiện, Cố lao đệ, chúng ta một người một cái, như thế nào đây? Cố Trần nhíu nhíu mày. Tuy là cảm thấy Vân Hy cùng chính mình cũng không thù hận, nhưng bây giờ vì khiến cho Cửu Cửu xuất thủ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Quái thì trách người theo sai người. Các loại ý niệm trong đầu thiểm thước. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ bên tai bờ băng lên, đồng thời còn có cái kia làm hắn không gì sánh được chán ghét thanh âm, khiến cho Cố Trần cả người phát lạnh sách, cái này không phải chúng ta Thái Sơ thánh địa tội phạm sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 20, đầu óc của các ngươi, so với lá gan càng thêm làm ta giật mình Thái Sơ thánh địa tội phạm. Trong đại sảnh vô cùng an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người đều thất kinh, bọn họ tự nhiên biết Thái Sơ thánh địa có hai phạm nhân trốn thoát, chỉ là hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này liên tưởng. Ở người bình thường tư duy bên trong, tội phạm đều sẽ cẩn thận một chút cách ra đoàn người. Nào có hướng trong đám người chen. Nếu chạy ra đại lao, nên cùng con chuột giống nhau trốn ở xó xỉnh âm u bên trong sống tạm, khoác cái áo choàng liền dám chạy đến trước người dự tiệc. Đầu óc của các ngươi, so với lá gan càng thêm làm ta giật mình. Tô Mục đang mỉm cười, trên nét mặt nhìn không ra nửa điểm tức giận, ngược lại rất là bình tĩnh. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Cửu Cửu sau lưng hiện ra một mảnh huyết hải vương dương, nổi lơ lửng vô tận bạch cốt, sát khí như sương, lao tử tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra. Hắn sát mặt giữ tận lại hung lệ, khoe miệng mang theo cười tàn nhẫn, ý ta muốn từng tấc lột da của ngươi, rút của ngươi gân, làm thành người heo nái, tử sinh không phải. Cái này trăm năm giam cầm nỗi khổ, liền từ ngươi tới thứ một cái hoàn lại. Và anh, Tô Mục cả người tỏa ra kim quang, ngay cả sợi tóc đều biến thành kim sắc, khí huyết sôi trào, phảng phất một ngụm đại đạo thần lô, thiêu đốt thiên địa thập phương. Ngươi ở đây miêu tả chính mình kết cục sao? Như vậy, ta thành toàn ngươi. Hắn đứng sừng sững ở giữa đại sảnh, như sơn tự nhạc, vạn pháp bất xâm, lại như một vòng đại nhật hành không, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Huyết hải phi nhanh, khí tức làm người ta buồn nôn, phảng phất có thể ô nhiễm toàn bộ. Nhưng mà lại bị kim quang ngăn trở cách. Huyết hải ma công, hắn là Cửu Cửu. Trăm năm trước vì luyện thành huyết hải ma công, tàn sát phàm nhân nghìn vạn, bị đảm nhiệm Thái Sơ Thánh Tử tự mình xuất thủ chấn áp, Vũ Hoàng Tử khách khanh hóa ra là cái này ma đầu. Có người thất thanh nói ra một đoạn phụ đầy bụi chuyện cũ. Vũ Hoàng Tử sắc mặt trắng bệnh, hắn căn bản không biết mình chiêu mộ khách khanh dĩ nhiên là Cửu Cửu, bằng không cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám. Như vậy mẫn diệt nhân tính đại ma đầu, bất cứ lúc nào đều là mỗi cái đại thánh địa, tông môn sở truy nã tội phạm quan trọng, tàn sát phạm nhân là không thể nghi ngờ trọng tội, bất luận cái gì thế lực lớn đều không thể chịu đựng. Bởi vì đây là ở đoạn tuyệt nhân tộc căn cơ, phạm nhân số lượng giảm mạnh, ý nghĩa tu sĩ thiếu khuyết máu mới rót vào, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một lúc sau, tu sĩ giới sẽ xuất hiện đoạn nhai thức đổ nát. Cửu Cửu năm đó cũng đã ở thánh anh cảnh giới, tuy là bị trấn áp trăm năm lâu, nhưng tu vi của hắn không có khả năng rút lui. Có người trầm giọng thì thầm: "Thái Sơ Thánh tử, sẽ là đối thủ sao?" "Khó, Thái Sơ Thánh tử tuy là thiên tư ngang dọc, nhưng dù sao chỉ là thiên môn cảnh giới, mà tu vi càng đi về phía sau, trên lệch lại càng lớn, bọn họ cách nhau một cái đại cảnh giới." Một ông già xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc, đồng thời khẽ lắc đầu. "Hỗ trợ, bọn họ liền xuất thủ tư cách đều không có, đi lên chính là một cái chết." Phanh, lúc này, trong viện đã có người đốt tín hiệu cầu cứu. "Lão Ngũ, ngươi làm chuyện tốt." Tam hoàng tử sắc mặt tái xanh, đúng là hắn phái người phát ra tín hiệu cầu viện, nếu như Thái Sơ Thánh tử chết ở chỗ này, Đại Viêm hoàng thất không chịu nổi Thái Sơ Thánh địa căm giận ngút trời. Chỉ là không biết còn có kịp hay không. Ngũ hoàng tử thất hồn lạc phách. Hắn biết mình hoàn toàn xong, mặc dù Tô Mục cuối cùng có thể còn sống, hắn cũng đem thừa nhận hậu quả xấu, bị vấn tội. "Vân tỷ tỷ." Cố Tiểu Tang trong con ngươi xinh đẹp hiện lên kinh hoàng màu sắc. "Không cần lo lắng." Vân Hy như một đóa tuyết liên bậy lập ở trong đại sảnh, nàng thần sắc bình tĩnh, đôi môi khẽ mở nói: "Ngươi nên đối với Tô công tử có lòng tin, kẻ hèn một cái ma đầu, còn không làm gì được hắn." Cách đó không xa, Cố Trần trong con ngươi hiện lên một vẻ đè nén nộ khí. Chứng kiến Cố Tiểu Tang đối với Tô Mục như vậy lưu ý cùng quan tâm, nội tâm hắn bên trong liền có không cầm được lòng đấu kỵ đang tiêu đốt. Đối với Tô Mục hận ý cũng càng nồng nặng. Nếu như không phải hắn, cái này một phần quan tâm hẳn là xuất hiện ở trên người của mình. Nếu như không phải hắn, Cố Tiểu Tang sao lại thay lòng đổi dạ? Nếu như không phải hắn, chính mình như thế nào lại rơi tới mức này, như chó nhà có tang, liền chân diện mục đều không dám tùy ý lộ ra, giống như một chỉ mỗi người kêu đánh chuột chạy qua đường. Bất quá còn tốt, Tô Mục rốt cuộc phải chết rồi. Nguyên bản thuộc về mình, hắn luôn từng cái tất cả đều cầm bể. Con người băng lanh quét về phía Vân Hy cùng Cố Tiểu Tang, hắn trưởng chỉ gian hỏa diễm xoay quanh, chuẩn bị đưa các nàng toàn bộ bắt giữ. "Đi." Trong lúc bất chợt, bên hai vang lên sư tôn ngưng trọng thanh âm. Cố Trần động tác một trận, lộ ra kinh ngạc màu sắc, vừa mới chuẩn bị bước tiến cũng gắng gượng dừng ngay tại chỗ. "Đi." Hắn một ít không thể tin tưởng, "Sư tôn, tốt như vậy cơ hội, nếu như không muốn chết ở chỗ này, lập tức đào tẩu." Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thanh âm nhẹ nhu mềm mại, nhưng ngữ khí cũng không so ngưng túc. Cố Trần trong lòng run lên. Từ đạt được cái giới chỉ này, hắn còn là thứ một lần nghe được sư tôn dùng như vậy ngữ khí mở miệng. Chẳng lẽ có Thái Sơ Thánh địa lao quái vật ở phụ cận? Vô ý thức nhìn về phía dựng thân ở giữa đại sảnh, thân xác thủy trung đạm mạc lại bình tĩnh Tô Mục, vốn là cho là giả vờ cường thế, hiện tại xem ra, rõ ràng là hữu sở y dựa vào. Thấy vậy một màn, Cố Trần lại không nửa điểm lưỡng lự, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía ngoài cửa lớn bay vút mà đi. "Vân tỷ tỷ, hắn chính là chạy ra thánh địa đại lao tội phạm." Cố Tiểu Tang linh động con ngươi trong nháy mắt nhìn thẳng hắn, về công về tư, Cố Trần đều nhất định muốn giải quyết hết, hệ thống nhiệm vụ yêu cầu đến nay để cho nàng tâm tồn sầu lo. Thiện nhân này, Cố Trần trong lòng đại hận, lạnh lùng quay đầu nhìn Cố Tiểu Tang liếc mắt. Nhưng mà, liền tại quay đầu sát na, một chỉ tiêm tiêm ngọc thủ ở trong tầm mắt của hắn cực tốc phóng đại, thiết bạch vô hạn, hiện lên ánh sáng ngông lung chạch, trong suốt như ngọc, tràn ngập từng luồng tiên quang. Theo trắng đoán bàn tay quét ngang mà đến, thư không từng mảnh đổ nát, một màn này vô cùng khủng bố. Đây là, Cố Trần sắc mặt đại biến. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Cố Trần phía sau dâng lên kim sắc thần diễm, hóa thành một đạo trường ấn, cùng trắng tinh ngọc trường đụng vào nhau. Oanh hỏa diễm trường ấn tán loạn nổ tung, mà Cố Trần thân ảnh cũng đã biến mất. Vân Hy Nga Mi hơi cao lại, trong mắt nhìn lấy trong lòng bàn tay một vệt cháy bất tích, nhẹ giọng nói, ngọn lửa vô cùng lợi hại, bên người của hắn có một cái cao nhân, vất quá. Trạng thái không phải rất tốt, bằng không ta không phải là đối thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 21, công tử nhà ta có chí tôn chi tư. Vân Hy đứng yên, như thần liên mới nở, băng cơ bắc ngọc thể, sợi tóc nhẹ khinh vũ động, chân mày to cao lại gian, liền có phong tình bản trùng. Một vị có trưởng khống ngọn lửa màu vàng cơ giả. Đám xương một dạng lụa mỏng che mặt, nhìn không ra nét mặt của nàng, một đôi như ngọc thạch đen con ngươi vẫn như cũ bình tĩnh. Nàng đang suy tư, trong trí nhớ trưởng khống ngọn lửa màu vàng tồn tại cũng không tính thiếu, nhưng một cái cũng đúng không lên. Tỷ như Đại Viêm cổ quốc tự vị thứ nhất hoàng giả Viêm Vân, ngày xưa có hỏa diễm, cư tất chính là một loại kim sắc hỏa, có phần tiên trừ hải uy năng đáng sợ. Trong đại sảnh, Cửu Cửu sắc mặt biến hóa. Trong lòng hắn chửi ầm lên, Cố Trần thằng nhóc con kia dĩ nhiên một cái người chạy rồi. Tình huống không ổn a. Cửu Cửu hiện lên huyết quang đôi mắt bất an chuyển động. Hắn biết rõ Cố Trần sau lưng vị sư tôn kia cường đại, vẻn vẹn toát ra một tia khí tức để hắn không dám vọng động. Nhưng là, Cố Trần lại trốn như vậy quả đoán, chỉ có thể nói rõ một chuyện, phu cận tồn tại khiến cho hắn cái kia vị thần bí mật sư tôn đều muốn trở nên mà kiêng kỵ cường giả. Lần này lao tử trước tha cho ngươi một mạng. Cơ hồ không có bất kỳ lưỡng lự, Cửu Cửu bỏ lại một câu ngoan thoại, chợt hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía bầu trời bắn nhanh mà đi. "Đi sao?" Tô Mục hờ hững mở miệng. Hắn như nhất tôn trấn thế thần lô, quần quần khí huyết sôi trào như nham tương, bay múa sợi tóc đều nhuộm thành kim sắc, một cái đại thủ giả thiên, ung ung hoành áp hư không, chụp vào huyết ảnh. "Con kiến hôi ham thiên, không biết lượng sức." Cửu Cửu lộ ra một chỉ bàn tay lớn màu đỏ ngòm, huyết hải lưu động, bạch cốt vô tận, chớn lại sảnh trong nháy mắt đổ nát, đại địa đều đang lay động. Nguyên bản xem cuộc chiến đám người gặp lan đến, tứ tán chạy trốn, không ít người bị đặt ở phía dưới. "Coi như ngươi vận khí tốt." Cửu Cửu cười nhạt, hắn lúc này vô tâm ham chiến, chỉ muốn một lòng thoát đi nơi đây, ngoại trừ kiêng kỵ phụ cận khả năng tồn tại không biết cường giả bên ngoài, còn có Đại Viêm cổ quốc cao thủ. Nơi đây dù sao cũng là Đại Viêm thủ đô, không nói cường giả như mây, nhưng cũng không thiếu được. Hả? Không đúng. Liên tại xoay người muốn đi sát na, Cửu Cửu đông nhiên biến sắc. Âm ầm huyết thủ lớn tán loạn, một bàn tay lớn vàng nóng như đại nhật vậy, trong phế tích từ từ bay lên, trên bầu trời huyết hải trong nháy mắt bị bốc hơi khô, vô tận bạch cốt đều là hóa thành một biển. Cửu Cửu bay ngang đi ra ngoài, miệng to ho ra máu, trong con ngươi hiện ra kinh hãi màu sắc. Đại danh đỉnh đỉnh huyết hải ma công, chỉ là loại trình độ này sao? Tô Mục vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, bấm tay điểm ra, trong sát na vạn tiên kiếm ảnh tung hành, cũng không gì hơn cái này. Ngươi, Cửu Cửu biến sắc, cực tốc tránh né. Hắn đoán sai Tô Mục thực lực, bởi vì cảnh giới của hắn đích thật là ở thiên môn tầng thứ, huống hồ sớm đã hỏi thăm rõ ràng, bây giờ đặt chân ở thiên môn tam trọng thiên. Mà hắn tuy bị giam giữ trăm năm, khí huyết khô héo, nhưng dù sao cũng là thánh anh đại năng, tự tin có thể nghiền ép. Có thể hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tay. Chẳng lẽ ta thực sự bước lui nhiều như vậy? Không đúng, là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, so với ngày xưa Thái Sơ Thánh Tử cường đại rồi nhiều lắm. Cửu Cửu chấn động trong lòng. Xích đột nhiên, hắn không tránh kịp, một ánh kiếm cắt đứt xuống hắn một căn cánh tay. A Cửu Cửu giống giận, hắn sợ, nếu như không cẩn thận, chính mình khả năng thực sự biết ngọn tại đây. Mới từ trong đại lao trở tới, hắn đương nhiên không cam lòng. Người không nên ép ta. Cửu Cửu nhằm phía không trung, cả người huyết quang bắt đầu khởi động, trong miệng phát sinh rít đảo. Buộc ngươi thì như thế nào? Tô Mục lạnh lùng trong nháy mắt, một luồng kiếm vô hình mang tự ngón giữa tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở Cửu Cửu trước người, chém xuống một cái chân của hắn, máu me đầm địa. Cái kia thì cùng chết ta. Cửu Cửu biết mình dưới tình huống như vậy không có khả năng chạy thoát. Hắn hoắc mắt xoay người, mi tâm bay ra một đạo cùng hắn tương tự, lại toàn thân như máu trẻ mới sinh, tay cầm một cây đen nhánh bạch cốt đại kỳ, sở hữu cực kỳ đáng sợ ma tính, từng đạo oan hồn ở tại trên thống khổ gào thét. Đây mới là thánh anh cường giả thủ đoạn chân chính. Cái gọi là thánh anh, liền ở trong người ngưng ra một cái hài nhi, sở hữu đáng sợ nguyên thần sức công phạt. Hơn nữa, tầm thường công kích đối với thánh anh vô hiệu. Giết. Cửu Cửu trong mắt đều là huyết sắc, diện mục dữ tợn. Huyết sắc thánh anh tay cầm cờ lớn bằng bạch cốt, đột phá không gian giằng buộc, trong sát na xuất hiện ở Tô Mục trước người, muốn tiến vào đầu của hắn bên trong, đi chạm sát nguyên thần. Ngươi như thế nào đi nữa thiên phú huyền tuyệt, cũng chung quy chỉ là thiên môn cảnh giới mà thôi. Cửu Cửu ánh mắt hung lệ, sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh. Một chiêu này đối với tự thân tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn cũng không đoái hoài ở nhiều như vậy. Phải biết, năm xưa Thái Sơ Thánh Tử, cũng chính là hôm nay Thái Sơ Thánh Chủ, ở chóc na hắn thời điểm, cũng là cùng tồn tại thánh anh cảnh giới. Đạt tới cái này tầng thứ, muốn nhảy qua đại cảnh giới mà chiến, gần như không có khả năng. Trừ phi, trong tay nắm giữ nào đó dị bảo. Ngay đột nhiên, Tô Mục quanh thân hiện ra một ngụm giống như thực chất đồng lô, thần diễm cuồn cuộn. Cùng lúc đó, huyết sát thánh anh đã là đến rồi gần trước, tốc độ cực nhanh, căn bản không khả năng lại dừng bước, trực tiếp liền đục vào. Làm kèm theo một tiếng vang thật lớn, huyết anh bị ngọn lửa ầm ầm thiêu quyện, liên thông cờ lớn bằng bạch cốt cùng nhau bốc cháy lên. Cửu Cửu kêu thê lương thảm thiết. Thánh anh, giống như là nguyên thần của hắn, lúc này bị ngọn lửa thiêu đốt, đó là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đáng sợ đau đớn, so với nhục thân ở trên thống khổ muốn kịch liệt vạn lần. Thái thượng dưỡng lô kinh, hắn lại tu đến loại tình trạng này. Vân Hy đứng ở cách đó không xa không trùng, sóng mắt lưu động, răng môi trong suốt, sợi tóc như xanh thác, lúc này trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Môn công pháp này rất khó luyện sao? Một bên, Cố Tiểu Tăng đặt câu hỏi. Phi thường khó. Vân Hy gật đầu, nàng khép một cái sợi tóc, nhẹ giọng giải thích nói, ta đã từng thử tu luyện qua, chỉ đến tầng thứ ba. Mà Tô công tử hầu như có thể thân hóa thần lô, hỏa diễm có thể thiêu đốt nguyên thần thánh anh, ít nhất là ở tầng thứ 6. Dừng một chút, nàng bổ sung một câu, mặc dù năm đó phát hiện kinh này Thái Sơ Chí Tôn cũng chỉ là tu luyện tới đệ thất tầng. Cố Tiểu Tăng kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp. Thái Sơ Chí Tôn là Thái Sơ Thánh địa người khai sáng, mấy chục vạn năm trước tuyệt đại nhân vật, đã từng bệ nghệ một thời đại, liền hắn cũng chỉ tu đến đệ thất tầng. Công tử thiên phú kinh khủng như vậy a? Cái này há chẳng phải là nói, công tử có chí tôn chi tư? Nàng thán phục. Vân Hi lặng lẽ không nói. Cổ kim bao nhiêu thiên điều đều bị mai táng với tuyết nguyệt, trở thành một nắm cát vàng, được bao nhiêu khuynh thế hồng nhan hóa thành xương khô, thành đạo đường khó khăn cỡ nào, có thể trở thành chí tôn lại có mấy cái. Bất quá, nàng ngẩng lên như thiên nga cổ, nhìn lấy nhất chỉ xuyên thủng Cửu Cửu xương trán, sắc mặt lãnh đạm Tô Mục, linh động con ngươi nổi lên một chút sóng lớn. Có lẽ, hắn thực sự có thể. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 22, tương lai mấy nghìn năm, chúa tể đại thế chìm nổi bầu trời đêm như một tấm đại mạc, tinh nguyệt làm đẹp, vô cùng sáng lạ. Tô Mục lập ở giữa trời cao, xôi trào khí huyết thẳng quán bất tiêu, hắn cả người chạy xôi kim quang, như mặc ngọc sợi tóc múa may theo gió, như một vị thần vương lâm thế, khí tức cường đại lệnh, khiến người vây xem run rẩy. Cửu Cửu cái này liền chết rồi. Phía dưới mới vừa rồi không ít người bị lan đến, hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế. Bọn họ ngẩng đầu đang nhìn bầu trời bên trong Tô Mục, nguyệt quang sáng sủa, phản phất vì hắn phủ thêm một tầng giáp ý liễu, phong thái tuyệt thế. Mọi người đều tâm linh lay động. Trong lúc giơ tay nhấc chân, kéo dài qua một cái đại cảnh giới, cường thế đánh chết trăm năm trước tung hoành thiên hạ đại ma đầu Cửu Cửu. Như vậy chiến tích thật sự là khiến người ta khiếp sợ. Rất nhiều thiếu nữ trong mắt đã toát ra tiểu tinh tinh. Một vị lao bối tu sĩ ở than thở, cái này liền là chân chính thiên tiêu a. Bất cứ lúc nào đều quang mang lóa mắt, thân là Thái Sơ Thánh địa thánh tử, hắn sau này hơn phân nửa là vô địch, không có gì ngoài thần thể, thánh thể, tiên thể chờ các loại, sợ rằng không người có thể cùng với hắn đối kháng. Ở thiên môn cảnh giới, hầu như không cần tốn nhiều sức, liền chạm sát thánh anh tầng thứ lão quái, cổ chi trí tôn thở thiếu thời, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Có người thì thảo, ta không sai biệt lắm đã tiên đoán được, tương lai mấy nghìn năm sẽ là người phương nào chúa tể đại thế chìm nổi. Đám người đều ánh mắt phức tạp. Giờ khắc này, Tô Mục lấy không thể nghi ngờ mạnh mẽ tư thái, ở sở hữu người trong lòng đều lưu lại một đạo không thể xóa nhòa cái bóng. Cách đó không xa, đại viêm cổ quốc cường giả sớm đã đến, nhưng vẫn chưa xuất thủ, bởi vì không cần như thế. Nhất vị diện nhãn uy nghiêm trung niên nam tử sải bước đi tới, người khoác kim sắc long bảo, trên đó lần quần từng đạo hỏa diễm vết tích, chính là đại viêm quốc chủ. Hắn đôi mắt lúc khép mở, thần quang rực rỡ, quanh thân dũng động đè nén phẫn nộ khí tức. Phanh sắc mặt trắng nếu ngũ hoàng tử bước trên mặt đất. Tô công tử, xảy ra chuyện như vậy, là ta đại viêm chiêu đãi không chủ đáo. Thân là đại viêm quốc chủ, thống ngự ước vạn giảm danh giới, bình thường mặc dù đối mặt thái sơ thánh chủ, cũng có thể bình đẳng đối thoại. Thế nhưng lúc này, hắn lại mặt mang ngày nấy, nói, nghịch tử người quen không rõ, suýt nữa thu nhận đại họa. Vô luận sinh tử, toàn bằng Tô công tử xử trí, buồn quốc chủ tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Quốc chủ nói quá lời. Tô Mục bình thản cười, nói rằng, ngũ hoàng tử cũng không phải là cố ý gây nên. Huống chi, nếu như không phải ngũ hoàng tử, ta muốn tìm được cái kia hai con chuột, ngược lại cũng không dễ dàng. Nguyên bản mắt không thần thái ngũ hoàng tử, nghe nói lời của hắn, nhất thời hiện lên tia sáng. Nghịch tử, còn không cảm tạ Tô công tử ân không giết. Đại viêm quốc chủ quát lớn. Cảm ơn thánh tử điện hạ, cảm ơn thánh tử điện hạ. Ngũ hoàng tử lúc này trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn hoan hỉ, liền vội vàng đứng dậy, cúi người chào nói tạ. Tô công tử không trách tội ngươi, là Tô công tử rộng lượng. Lúc này, đại viêm quốc chủ mở miệng lần nữa, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, nhưng ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ nay về sau, coi như người bình thường a, miễn cho sinh thêm sự cố. Thoại âm rơi xuống, hắn một trường vỗ ở ngũ hoàng tử trên người, người sau trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, miệng to ho ra máu, đụng đầu vào trong phế tích, ngất đi. Tô công tử, trong cung đã thiết hạ yến hội, mời. Làm xong đây hết thảy, đại viêm quốc chủ mới một lần nữa nhìn về phía Tô Mục, cười nghiêng người ý bảo. Vậy liền làm phiền. Tô Mục thần sắc không có chút nào biến hóa, hắn mỉm cười gật đầu, cùng đại viêm quốc chủ đi xong bay. Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng lại là hơi chậm một bước, hiểu điệu thức tha, hướng phía hoàng cung phương hướng phiêu nhiên như thứ, bay đi. Thẳng đến thân ảnh của bọn họ tiêu thất, mới có người đi đem ngũ hoàng tử đỡ dậy, không khỏi chắc lưới, thực sự triệt để phế đi, quốc chủ ngược lại là lòng dạ ác độc. Một cô thiếu nữ trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, thái sơ thánh tử không phải là không trách tội ngũ hoàng tử sao, vì sao quốc chủ còn muốn làm như vậy thì sao? Quốc chủ cũng là bất đắc dĩ. Bên cạnh, một ông già khẽ lắc đầu, thái sơ thánh tử có thể không thèm để ý, nhưng quốc chủ lại nhất định phải lưu ý phế đi ngũ hoàng tử, không chỉ là ở hướng thái sơ thánh tử lấy lòng, đồng thời cũng là tự cấp thái sơ thánh địa phóng thích một cái tín hiệu chuyện này, toàn bộ bởi vì ngũ hoàng tử dựng lên, cũng không phải đại viêm cổ quốc mong muốn. Nếu như không làm như vậy, tương lai thái sơ thánh địa tùy thời có thể chuyện xưa nhắc lại, đến rồi cái kia thời gian, khả năng liền không ngừng phế đi ngũ hoàng tử đơn giản như vậy rồi. Đám người nghe xong, mới biết được bên trong còn có nhiều như vậy con lượn quanh lượn quanh, hoàn toàn không còn gì để nói. Chơi sáo lộ lòng người đều tạm. Khoảng cách đại viêm thủ đô bên ngoài mấy chục dặm, một đạo ẩn tàng tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh, ở trong màn đêm cực tốc mà đi. Chết rồi. Đột nhiên, hớ hững thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Chết rồi. Cố Chân bước chân bỗng nhiên dừng lại, đồng tử co rút lại, nhìn phía sau đèn huy hoàng đại viêm thủ đô, cả kinh nói, sư tôn, ngài là nói, Cửu Cửu chết rồi. Không phải hắn, chẳng lẽ còn có thể là Tô Mục. Trong giới chỉ, Hồng Y Y nữ yêu tiên lạnh hồn thể so sánh với trước đây thoáng hư ảo một ít. Nàng thầm than một tiếng, chính mình cái này thứ thật là thua thiệt lớn, không thể không cho Cố Trần đỡ một trường kia. Là cái kia Vân Hy giết hắn đi. Cố Trần trong đầu hiện ra đạo kia khuynh thành tuyệt thế thân ảnh, vô ý thức hỏi, Tô Mục. Hồng Y Y nữ yêu tiên bình thản đáp một câu, ngồi xếp bằng ở bên trong chiếc nhẫn bộ trong hư không, một chỉ tiêm tiêm ngọc thủ chống sáng bóng cảm, tâm tình có điểm phiền muộn. Nàng hoài nghi, chính mình vọng khí thuật có phải hay không xảy ra vấn đề. Người mang đại khí vận Cố Trần, hoàn toàn chính xác cùng nàng theo dự đoán cái dạng nào, thời cơ đến vận chuyển. Ở Thái Sơ Thánh Địa đại lao lúc, Hồng Y Y nữ yêu tiên bỗng nhiên ở một thời khắc nào đó phát hiện, phù cận chiếm cứ cường đại khí tức toàn bộ biến mất, không biết đi nơi nào. Vì vậy trực tiếp liền mang theo Cố Trần trốn thoát, thuận tiện còn dẫn theo cái Cửu Cửu, cùng hắn ước pháp tam trường, cứu hắn đi ra ngoài, sau đó hắn vì Cố Trần đảm nhiệm một năm bảo tiêu. Rất có lời. Dù sao nàng là hồn thể, cần khôi phục tự thân, cũng không thể thời khắc xuất thủ. Kỳ thực ở đại viêm cổ quốc tam hoàng tử trong phủ, gặp phải Tô Mục ngược lại cũng không hoàn toàn hỏng việc, đối với Cố Trần mà nói, thậm chí có thể nói là chuyện tốt. Cửu Cửu là thánh anh cường giả, đối phó Tô Mục cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, mà nàng cũng có thể cấp cho Cố Trần một điểm lực lượng. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Vị yêu tiên là Vân Hy Thái Sơ Thánh Nữ, vừa mới xuất hiện, liền cho Hồng Y Liễu nữ yêu tiên một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Nàng dường như không thuộc về thời đại này. Hơn nữa, trong cơ thể có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Nếu như mình ở thời kỳ toàn thịnh, không, dù cho chỉ là sở hữu nhục thân, nàng cũng sẽ không có chút nào lo lắng, có thể hỏi để mình bây giờ gần vì hồn thể, vậy liền tuyệt đối không phải Vân Hy đối thủ. Tô Mục, Cố Trần thần sắc cứng đờ, khó có thể tin nói, sư tôn, ngài là không phải nhìn lầm rồi. Hắn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, giết chết thánh anh cảnh giới Cửu Cửu. Ha ha. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cười ha ha, lười nói thêm gì nữa. Nói thật, Tô Mục thực lực thật có điểm vượt qua ý của nàng bên ngoài. Mặc dù là thượng cổ thời kỳ, có thể không mượn gì bảo, liền ở thiên môn cảnh giới liền cường thế nghịch trạm thánh hài nhi cảnh giới sinh linh, cũng là phượng mao lân giác, có thể xưng tôn làm tổ tồn tại. Cố Trần đợi một hồi, Không có chờ được sư phụ đáp lời, nắm tay hơi căng thẳng, mâu quang trầm thấp. Hắn trong lúc mơ hồ phát ra. Gần nhất, mỹ nữ sư tôn thái độ đối với chính mình, tựa hồ là biến đến càng ngày càng không nhịn được. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 23, linh căn thăng hoa. Tu hành đơn giản tựa như ăn cơm uống nước. Đại Viêm hoàng cung, trong điện trắng lệ, điểm chế chân bảo ngọc thạch. Phía dưới có từng tên một cô gái xinh đẹp ở nhanh nhẹn nhảy múa, dáng người mạn diệu, sương mù lồng sa mỏng. Rượu này gọi là tinh nguyệt dịch, chính là lấy ngàn năm phân tinh trần thảo sản xuất mà thành, chân tàng 5,0005, phương thành này rượu ngon, Tô công tử, mời. Đại Viêm quốc chủ cười nâng chén, phản phất hoàn toàn quên được phía trước chuyện đã xảy ra. Mời. Tô Mục mỉm cười gật đầu, khí thế ung dung, ôn nhuận như ngọc. Hắn nâng lên một ly quỳnh tường, chỉ thấy rượu như tinh quang vậy rực rỡ, nhẹ nhàng lay động, tựa như bầu trời đầy sao đang lay động, vô cùng sáng lạ. Ngươi uống một ngụm tinh nguyệt dịch, thủy hệ thân thiện 10, tinh thần chi lực 10. Khí vận chi tử Cố Trần cùng sư tôn xuất hiện nghiêm trọng ngăn cách, đối với cái nhìn của ngươi lần nữa đổi mới, Cố Trần khí vận 200, của ngươi khí vận 200. Ngươi uống một ngụm tinh nguyệt dịch, thủy hệ thân thiện 10, tinh thần chi lực 10. Hệ thống thanh âm vang lên. Trong đó xen lẫn một cái đặc thù đưa ra. Tô Mục khẽ miệng nhếch lên một vệt nụ cười thản nhiên, xem ra phía trước ở Thái Sơ Thánh địa lúc, cho cái kia hồng y nữ tử lưu lại một cái ấn tượng tốt, vẫn là rất đáng giá. Người sư tôn thật động, thế nhưng rất nhanh, nàng chính là của ta. Ngươi uống một ngụm tinh nguyệt dịch, tâm tình thập phần vui mừng, gây ra bạo kích, thủy hệ thân thiện 30, tinh thần chi lực 30. Uống xong một chén rượu, liền lập tức có cung nữ vì hắn một lần nữa chân đẩy. Cố Tiểu Tang tạm thời giải phóng. Trong ngày thường, rót rượu công việc này đều là nàng tới làm. Bất quá, lúc này Cố Tiểu Tang ngồi ở cách đó không xa, hơi lộ ra ánh mắt u đoán thường thường liếc qua tới, tựa hồ là đang bất mãn có người đoạt công tác của nàng. Tinh thần chi lực ngược lại là thứ một lần xuất hiện, cũng không biết có tác dụng gì. Tô Mục trong lòng khẽ nói, hắn giờ nào khắc nào cũng đang mạnh mẽ, tuy là tu vi cảnh giới là ở thiên môn tam trọng thiên, nhưng một thân sôi trào như nham tương một dạng hồn hậu khí huyết, liền tầm thường thánh anh đại năng đều còn kém rất rất xa hắn. Ngươi ăn ngàn năm hỏa giao thịt, khí huyết 50, hỏa hệ thân thiện 10. Ngươi ăn ngàn năm hỏa giao thịt, lòng có cảm giác, gây ra bạo kích, khí huyết 100, hỏa hệ thân thiện 20. Của ngươi hỏa hệ thân thiện đã đầy, thánh phẩm hỏa linh căn tự động thăng cấp làm tuyệt phẩm hỏa linh căn. Ngươi anh. Giờ khắc này, Tô Mục tim đập như sấm rền, xí liệt sôi trào khí huyết chi lực tự xương tràn phun ra, hóa thành một đạo cột lửa ngất trời, như đại nhật lên không, đem bầu trời đêm tối đen chiếu một mảnh đỏ bừng. Cách hắn hơi gần vài tên cung nữ, kinh hô một tiếng, hoảng loạn lui lại. Thật là khủng khiếp tinh lực. Đại Viêm quốc chủ trong mắt bắn ra lượng đạo thần mang, mà hậu tâm bên trong than thở, còn có chút không nói gì. Thái quá. Nào có người đột phá biết tùy ý như vậy. Lại nghĩ tới chính mình mấy cái không chịu thua kém như tử, Đại Viêm quốc chủ chỉ cảm thấy càng thêm tâm tắc. Người và người trên lệnh tại sao biết cái này bao lớn? Sinh mệnh lực của hắn quá thịnh vượng, khí huyết như đao như cầu đồng, tự nhiên phóng ra ngoài, liền có thể suy giảm tới người bình thường thần hồn. Một vị ông lão mặc áo đen vô thanh vô tức xuất hiện ở Đại Viêm quốc chủ bên cạnh, ngưng mắt nhìn giống như một vị thần vậy ngồi ngay ngắn Tô Mục, trong miệng thì thầm, nếu như là hắn lời nói, có lẽ. Nghe vậy, Đại Viêm quốc chủ trong lòng hơi nhảy, trong con ngươi hiện lên một chút do dự. Linh căn thăng hoa, không uống thiên tài địa bảo cũng có thể thực hiện. Vân Hy thì thảo, nàng đẹp đến làm người ta nín thở, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là rung động lòng người, sáng bóng điểm điểm, mỗi một tấc da thịt đều tựa như không thuộc về phàm trần. Vân tỷ tỷ, rất giật mình chứ? Sau khi ngươi từ từ thói quen lạc, nhìn lấy Vân Hy hiếm thấy lộ ra kinh ngạc thần sắc, Cố Tiểu Tang cảm thấy tâm tình rất khoái trá, xem ra mặc dù kinh diễm như nàng, cũng không có thể ở công tử bên người thời khắc giữ vững bình tĩnh. Thói quen? Vân Hy nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đúng vậy à, đây cũng không phải là công tử thứ một lần ở chiến yến tiệc đột phá, ban đầu ở Nhạn Môn Thành, ta lần đầu thấy được công tử thời điểm, hắn chính là ăn đang ăn cơm, đột nhiên liền bước vào thiên môn cảnh giới. Cố Tiểu Tang gật đầu. Vân Hy như ngọc thạch đen đôi mắt đẹp trở nên thất thần. Nếu như Tô Mục không phải cố ý trước mặt người khác biểu hiện tự thân, như vậy, thiên tư của hắn xác thực là có chút kinh khủng dọa người. Người bình thường đột phá, ai mà không tìm một chỗ linh tú chi địa, bế quan tĩnh tu. Phương pháp trái ngược lại cũng không phải không có. Vân Hy tự nhiên sẽ hiểu, một ít đỉnh cấp đại năng ở đến rồi đột phá sát biên giới lúc, biết tận lực tiến vào hồng trần bên trong tôi luyện thân mình, nhưng này chỉ là tu hành một cái quá trình. Cùng Tô Mục tình huống hoàn toàn bất động. Lúc này, Tô Mục trên người sở hiện ra dị tượng dần dần biến mất. Hắn sợi tóc vẫn hiện lên kim mang, bưng ly rượu lên, hướng Đại Viêm quốc chủ gật đầu thăm hỏi, ngựa khí đạm nhiên, nước chảy thành sông, đơn giản liền ở chỗ này đột phá, khiến cho quốc chủ kiến cười rồi. Tô công tử tính tình thật. Đại Viêm quốc chủ cười khổ lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Mục là cho chính mình thị uy. Trên thực tế, thân là Thái Sơ Thánh tử Tô Mục, tương lai tất nhiên sẽ đảm nhiệm thánh chủ chi vị, địa vị cao thượng, hoàn toàn không cần phải. Làm thị uy loại này vô vị cử động. Lúc này, Đại Viêm quốc chủ dường như làm ra một cái quyết định. Hắn phất tay lui tất cả cung nữ, chỉ để lại bên người ông lão mặc áo đen, chợt ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Hy cùng Cố Tiểu Tang hai nữ. Ta cùng với Tiểu Tang đi ra ngoài đi dạo. Vân Hy bình tĩnh đứng dậy, Cố Tiểu Tang cũng nhìn ra Đại Viêm quốc chủ dường như có chuyện trọng yếu gì muốn cùng nhà mình công tử thương nghị, rất tự giác đứng lên. Không nhất định. Tô Mục tiếng cười khẽ vang lên, có chuyện gì, quốc chủ không ngại nói thẳng. Tiểu Tang là của ta thiếp thân tùy thị, Vân Hy càng là Thái Sơ thánh nữ, các nàng có thể tín nhiệm. Hai vị tiên tử xin đừng trách, thật sự là việc này liên quan đến trọng đại. Đại Viêm quốc chủ hướng Vân Hy cùng Cố Tiểu Tang khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt một lần nữa đặt ở Tô Mục trên người, hơi chút trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng, "Tô công tử nên đã biết rõ, ta Đại Viêm cổ quốc căn nguyên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 24, Phần Thiên Kim Dương Hỏa, Đại Viêm quốc chủ thỉnh cầu. Lớn như vậy trong cung điện, lúc này chỉ có 5 người. Tô Mục gật đầu, nói, "Đại Viêm cổ quốc từ được xưng Viêm quân đời thứ nhất quốc chủ sáng lập, đến nay đã có hai khoảng chừng 100.000 năm, truyền thừa lâu đời. Cho rằng một cái không phải là thánh địa tầng thứ thế lực, truyền thừa 200.000 năm, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Thương Hải Tam Điển, vương triều hứng thú diệt ở dài dòng tuế nguyệt trường hà bên trong, phần lớn chỉ là một đóa tầm thường bọt sóng, chỉ có số ít mới có thể kích khởi cơn sóng thần, lưu lại bất diệt vết tích. Như Đại Viêm cổ quốc bực này cấp bậc thế lực, trong lịch sử liên tiếp xuất hiện, nhưng có thể duy trì 10 vạn năm đều là số rất ít." "Đúng vậy a, 200.000 năm." Đại Viêm quốc chủ giữa hai lông mày hiện ra một vẻ tự hào màu sắc, lời nói nói khoác mà không biết được nói, mặc dù là một ít thánh địa hoặc là cổ hoàng hướng, tồn tại thời gian cũng chưa chắc có thể so với chúng ta Đại Viêm cổ quốc, Tô công tử có thể biết nguyên nhân. Lúc này, một bên Vân Hy mâu quang lưu chuyển, nhẹ giọng nói, "Bởi vì năm xưa Viêm quân nắm trong tay Phần Thiên Kim Dương Hỏa." Xoát. Đại Viêm quốc chủ cùng Hắc Ý lão giả kia, ánh mắt trong nháy mắt rơi trên thân nàng, trong mắt không hẹn mà cùng hiện ra kinh ngạc màu sắc. Rõ ràng, liên quan tới Viêm quân nắm trong tay hỏa diễm, tuyệt đối là nhất kiện bí tân, có rất ít người biết được kỳ danh xưng. Có ý tứ. Tô Mục nhìn Vân Hy liếc mắt, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Hắn tự nhiên biết Đại Viêm cổ quốc nắm giữ hỏa diễm là Phần Thiên Kim Dương Hỏa, vô cùng không đơn giản, vốn là chủ giác cố Trần một cọc cơ duyên, đây là xuyên việt trước tử trong sách biết được. Nhưng thân là Thái Sơ Thánh tử trong trí nhớ, nhưng cũng không có này hỏa diễm bất kỳ tin tức gì. Nói rõ toàn bộ Thái Sơ Thánh địa đều không có ghi chép liên quan. Nhưng là Vân Hy lại biết, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Vân Hy thánh nữ quả nhiên hiểu biết bác rộng rãi. Yên lặng ngắn ngủi, Đại Viêm quốc chủ mới đè xuống chấn động trong lòng, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều, từ từ gật đầu, chính là Phần Thiên Kim Dương Hỏa. Hắn cũng không có hỏi Vân Hy là như thế nào biết được, dù sao ai cũng có bí mật của mình. Từ tổ tiên Viêm quân đến nay, mỗi cái trực hệ huyết mạch đều có thể ở lễ trưởng thành sau đó, nắm giữ Phần Thiên Kim Dương Hỏa phân hóa ra một luồng hỏa chủng. Đại Viêm duy trì khá dài như vậy tuế nguyệt, chính là nguyên nhân này. Nhưng là chẳng biết tại sao, từ 20 năm trước bắt đầu, nó đột nhiên biến đến rất táo bạo. Đại Viêm quốc chủ cao mày, "Táo bạo?" Tô Mục hơi nhíu mày lại, "Là, cực kỳ táo bạo, nó cự tuyệt bất luận người nào tới gần, lại không bằng lòng lại ban thưởng hỏa chủng. Ta một vị thúc thúc thử tiếp cận nó, kết quả lại bị hắn nắm giữ cái kia một luồng hỏa chủng chết cháy." Đại Viêm quốc chủ cười khổ, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi. Tô Mục rõ ràng ý tứ của hắn, đơn giản chính là Đại Viêm hoàng thất đệ tử không cách nào nữa đi nắm giữ Phần Thiên Kim Dương Hỏa phân hóa hỏa chủng. Hậu quả lại là Đại Viêm cổ quốc đem không người nối nghiệp, cuối cùng đi hướng diệt vong. Sở dĩ quốc chủ có ý tứ là để cho ta đi đếm thử giải quyết Phần Thiên Kim Dương Hỏa vấn đề. Đúng vậy. Đại Viêm quốc chủ nghiêm nghị gật đầu, hắn trong đồng tử tinh quang quét thước, thành khẩn nói, "Vô luận Tô công tử có thể thành công hay không, Đại Viêm đều muốn dâng hậu lễ. Không biết công tử có nguyện ý hay không thử một lần?" "Có thể." Tô Mục hơi chút trầm ngâm, "Bất quá, giả sử ta không cẩn thận thu phục Phần Thiên Kim Dương Hỏa, vậy phải làm thế nào cho phải?" "Thu phục?" Đại Viêm quốc chủ mở ra, mắt lộ ra cổ quái màu sắc. "Như Tô công tử có thể thu phục Phần Thiên Kim Dương Hỏa, chính là công tử tạo hóa." Đứng ở Đại Viêm quốc chủ bên cạnh ông lão mặc áo đen, đột nhiên lên tiếng như vậy, vô cùng dứt khoát. "Tốt." Tô Mục cười rồi. Đại Viêm quốc chủ cùng Hắc Ý lão giả kia sở dĩ như vậy sảng khoái, là bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phần Thiên Kim Dương Hỏa căn bản không khả năng bị bất luận kẻ nào thu phục. Đến mức nguyên nhân, cho dù năm xưa mở quốc quân chủ Viêm quân, cũng chưa chân chính thu phục qua nó, càng giống như là một loại hợp tác. Mặc dù biết Tô Mục vô cùng không đơn giản, nhưng ở trong mắt bọn họ, tự nhiên là không cách nào cùng năm xưa Quát Tháo Phong Vân Viêm quân tương để tình luận. "Như vậy, Tô công tử chuẩn bị khi nào bắt đầu?" Đại Viêm quốc chủ hỏi. "Cải lương không bằng bạo lực." Tô Mục đem rượu trong chén uống cạn, phiêu nhiên đứng dậy. Hắn nụ cười sáng lạn như ánh nắng, sợi tóc lưu động từng luồng kim mang, phong thái tuyệt thế. Đại Viêm quốc chủ hơi có chút thất thần, Tô Mục lúc này cho hắn một loại không có gì sánh kịp tự tin, phản phất thật có thể thu phục Phần Thiên Kim Dương Hỏa một dạng. "Mời." Hắn tự tay ý bảo. "Ta cũng đồng thời cùng đi a." Lúc này, Vân Hy bỗng nhiên mở miệng, nàng như trên tuyết sơn một bụi tươi mát tuyết liên, khiết bạch vô hạ, giống như thất lạc phàm trần tuyệt đại tiên tử, lúc này trong con ngươi xinh đẹp có vẻ trị trọng. Đại Viêm quốc chủ không có cự tuyệt, bởi vì nhiều một cái người có lẽ có thể nhiều một phần hy vọng. Vị này Vân Hy thánh nữ nếu biết được Phần Thiên Kim Dương Hỏa đích danh xưng, nói không chừng cũng có thể cho ra một ít độc đáo ý kiến. Cố Tiểu Tăng lại là giữ lại. Nàng tu vì quá yếu, trở ra không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, khả năng còn có thể cản trở. Nhìn theo Tô Mục cùng Vân Hy thân ảnh rời đi, Cố Tiểu Tăng tâm tình có chút nhỏ bề bài, chu trong suốt môi đỏ mọng, nhưng rất nhanh nàng lại lần nữa phân chấn tinh thần, ngoánh bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định màu sắc. "Ta là Quảng Hàn linh thể, đợi một thời gian, chưa chắc không thể đuổi theo công tử cùng Vân tỷ tỷ." Nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ, vì mình cổ động. Xuyên qua Đại Viêm hoàng cung chủ điện, liền tới đến một chỗ rộng lớn hồ nhân tạo. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh hồ nước ở Cô Đô Đô bốc hơi nóng, nóng bỏng nhiệt lưu phảng phất làm người ta đưa thân vào hỏa sơn miệng. Đại Viêm quốc chủ đi lên trước, tay bấm ấn quyết. Xôi trào hồ nước ầm ầm hướng hai bên tách biệt, một ngụm cái giếng sâu xuất hiện ở trung ương vị trí, thường thường thoát ra một đạo kim sắc hỏa quang, lệ, khiến, thưa không đều bật mèo. bọn ta hoàng thất huyết mạch không cách nào tới gần, bằng không trong cơ thể hỏa chủng sẽ bị lập tức làm nổ, thân hồn câu phần. Đại Viêm quốc chủ biểu tình không gì sánh được nghiêm trọng, trong con ngươi hỏa quang chạy xuôi, hắn hướng Tô Mục cùng Vân Hy thật dài không người, nghiêm giọng nói, nhị vị, mời toàn bộ lấy tự thân an nguy làm trọng. Nếu có nguy hiểm, cần phải lập tức lui ra ngoài. Hắn cũng không dám khiến cho hai cái vị này gãy ở chỗ này. Bằng không, Đại Viêm cổ quốc sẽ không bởi vì phần thiên kim dương hỏa không khống chế được mà hủy diệt, mà là sẽ bị giận dữ Thái Sơ Thánh địa trực tiếp bình định. Tô Mục gật đầu, cùng Vân Hy hóa thành lưỡng đạo thần mang, không có vào hỏa quang đỏ bừng cái giếng sâu bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 25, năm vạn năm trước chết đi nửa bước chí tôn. Khô nóng, sôi trào. Khi tiến vào cái giếng sâu một sát na, làm người ta hít thở không thông nhiệt độ cao liền đập vào mặt tới. Vân Hy dùng với che mặt lụa mỏng tựa hồ là một món không phải bảo vật, tản mát ra u lanh khí tức, đồng thời trên người nàng có đám xương bắt đầu khởi động, đem tất cả nhiệt lượng đều cắt đứt tại ngoại. Đến mức Tô Mục, khí định tần nhàn. Người mang tuyệt phẩm hỏa linh căn hắn, ở chỗ này phảng phất ngư thuộc về đại hải, không chỉ có không có nửa điểm không khỏe, còn hết sức thoải mái. Từng tầng một hỏa diễm ở bên người hắn xoay quanh vờn quanh, giống như nhất tôn hỏa thần lâm phàm. Thánh nữ đối với phần tiên kim dương hỏa có lý giải. Tô Mục thuận miệng hỏi, không hiểu nhiều. Vân Hy đôi mắt đẹp không sóng, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, phần tiên kim dương hỏa, kỳ thực tự cổ cũng đã tồn tại, Viêm Quân năm xưa chỉ là may mắn chiếm được sự quan tâm của nó, sau đó liền vẫn đợi ở đại viêm của quốc. Trong lúc, cũng không phải không có ai mơ ước quá nó, nhưng kết quả cũng rất thảm liệt. Nàng nói, ở năm vạn năm trước, từng có một vị nửa bước chí tôn tầng thứ cường giả cái thế, bị coi là đương đại có hy vọng nhất trở thành chí tôn tồn tại. Hắn cường thế hàng lâm đại viêm của quốc, muốn đoạt đi phần thiên kim dương hỏa, nhưng cuối cùng lại cũng không có xuất hiện nữa. Kết cục như thế nào, tự nhiên không cần nói nhiều. Bọn họ vẫn rơi xuống dưới, bốn phía nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng, khắp nơi đều là kim sắc hỏa quang, phảng phất tiến vào hỏa sơn bên trong. Thực sự là một cái địa ngục một dạng chỗ. Vân Hy khẽ nói, trên người nàng lạnh lẽo xương trắng hầu như hóa thành thực chất, tuy là đôi mắt đẹp ngưng trọng vài phần, nhưng xem thần sắc vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Tô Mục kinh ngạc, Vân Hy thực lực mạnh có điểm bất khả tư nghị, so với hắn phía trước suy đoán bên trong còn muốn càng cao. Đặt chân ở chỗ này, tuyệt đại bộ phận thánh anh cường giả cũng không thể giống như nàng cử trọng được hình, mà cực hạn của nàng hiển nhiên còn rất xa xôi, cũng không có lộ ra nửa điểm xu hướng suy tàn. Tu vi không rõ, lệnh, khiến, Thái Sơ Thánh Chủ đều dâng lên ba phần, lại đối với cổ xưa chuyện xưa thuộc như lòng bàn tay, nàng sẽ không phải là một gã cổ nhân chứ? Tô Mục trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, hắn có điểm hối hận. Sớm biết, trước đây nên kiên trì đem cái kia bản vô não tiểu thuyết nhìn xong, bằng không hiện tại cũng không trở thành đoán tới đoán lui. Phanh lúc này, bọn họ vọt vào trong nham tương, nơi này hỏa diễm đã triệt để hóa thành thực chất, nhiệt độ cao đáng sợ, đủ để cho một dạng thánh anh cường giả đều nuốt hận. Ngươi tắm rửa nham tương biển lửa, hỏa hệ thân thiện mười. Ngươi tắm rửa nham tương biển lửa, hỏa hệ thân thiện mười. Ngươi tắm rửa nham tương biển lửa, tuyệt phẩm hỏa linh căn thập phần hưng phấn, gây ra bạo kích, hỏa hệ thân thiện 20. Trong ngay mắt, liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở bên tai bờ vang lên. Được, còn đoán cái gì đoán? Bất kể nàng Vân Hy là một lai lịch ra sao đâu, có như thế vô địch hệ thống, không bao lâu, bất luận cái gì bí ẩn cũng sẽ ở trước mắt của mình bạch trần, thậm chí không cần chủ động đi tìm kiếm. Theo tiếp tục hướng xuống, Tô Mục thần sắc cũng dần dần chỉnh trọng lên, giảm xuống tốc độ chậm lại. Hệ thống xác thực rất biến thái, tắm rửa nham tương biển lửa cũng có thể khiến cho hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ý nghĩa hắn có thể đủ không lọt vào mắt hỏa diễm. Vượt qua tự thân có khả năng thừa nhận, hắn cũng sẽ bị hỏa diễm gây thương tích. Hắn vận chuyển thái thượng dưỡng lô kinh, hùng hồn khí huyết ngưng làm một miệng thiên địa đồng lô, bảo vệ nhục thân. Một bên, Vân Hy hiển nhiên cũng không được khá lắm chịu. Trên người nàng xương trắng phát sinh xì. Thử âm thanh, bị nhiệt độ cực cao nham tương sở hòa tan, lại không ngừng một lần nữa sinh thành, một đôi mắt đẹp lúc này như một vũ đồng, nhìn chằm chằm phía dưới. Lại qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, bọn họ phá tan nham tương, rốt cuộc đụng đáy. Năm đó lệnh khiến thánh địa đều kiêng kỵ Viêm Quân, quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên chế tạo ra một cái như vậy không gian. Vân Hy thì thầm, dưới chân là một mảnh xích sắc đại địa, nham tương biển lửa phiêu đãng ở phía trên khoảng chừng 10 trượng cao độ, có một cụ thi hải. Tô Mục ánh mắt rơi vào cách đó không xa, nơi đó tán lạc dòng máu màu vàng nóng cùng tàn cốt, lại chưa khô cạn. Bọn họ đi lên trước, chứng kiến máu và xương bên cạnh, khắc hai cái bắt đầu khởi động bàng bạc sát cơ chữ cổ, mơ hồ có thể cảm nhận được khắc chữ giả ngất trời hận ý Viêm Quân. Là hắn, năm xưa cái vị tiên nửa bước chí tôn, Đạm Đài Minh Nhật. Vân Hy hiểu điệu thức tha, trên người xương trắng để cho nàng hiện ra bộ phát thoát tục, hắn quả nhiên là chết ở nơi này. Bất quá, hắn tại sao phải khắc xuống Viêm Quân hai chữ? Dòng máu màu vàng nóng cùng sâm bạch tàn cốt, 50.000 năm trôi qua, thần tính vẫn không có bị triệt để mất diệt. Nửa bước chí tôn, nhục thân hầu như cùng chân chính chí tôn đến gần. Tuy nhiên lại rơi vào mức độ này. Xem ra cái này một bộ phận kịch tình không có biến hóa. Tô Mục đôi mắt nheo lại, hắn hướng phía trước nhìn lại, một đoàn ngọn lửa màu vàng vắng vẻ huyền phù bất động, cũng không có đại viêm quốc chủ nói táo bạo, ngược lại an tĩnh phảng phất chết. Cẩn thận một chút. Vân Hy nga mi hơi cao lại, như khói mỏng bạn nguyệt hoa, lại tựa như mộng huyễn bên trong đạn sinh cô gái tuyệt sắc, phảng phất đứng ở trong tiên giới, sự tình có cái gì không đúng. Đang khi nói chuyện, nàng mi tâm thần quang lưu động, lại biến hóa ra một thân chiến y lìa giáp trụ ngân quang lóng lánh, hiện lên lạnh như băng kim loại ánh sáng màu, làm như một loại thần kim chế tạo, đem Vân Hy dáng người hoàn mỹ vẻ bề ngoài mà ra. Giờ khắc này nàng bị sấn thắc càng thêm động nhân, có một loại khác khí chất, sắc thực không thích hợp. Tô Mục cả người quang thải lưu động, sợi tóc như kim, nhàn nhạt mở miệng. Dựa theo Đại Viêm quốc chủ thuyết pháp, phần Thiên Kim Dương Hỏa bây giờ rất táo bạo, thậm chí giết chết hắn một cái thúc phụ, có thể chúng ta bây giờ thấy được một màn, lại tuyệt nhiên tương phản. Như vậy, là Đại Viêm quốc chủ lừa gạt chúng ta sao? Chưa chắc. Nguyên nhân chân chính chỉ sợ là bởi cảm ứng được hoàng thất huyết mạch, phần Thiên Kim Dương Hỏa mới có thể biến đến dị thường táo bạo. Mà ngươi ta đều là không phải là Đại Viêm hoàng thất, sở dĩ phần Thiên Kim Dương Hỏa không có có phản ứng chút nào. Ta nói đúng hay không? Tô Mục nắm nhìn khẽ đung đưa ngọn lửa màu vàng, nhẹ nhàng cười, "Viêm Quân, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 26, Viêm Quân tiên cổ nữ hoa, Đạm Đài Minh Nhật bất khuất sát nghiệm Viêm Quân. Vân Hy đôi mắt đẹp có một cái chớp mắt co rút lại, nhưng chợt liền khôi phục bình thường. Trên thực tế, nàng cũng có suy đoán như vậy, bằng không Đạm Đài Minh Nhật sẽ không ở trước khi chết, mang theo vô cùng sát cơ cùng hận ý, khắc xuống Viêm Quân hai chữ. Ngọn lửa màu vàng vắng vẻ về phủ, phản phất tuyên cổ bất diệt. Thông minh hậu bối. Một tiếng sâu kín thở dài, đột nhiên quanh quẩn dựng lên. Từng luồng ngọn lửa màu vàng đan vào, hóa thành một cái lớn tuổi lão giả, mặt mũi hiền lành, nhìn lấy Tô Mục cùng Vân Hy, vị công tử này, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Đoán. Tô Mục tùy ý ứng phó. Lợi hại. Lão giả cười cười, cũng sẽ không nhiều truy vấn, ngược lại nói, không biết nhị vị có nguyện ý hay không bang lão hủ một chuyện. Sau đó cùng Đạm Đài Minh Nhật giống nhau, chết chỉ còn tàn cốt. A, không đúng, tu vi của chúng ta kém xa hắn, liền tàn huyết cùng tàn cốt cũng không thừa lại. Tô Mục cười khẽ. Hắn đưa lưng về phía lão giả, đứng ở Đạm Đài Minh Nhật tàn huyết cùng tàn cốt bên cạnh, ngước mắt nhìn hai cái sát ý ngập trời trước cổ, đôi môi nhẹ nhàng ông giật mình, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Công tử đối với lão hủ có sự hiểu lầm. Lão giả, hoặc có lẽ là Viêm Quân, thở dài. Hắn thoạt nhìn lên mặt mũi hiền lành, ngữ khí cũng thập phần ôn hòa, kỳ thực Đạm Đài Minh Nhật là chết bởi phần Thiên Kim Dương Hỏa, lão hủ đã từng nếm thử ngăn cản, đáng tiếc thất bại. Nhưng hắn lại khắc xuống Viêm Quân hai chữ. Vân Hy mở miệng, nồng nặc sâm bạch vũ khí đưa nàng bao phủ, che lụa mỏng khuôn mặt hoàn toàn khán bất chân thiết. Cô đương, chúng ta là không gặp qua. Viêm Quân nhìn về phía nàng, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ nghi hoặc màu sắc. Viêm Quân nói giỡn, ta là hiện giữ Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ, chưa từng đã tới nơi đây. Vân Hy bình tĩnh nói, nguyên lai nhị vị là Thái Sơ Thánh Tử Thiên Chi tiêu tử. Viêm Quân trong con ngươi hiện ra một chút hồi ức, gật đầu cười nói, thảo nào lão hủ luôn cảm thấy khí tức rất tương tự. Năm xưa lão hủ từng gặp một vị kinh tài tuyệt diễm Thái Sơ Thánh Nữ, tên là Vân Hy. Sách, thạch trì. Tô Mục đôi mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm màu sắc. Vân Hy quả nhiên là một gã cổ nhân, từ lúc trăm ngàn năm trước, dĩ nhiên cũng làm đảm nhiệm qua Thái Sơ Thánh Nữ vị trí. Thiên Nguyên Phong cấm. Căn cứ Tô Mục hiểu rõ, một ít trí tôn sẽ ở đi hướng tuổi già thời điểm, đem tư chất ưu tú con cái hoặc tộc nhân phong cấm ở Thiên Nguyên bên trong, tại hậu thế một cái giai đoạn thức tỉnh. Đương nhiên, cũng có người biết chủ động tự phong. Giống như là bởi vì đương đại xuất hiện cái thế thiên tiêu, để cho bọn họ nhìn không thấy tranh chấp hy vọng, vì vậy tạm gác lại đời sau. Nhưng Tiên Nguyên cũng không phải cái gì đứng đầy đường đồ chơi. Có thể phong cấm một người sống Tiên Nguyên, giá trị liên thành, so với thánh binh đều chân quý hơn. Vân Hy đứng yên bất động, nàng người khoác ngân bạch sắc chiến y, thoạt nhìn lên tư thế điên ngang, có một loại khác mỹ cảm. Làm như cảm nhận được Tô Mục ánh mắt nhìn kỹ, nàng bình tĩnh nói, thể chất của ta cùng năm xưa vị kia kinh tài tuyệt diễm Vân Hy thánh nữ tương đồng, vì vậy lúc sinh ra đời liền bị đặt tên là Vân Hy. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thực. Ta hiểu, ngươi không cần nói nữa. Tô Mục trong lòng cười khẽ. Nếu như chỉ là thể chất tương đồng, nàng làm sao có thể biết được nhiều như vậy cổ sự tình? Nhưng rất nhiều chuyện không cần đi tìm tòi nghiên cứu rõ ràng như vậy, mông lung cũng một loại mỹ. Lúc này, Viêm Quân lại một lần mở miệng. Hắn giải thích nói, kỳ thực ở lão hủ trước khi vẫn lạc, liền phát hiện phần Thiên Kim Dương Hỏa gần không khống chế được. Vì vậy bất đắc dĩ trước giờ nhập viện, đốt sạch huyết đủ, mới có thể lấy nguyên thần đem miễn cưỡng áp chế, thế nhưng dài dằng dặc 5 tháng trôi qua, ta đã dần dần không áp chế được nó. Sở dĩ nghĩ khẩn cầu nhị vị hỗ trợ. Vân Hy bình tĩnh nói, cái này cùng Đạm Đài Minh Nhật khắc xuống của ngươi xưng hô cũng không có nửa điểm quan hệ. 5 vạn năm trước, Đạm Đài Minh Nhật đi tới nơi này, không nghe lão hủ khuyên cáo, muốn mạnh mẽ cướp đi phần Thiên Kim Dương Hỏa, lão hủ cũng bị hắn gây thương tích, đưa tới phần Thiên Kim Dương Hỏa tạm thời không khống chế được, sở dĩ hắn đã chết. Viêm Quân lắc đầu thở dài. Ba, Tô Mục vỗ tay một cái, thở dài nói, đặc sắc cố sự, xem ra công tử vẫn là chưa tin ta. Viêm Quân nhìn về phía hắn, ngữ khí làm như một ít bất đắc dĩ. Không sai. Tô Mục đạm nhiên mở miệng, nếu như Đạm Đài Minh Nhật thật là bởi vì phần Thiên Kim Dương Hỏa mà chết, hắn tuyệt sẽ không khắc xuống Viêm Quân hai chữ, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đang nếm thử đem hai chữ hủy diệt, nhưng làm không được, bởi vì đó là Đạm Đài Minh Nhật dùng suốt đời tu vi sợ tuyên khắc. Hắn là ở cảnh cáo người đến sau. Bình tĩnh lời nói ở bốn phía quanh quẩn. Viêm Quân dần dần biến đến diện vô biểu tình, đạm mạc nói tiếp. Vân Hy cũng nhìn phía Tô Mục, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Ngươi nói vì phòng ngừa phần Thiên Kim Dương Hỏa không khống chế được, mới không được đã trước giờ nhập diệt, nhưng sự thực chắc là ngươi thọ nguyên sẽ hết, đột phá tới tôn vô vọng, lại không cam lòng chết đi, vừa nghĩ đến đoạt xá phần Thiên Kim Dương Hỏa. Nhưng mà, ngươi đoán sai sự cường đại của nó, mới có dài đến 10 vạn năm đánh giằng co. Cho tới hôm nay, ngươi phát hiện dây dưa không hơn nó, sở dĩ cho con cháu của ngươi hậu đại một sai lầm tín hiệu, để cho bọn họ nghĩ lầm phần Thiên Kim Dương Hỏa tâm tình táo bạo, cái này dạng liền sẽ nghĩ biện pháp mời người đến đây xử lý, ngươi liền có thể mượn cơ hội đem phần Thiên Kim Dương Hỏa một lần nữa áp chế, đoạt xá. Tô Mục cung dung nói chuyện, đem đầu đuôi sự tình nói nhất thanh nhị sở. lợi hại. Viêm Quân thưởng thức nhìn lấy hắn, sau đó trong con ngươi hiện ra tiếc hận màu sắc, đáng tiếc, quá thông minh cũng không làm một chuyện tốt, ngươi nói nhiều như vậy, chuẩn bị cho tốt đi chết rồi sao? Tuy là tất cả mưu hoa đều bị nói trắng ra, nhưng Viêm Quân cũng không có quá mức bề bại. Hắn đại bộ phận lực lượng đều dùng với cùng phần Thiên Kim Dương Hỏa đối kháng, thế nhưng giải quyết hết một cái thiên môn cảnh giới tiểu gia hỏa, vẫn là dễ như trở bàn tay. Sát thực rất đáng tiếc. Tô Mục Bạch đi tung bay, như mặc ngọc sợi tóc tiêm nhiễm kim mang, như thần vương lâm phàm, khóe miệng hắn tiêu ý mang theo một tia trào phúng. Viêm Quân, ngươi thiên toán bản toán, lại tính sót một chuyện. Đạm Đài Minh Nhật là 5 vạn năm trước tuyệt thế thiên tiêu, được khen là đương đại có hy vọng nhất trở thành chí tôn tồn tại, nếu không là bị ngươi đánh lén, sao lại chết ở chỗ này? Ngươi cho rằng hắn thực sự sẽ không lưu lại bất kỳ hậu thủ nào? Viêm Quân thần sắc cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên đất tàn huyết cùng tàn cốt. Vâng. Trong sát na, phá toái máu và xương phát quang, thần mang nghìn vạn nặng. Hai cái chữ cổ bạo phát trùng thiên hận ý, biến hóa ra nửa bức chí tôn Đạm Đài Minh Nhật một đạo bất khuất sát nghiệm, mâu quang như điện, thanh sam phần phần, đầu đầy cuồng phát loạn vũ, thẳng hướng vẻ mặt khiếp sợ Viêm Quân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 27, dung hợp, đại nhật kim ô biêm, thái dương chi thể. Giờ khắc này, năm vạn năm trước cái thế thiên kiêu tái hiện. Đạm Đài Minh Nhật mâu quang hừng hực, sắc ý hướng cửu thiên, quyền của hắn mang phảng phất một vòng thiêu đốt đại nhật, thần uy cái thế, đầu tóc đều ở đây cuồng loạn bay lượn. Không có khả năng. Viêm Quân thứ một lần mất đi thong dong. Hắn trong con ngươi hiện ra hoảng loạn màu sắc, ý thức muốn trở lại phần thiên kim dương hỏa bên trong, nhưng thất bại. Đạm Đài Minh Nhật còn sót lại sát nghiệm, ở ẩn trọn 50.000 năm, tích góp sát cơ ngập trời, giờ khắc này lại ngắn ngủi phong tỏa không gian, lệ khiến Viêm Quân ý niệm trong đầu đều biến đến chỉ trệ, hầu như không thể động đậy. Vâng. Hắn cả người bộc phát ra ánh sáng sáng chói, như một vị thần, trong sát na liền giết tới, mặt trời một dạng quyền mang tới gần, lộ ra ra Viêm Quân kịch liệt thu nhỏ đồng tử. Cùng lúc đó, Viêm Quân khỏe mắt liếc qua liếc về một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phần thiên kim dương hỏa bên cạnh. Không. Sát mặt hắn chợt biến đến dữ tợn, đem hết toàn lực, rốt cuộc tránh thoát giằng buộc. Mà Đạm Đài Minh Nhật sát niệm cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, tại trong hư không hóa thành ánh sáng lóng ánh mưa, cuối cùng tiêu tán sát na, lộ ra một vẻ được thích gánh nặng tiểu ý anh Tô Mục sắc mặt bình tĩnh vươn tay, thăm dò vào ngọn lửa màu vàng bên trong. Sau một khắc, trong cơ thể tinh thuần hỏa linh lực như nội triều một dạng tuôn trào ra, một tia ý thức dưới vào phần thiên kim dương hỏa bản nguyên hỏa chủ bên trong. Vì vậy, vi diệu cân bằng bị đánh vỡ. Một cỗ làm người ta rợn cả tóc gáy đáng sợ nhiệt độ cao, đột nhiên từ phần thiên kim dương hỏa bên trong bộc phát ra, hơi thở nóng bỏng làm trên phương nguyên bản bình tĩnh nham tương, thoáng chốc nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đáng chết, ngươi biết ngươi làm cái gì? Viêm Quân thần sắc của biến, nguyên bản gần bọn vào hỏa diễm ý thức, trên không trung hơi ngừng, sau đó điên cuồng hướng phía trên chạy thủ mạng. Tô Mục, đi mau. Vân Hy cũng hòa dung tất sắc. Nàng biết rõ phần thiên kim dương hỏa khủng bố, đây là liền chí tôn đều không thể thu phục cổ quái hỏa diễm, Viêm Quân năm đó bất quá là vận khí tốt, chiếm được sự quan tâm của nó mà thôi. Nông nặc đến mức tận cùng xâm bạch vũ khí, lúc này thật nhanh bốc hơi lên. Liền trên người nàng ngân bạch chiến giáp, cũng là trực tiếp nứt ra rồi từng đạo khe hở, trong sát na trải rộng vết rách. Nhưng mà, Tô Mục không chút sức mẻ. Hắn tỉnh táo đứng ở không ngừng bành trướng ngọn lửa màu vàng bên cạnh, bàn tay vẫn như cũ đặt ở bên trong, huyết nhục bị bốc ra, huyết khí sôi trào, lộ ra trong suốt như ngọc xương cốt. Ngươi bị đại nhật kim ố viêm thiêu đốt, hỏa hệ thân thiện 100. Ngươi bị đại nhật kim ố viêm thiêu đốt, hỏa hệ thân thiện 100. Ngươi bị đại nhật kim ố viêm thiêu đốt, biểu hiện ra nghị lực kinh người, gây ra gấp 10 lần tăng phúc bạo kích, hỏa hệ thân thiện 1000. Hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên. Không đủ, còn chưa đủ. Tô Mục thần sắc trầm tĩnh, cảm giác đau đớn chỉ có thể khiến cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Xuyên Việt trước từng thấy qua kịch tình trong đầu hiện lên, nhân vật chính Cố Trần có thể thu phục phần tiên kim dương hỏa, hoặc có lẽ là đại nhật kim ô biêm, dựa vào là hắn sư tôn. Vị kia hồng y nữ tử, bản thân liền có tuyệt luân hỏa hệ thiên phú, mà thu phục đại nhật kim ô viêm phương thức kỳ thực cũng không khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản, chỉ là tuyệt đại bộ phận người đều hoàn toàn không biết mà thôi. Cố Trần cũng là bị hắn thần bí sư tôn chỉ điểm. Kỳ thực chỉ có hai điều kiện đệ nhất, nhất định phải người mang hỏa linh căn. Đệ nhị, ăn đi. Đại nhật kim ô viêm hỏa chủng nhiệt độ cực cao, người bình thường đưa nó ăn đi sẽ lập tức bị đốt thành cho bụi, thân hồn câu phần. Nhưng chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được, là có thể đem thôn vệ dung vào thân mình. Đến mức nguyên lý là cái gì? Mặc kệ nó. Ngươi bị đại nhật kim ô viêm thiêu đốt, hỏa hệ thân thiện 100. Ngươi bị đại nhật kim ô viêm thiêu đốt, hỏa hệ thân thiện 100. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn đang không ngừng quanh quẩn. Tô Mục đứng yên bất động, trong suốt như ngọc xương cốt đều biến đến cháy đen. Của ngươi hỏa hệ thân hỏa độ đã đầy, tuyệt phẩm hỏa linh căn tự động thăng cấp làm thiên phẩm hỏa linh căn. Đủ rồi. Tô Mục trong con ngươi hiện lên một vẻ sáng chói thần hoa. Trái tim của hắn bang bang nhảy lên, giống như lôi minh, sôi trào khí huyết như cuồng triều bắt đầu khởi động, đem nám đen cánh tay phải bao trùm, huyết nhục tinh mạch ở trong chớp mắt trọng tố. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tóm lấy hỏa trùng, đem lôi đi ra. Cái này hóa ra là một chỉ tinh xảo sinh sắn tam túc kim ô, quang mang lập lòe, đôi mắt linh động, cũng không thực thể, hoàn toàn do ngọn lửa màu vàng sở ngưng cấu, là trong thiên địa tự nhiên đản sinh kỳ vật. Không chần chờ chút nào, Tô Mục trực tiếp đem nó nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Nóng bỏng hỏa trùng dọc theo huyết hầu tiến vào trong bụng, rơi vào đan điền sát na, thần hoa nở rộ, xuyên suốt mà ra, thường hực hào quang rực rỡ như lại nhật. Vô cùng lóa mắt, mơ hồ có thể thấy được một chỉ tam túc kim ố ở dương cánh. Cách đó không xa, Vân Hy người khoác ngân sắc chiến giáp, dáng người mặn rượu, sâm bạch vũ khí không ngừng bốc lên, như thiên giới nữ chiến thần. Nàng thấy Tô Mục vẫn không núp đích, động nhân trên gương mặt hiện ra lo lắng màu sắc, đã chuẩn bị tiến lên, mạnh mẽ mang theo hắn ly khai, nhưng kế tiếp liền chứng kiến cái này một màn kinh người. Ăn. Vân Hy hiếm thấy lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng muốn nói, ngươi có phải hay không là hổ, đây chính là liền chí tôn cũng không thể thu phục thiên địa kỳ hỏa, ngươi cũng dám trực tiếp đem nó nuốt vào. Thế nhưng rất nhanh, nàng phát hiện chỗ không đúng. Cứ việc thời khắc này Tô Mục cả người đều giấy lên ngọn lửa màu vàng, nhưng hắn nhục thân lại bình yên vô sự. Có thể thấy rõ ràng, từng luồng ngọn lửa màu vàng tự hắn đan điền vị trí, kéo dài đến toàn thân, thậm chí mỗi một tấc máu thịt bên trong, phản phất là ở cải tạo thân thể. Của hắn huyết quản bên trong, chảy xuôi thậm chí đều biến thành kim diễm. Chẳng lẽ, Vân Hy bỗng nhiên hồi tưởng lại phía trước ở hoàng cung lúc, Tô Mục đã nói ngữ, một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu lóe qua bộ não. Thu phục phần tiên kim dương hỏa phương thức, chính là đưa nó nuốt vào trong bụng. Không đúng. Vân Hy lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia suy tư. Nuốt vào trong bụng có thể là điều kiện một trong, nhưng cũng không phải điều kiện duy nhất. Phần thiên kim dương hỏa tồn thế không biết sao mà lâu, không có khả năng không có ai nếm thử đưa nó nuốt vào. Mặc dù không biết Tô Mục như thế nào biết được, cũng không biết còn có cái gì điều kiện khác. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn sẽ phải thành công. Tô Mục đứng yên bất động, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng chiến y, hắn nhịp tim như sấm rền, huyết dịch phi nhanh lại tựa như sóng thần ngập trời, kinh đào nghìn bản nặng, theo kim diễm chảy xuôi, huyết dịch của hắn lại đều biến thành sáng chói kim sắc. Soát không bao lâu, Tô Mục hồi tỉnh lại, trong đôi mắt lao ra chói mắt bằng rực, thần hoa nhấp nháy. Ken ngươi dung hợp đại nhật kim ô viêm, hỏa hệ thân thiện 100.000. Của ngươi hỏa hệ thân hỏa độ đã đầy, thiên phẩm hỏa linh căn tự động thăng cấp làm tiên phẩm hỏa linh căn. Ngươi thu được thể chất thái dương chi thể. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 28, làm cậu, dường như cũng không có cái gì không tốt. Ngươi thành công. Cứ việc trong lòng đã có đáp án, nhưng Vân Hy vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trên người nàng ngân bạch chiến thứ nhất đã tiêu thất, một lần nữa đổi thành trắng tinh quần áo, ở nham tương biển lửa chiếu rọi, trắng non khuôn mặt lộ ra hồng nhuận, có một loại kinh tâm động phách mỹ. Tô Mục đoán không lầm, nàng đích xác là cổ nhân. Vân Hy từng thấy chứng quá không chỉ một vị trí tôn của khởi, đã từng chứng kiến huy hoàng kết thúc, tuế nguyệt như đao chạm thiên tiêu, mạnh như trí tôn đều chết, mà nàng còn sống. Thấy qua nhiều lắm, đã trải qua nhiều lắm. Sống ở lập tức, nàng vốn cho là mình tâm cảnh sẽ không còn có hoặc nhiều hoặc ít bốn bề sóng dậy, nhưng hôm nay lại thật lâu khó có thể bình tĩnh. Phần thiên kim dương hỏa, được xưng tiên hỏa. Chân chính khiến người ta xem trọng, kỳ thực cũng không phải uy lực của nó, mà là bởi vì nó từ tiên vực truy lạc, khả năng có thành tiên bí mật, coi như thuận lợi. Tô Mục mỉm cười gật đầu. Hắn toàn thân áo trắng, không dính bụi bặm, bất nhiễm tu khí, mà giờ khắc này ngay cả sợi tóc đều tiêm nhiễm bằng dược, đôi mắt lúc khép mở, phản phất hai đợt đại nhật từ từ bay lên, lóa mắt lại lòng lánh. Mình bây giờ mạnh bao nhiêu? Tô Mục không rõ ràng, nhưng nếu như lần nữa đối mặt phía trước Cửu Cửu, một ngón tay liền có thể đem nghiền chết. Nghe được hắn trả lời khẳng định, Vân Hy trở nên thất thần. Nàng tự nhận gặp qua không ít tiên tiêu, nhiều như sao trời, thế nhưng ở Tô Mục trước mặt tất cả đều hiện ra ảm đạm phai mờ, chỉ có cổ chi chí tôn mới có thể cùng sánh vai. Huống chi, bây giờ Tô Mục trưởng không phần thiên kim dương hỏa, mặc dù cổ chi chí tôn ở thừa thiếu thời, cũng không phải hắn địch thủ. Đáng tiếc, sinh không gặp thời. Vân Hy nhìn lấy hắn, trong con ngươi xẹt qua vẻ nuối tiếc. Hắn như sinh ra ở thời cổ, tất nhiên có thể quét ngang một thời đại, chứng đạo chí tôn, nhưng bây giờ chí tôn sớm đã không thể tái hiện, sinh ở thời đại mặt pháp, không thể không nói là một loại bi ai. Khí vận chi nữ Vân Hy đối với cái nhìn của ngươi tăng lên trên diện động, của ngươi khí vận 100. Gợi ý của hệ thống thanh âm lặng yên vang lên. Tô Mục nhìn thần sắc hơi có chút phức tạp Vân Hy liếc mắt, cũng không biết nàng vừa rồi đã trải qua một phen như thế nào tâm lý ba động. Các ngươi không có chết. Lúc này, phía trên trong nham tương toát ra một đạo thân ảnh. Viêm Quân vẻ mặt kinh ngạc, Tha Phương mới không cảm giác được phần thiên kim dương hỏa táo bạo khí tức, vì vậy xuống tới kiểm tra, vốn tưởng rằng Tô Mục cùng Vân Hy đều đã chết mới đúng. Lấy thực lực của bọn họ, lý nên không cách nào để kháng bùng nổ phần thiên kim dương hỏa. Đột nhiên, Viêm Quân phát giác nguyên bản huyền phù ở chỗ này hỏa diễm không thấy, thần sắc nhất thời biến đổi. Sau một khắc, hắn phảng phất là ý thức được cái gì, kinh ngạc nói: "Ngươi thu phục nó?" "Đáp đúng, ban thưởng ngươi tử vong." Tô Mục hờ hững mở miệng, chậm rãi nâng lên một bàn tay. Quanh tại hắn sau lưng xuất hiện sôi trào khắp trốn biển lửa, cuồn cuộn nổi lên vạn trọng lãng, theo bàn tay của hắn từ từ đánh ra, kim sắc biển lửa hóa thành một đầu tam túc kim ô, bay ngang qua bầu trời. Ngừng tay, Viêm Quân hoảng sợ kêu to: "Chờ một chút, ta có một chuyện báo cho biết." Nhưng mà, Tô Mục vẫn chưa lại nhìn hắn một cái, tam túc kim ô vô cánh trường lệ, như một vòng đại nhật hành không, đưa hắn kéo dài hơi tàn đến nay ý thức hoàn toàn nghiền ép, phần diện. Trong ngàn năm trước nhất đại thiên tiêu, đại viêm cổ quốc người khai sáng, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất ở trên đời. Đi thôi. Tô Mục giãn ra dáng người, tất cả thần huy đều thu lại, thoạt nhìn lên phảng phất bình thản trở lại, nhưng ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng toát ra một tia khí tức, lại càng thêm đáng sợ. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi đại viêm cổ quốc? Hai người kề vai hướng phía miệng giếng ra bay lên, Vân Hy nhẹ giọng hỏi. Ở bên trong cơ thể của bọn họ, vẫn có phần thiên kim dương hỏa phân hóa ra một luồng hỏa trùng. Tô Mục cười nói, tuy là hắn bây giờ biết được, phần thiên kim dương hỏa tên thật kỳ thực hẳn là gọi là đại nhật kim ô biêm, nhưng đơn giản chính là một cái xưng hô mà thôi, không cần thiết đi tận lực ôn nắn. Không cần nói thêm cái gì, Vân Hy đã minh bạch kỳ ý đơn giản nói. Hiện tại nhưng phàm là đại viêm hoàng thất huyết mạch, nắm trong tay phần thiên kim dương hỏa một luồng mùi lửa người, sinh tử đều ở đây Tô Mục một ý niệm. Vâng. Hai bóng người phá tan miệng giếng, Bạch Y Thắng Tuyết như một đôi thần tiên quyến lữ vậy, dưới ánh trăng phiêu nhiên như lạc. Tô công tử, sự tình giải quyết rồi. Thấy bọn họ xuất hiện, Đại Viêm quốc chủ cùng ông lão mặc áo đen lập tức tiến lên đón. Ở Tô Mục cùng Vân Hy đi xuống đoạn thời gian này, hai người bọn họ có thể nói là tâm thần bất định bất an. Nhất là mới vừa rồi, Đại Viêm thủ đô trong phạm vi mấy ngàn dặm đều xảy ra động đất, mảng lớn mặt đất khe nước toát ra sôi trào sóng nhiệt. Ân. Tô Mục gật đầu, hắn nhãn thần tùy ý quét qua, trong con ngươi mơ hồ xẹt qua một vệt kim diễm. Hai người trong nháy mắt tê cả da đầu, một loại thiên nhiên áp chế lực để cho bọn họ sờn tóc gáy, cả người đều ở đây run rẩy. Ngươi, ngài thực sự thu phục phần thiên kim dương hỏa? Bọn họ đương nhiên không ngu, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, âm thanh run rẩy. Phía trước các ngươi không phải nói, nếu như ta có thể thu phục nó, chính là ta tạo hóa sao? Chẳng lẽ là hiện tại đổi ý? Tô Mục nhẹ giọng cười. Không dám. Đại Viêm quốc chủ cùng ông lão mặc áo đen đều là trong lòng khổ sát. Bọn họ biết, sau này toàn bộ Đại Viêm cổ quốc đều sẽ bị trước mắt cái này vị người tuổi trẻ bóng ma bao phủ, mà bọn họ liền giống như đối phương một con chó, quyền sinh sát trong tay. Ta có thể cho các ngươi một lựa chọn. Tô Mục nhìn lấy bọn họ, thần sắc bình thản mở miệng. Đệ nhất, trừ bỏ các ngươi trong cơ thể hỏa trùng, Đại Viêm cổ quốc vẫn là Đại Viêm cổ quốc. Đệ nhị, ta vì ngươi nhóm chồng mạnh hơn hỏa trùng. Chợt nhìn đi, đây tựa hồ là một cái không có chút nào nghi vấn đề trắc nghiệm. Dù sao không người nào nguyện ý sinh tử bị người khác trưởng khống. Thế nhưng Đại Viêm quốc chủ cùng ông lão mặc áo đen lại đều lộ ra dãy rủa màu sắc. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Một ngày rút ra trong cơ thể hỏa trùng, tu vi của bọn họ không chỉ biết có trình độ nhất định giảm xuống, chiến lực cũng càng là biết giảm bớt đi nhiều. Đã không có phần thiên kim dương hỏa, Đại Viêm cổ quốc danh nghĩa. Không ngoài sở liệu, bọn họ do dự không có duy trì liên tục lâu lắm, liền không hẹn mà cùng lựa chọn đệ nhị. Trông mạnh hơn hỏa trùng. Sau này các ngươi sẽ vì sự lựa chọn này mà may mắn. Tô Mục nhàn nhạt cười. Hắn bấm tay khẽ búng, lưỡng đạo hỏa quang phân biệt không có vào trong cơ thể hai người. Giây lát sau đó, mi tâm của bọn họ vị trí chậm rãi hiện lên một vệt thiêu đốt hỏa diễm lạc ấn, khí tức càng là trong giây lát thượng phù một đoạn. Đại Viêm quốc chủ cùng ông lão mặc áo đen cảm nhận được tự thân biến hóa, liếc nhau, vừa mừng vừa sợ. Không chỉ có thực lực có tăng trưởng, liền kinh mạch đều bị cái kia một luồng hỏa diễm coi trọng tố, ý vị này, bọn họ sau này sắp có hy vọng trùng kích cao hơn tu vi tầng thứ, không giới hạn nữa nơi này. Làm cậu, dường như cũng không có cái gì không tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 29, đại mộ mở ra, phong vân tề tụ. Ánh bình minh dâng lên, hồng quang diễm diễm. Khoảng cách Đại Viêm thủ đô 2000 dặm bên ngoài một mảnh màu nâu đỏ đại địa trên, đã có mảng lớn thân ảnh tụ tập, có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Đại mộ mở ra sắp đến, thế lực khắp nơi đều là nghe tin lập tức hành động. Trong đó không thiếu có một ít thánh địa đệ tử. Một đạo ăn mặc phổ thông áo xám tuổi trẻ đứng ở trong đám người, thoạt nhìn lên sợi không bắt mắt chút nào, tay phải thường thường không tự chủ chạm đến hướng trên ngón tay hắn giới. Chính là ba ngày trước thoát đi Đại Viêm thủ đô Cố Trần. Hắn đã đổi khuôn mặt, chút nào nhìn không ra nguyên bản dáng dấp. Người thật đúng là nhiều a. Cố Trần nhẹ giọng cảm khái một câu. Hắn ba ngày nay trốn đông trốn tây, khắp nơi đều là bắt hắn người, nếu như không phải sư tôn ban cho hắn một tấm đặc chế mặt nạ ra người, đã sớm bị người phát hiện. Sư tôn, ngài cảm thấy ngôi mộ lớn này chủ nhân khi còn sống là tu vi gì? Không biết. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thờ ơ không đếm kỹ thanh âm truyền lại đến hắn bên tai, tối đa cũng liền pháp tướng a, thậm chí khả năng chỉ là hư thần. Nếu như chí tôn mộ hiện tại ngươi thấy thì không phải là những thứ này đệ tử bình thường, mà là mỗi cái đại thánh địa thánh chủ cấp nhân vật. Cố Trần trong lòng khẽ nhúc đích. Nghe sư phụ ngữ khí, tựa hồ đối với pháp tướng cảnh tu sĩ cũng không phải là rất lưu ý. Thật không biết nàng đã từng đến cùng đứng ở cảnh giới cỡ nào. Tuy là hắn từng nghe sư tôn trong lúc lơ đãng tự xưng yêu tiên, nhưng luôn không khả năng là chân chính tiên, đại để chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Tỉ như đối mặt mỹ lệ nữ tu sĩ, thường thường biết xưng là tiên tử. Đột nhiên, đoàn người rối loạn tức mừng. Vâng, bạn dặm không mây trên bầu trời. Sáu con giống như hỏa diễm kỳ lân một dạng dị thú chân đạp quần quần hỏa vân, lân giáp hiện lên sáng bóng như kim loại vậy, lượn lờ vô tận thần huy, lôi kéo một chiếc bạch ngọc thần liễn, ù lại tới. Sáu con kỳ lân thú kéo xe, đây là một vị thánh tử giá lâm. Một tòa lớn bình thường mộ, lại không phải là chí tôn mộ, sao đưa tới hạng nhân vật này, có hắn ở, chúng ta còn tranh cái dám. Kỳ thực vốn là không có gì hy vọng đi, không thấy được không thiếu tông cửa trưởng lão, tông chủ đều tự mình chạy tới. Thánh tử thì như thế nào? Trong mộ lớn cơ duyên vô số, ai có thể đạt được toàn bằng thực lực? Có người nhỏ giọng oán giận, có người bất đắc dĩ thở dài, cũng có một chút cao tuổi tu sĩ lạnh nhạt mở miệng, tuy là kiêng kỵ thái sơ thánh địa, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền muốn đem cơ duyên chắp tay tương lượng. Cố Trần Yên lặng lập ở trong đám người, nhìn chằm chằm không trung bạch ngọc thần liễn, nắm tay chậm rãi nắm chặt. Tô Mục, hắn nhãn thần băng lãnh, sao mà một màn quen thuộc? Từ khi nào bắt đầu, đối phương cũng là như vậy hàng lâm ở Nhạn Môn Thành, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh như con kiến hôi, mà hắn vẫn như cũ chỉ có thể đứng ở phía dưới nhìn lên. Không bao lâu, bạch ngọc thần liễn bên trong đi ra ba đạo tiên nhân một dạng thân ảnh. Nhất thời, có người thần sắc biến hóa, là hắn, Thái Sơ Thánh Tử. Dĩ nhiên là cái này sắp thôi, cái này hơi rắc rối rồi. Mấy ngày trước, Thái Sơ Thánh Tử Tô Mục ở Đại Viêm thủ đô Nhật Thần, cường thế tiêu diệt trăm năm trước tung hoành thiên hạ đại ma đầu Cửu Cửu, hắn dĩ nhiên cũng tới. Ba ngày phía trước trận chiến ấy, hôm nay đã sớm chuyển ra. Thậm chí tại chỗ có không ít người đều chính mắt thấy, biết rõ vị này Thái Sơ Thánh Tử thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đây chính là Cửu Cửu, trăm năm trước chính là thánh anh cảnh giới cường giả, có hiển hách hung danh, nhưng là lại chết ở trong tay của hắn. Nhiều người như vậy. Trên bầu trời, Cố Tiểu Tăng nhìn phía dưới như thủy triều đoàn người, môi đỏ mọng khẽ nhếch, linh động đôi mắt trừng thật to. Rất bình thường, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, một ngôi mộ lớn xuất thế, ý nghĩa đại lượng cơ duyên xuất hiện, nếu như vận khí tốt, có thể sẽ nhất phi trùng thiên. Vân Hy khẽ cười giải thích. Nàng hôm nay thay đổi một thân tiên lam sắc quần áo, eo thon gian hệ kim sắc tơ lụa, có thể chịu được nắm chặt, nét mặt lại là như trước che đám xương một dạng lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi thanh đũ con người. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cùng Thái Sơ Thánh Tử Tô Mục, kết bạn đi trước đại viêm cổ quốc xuất hiện của mộ. Nhiệm vụ hoàn thành được cho Thái Sơ thần lô. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, không. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Trước mắt hiện ra chỉ có mình có thể thấy văn tự tin tức, Vân Hy đôi mắt đẹp lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một vẻ chờ mong. Một cái thoạt nhìn lên rất đơn giản nhiệm vụ, thưởng cho lại phong phú thái quá. Thái Sơ thần lô chính là Chí Tôn Đạo Binh. Thái Sơ Chí Tôn năm xưa giấu chân đạp biến vũ trụ, lấy Thái Dương thần kim làm vật liệu chính, hút khô rồi 9981 quả Thái Dương tinh mới vừa rồi chế tạo mà thành, có bất khả tư nghị thần uy. Tiên mộ a. Tô Mục nhìn xuống phía dưới, thần sắc suy tư. Giữa trưa ánh nắng phi thường gắt, mặt đất đỏ nâu phả ra đằng đằng nhiệt khí, phản phất một ngụm lò lửa lớn vậy. Nơi đây năm xưa làm như phát sinh qua đại chiến, đến nay không có một mảng cỏ. Âm ầm đột nhiên, đại địa bắt đầu lay động kịch liệt, vô số tu sĩ đều ở đây kêu sợ hãi, dồn dập lăng không dựng lên. Trong nháy mắt mà thôi, trên mặt đất lại xuất hiện một đạo hào rộng to lớn, đen nhánh không thấy đáy, phản phất một đầu thái cổ hung thú núi rộng ra miệng to như chậu máu, làm người ta sợn tóc gáy. Đại mộ mở ra, nhưng mà nhìn phía dưới đen nhánh thâm uyên, trong khoảng thời gian ngắn lại không người động tác. Đây thật là đại mộ. Thế nào thấy? Cùng hắn sao trong truyền thuyết địa ngục giống nhau? Có người thì thầm, khoe mắt thình thịch nhảy lên. Tuyệt đối không sai, thời gian địa điểm đều đối lên, đạo hữu trước hết mời. Cút! Ngươi làm sao không vào đi? Mọi người đều ở đây lưỡng lự, bởi vì trước mắt hắc ám thâm viên thoạt nhìn lên thực sự không giống như là đại mộ lối vào, sử dụng đồng thuật đều không thấy xuyên cái kia hắc ám, trời mới biết phía dưới có vật gì. Sư tôn! Trong đám người, Cố Trần sợi không bắt mắt chút nào, nhỏ giọng hỏi. Có điểm cổ quái. Lúc này, trong chiếc nhẫn hồng y liễu nữ yêu tiên cũng hơi nhíu mày, thâm viên bên trong tràn ngập vũ khí, trở cách thần niệm dò xét. Hơn nữa, hình như có một cố quen thuộc khí cơ ở xoay quanh. Đây không phải là thông thường mộ. Nàng thật nhanh làm ra phán đoán, sau đó tựa hồ là nhớ lại cái gì, ngựa khí chợt biến đến nghiêm túc, đây là một tòa tiên mộ. Tiên mộ. Cố Trần nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trái tim của hắn bang bang nhảy lên, nỗ lực mới khiến cho thần sắc của mình không có phát sinh biến hóa, hạ giọng, cái kia sư tôn, chúng ta còn có nên đi vào hay không? Nói nhảm. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong con ngươi xinh đẹp hiện ra yêu dị lại xí liệt kỳ quang, tiên mộ à, không nghĩ tới ở bây giờ thời đại này lại vẫn sẽ xuất hiện, đây chính là một cọc chân chính đại cơ duyên. Muốn không thừa dịp những người khác không dám bảo. Không, hôn ở bên trong đám người đi vào, tiên mộ không chỉ có ý nghĩa cơ duyên quảng đại, còn có tùy ý có thể thấy được tử vong. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lãnh đạm phủ quyết nói, không có thực lực đó, làm chim đầu đàn chỉ có một con đường chết. Cố Trần gật đầu, nhịn được xuẩn xuẩn dục động tâm tư, cùng đợi những người khác trước có động tác. Lúc này, không ít người đều đưa mắt về phía Tô Mục. Bọn họ cảm thấy, thân là Thái Sơ Thánh Tử Tô Mục nếu như dám vào đi, nói rõ đây thật là đại mộ lối vào. Đi thôi. Tô Mục đối với lần này lơ đễnh, hắn lạnh nhạt cất bước, hướng đen nhánh thâm viên đi tới. Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng quần áo phiêu diêu, như hai vị lăng ba tiên tử, đi theo sau đó. Mà đang ở gần đi vào thâm viên sát na, hắn làm như có cảm giác, ngoái đầu nhìn lại hướng phía sau mịt mở đoàn người nhìn lại, ánh mắt chuẩn xác không có lầm rơi vào một cái thoạt nhìn lên không chút nào bắt mắt tuổi trẻ trên người, khoe miệng lộ ra một vệt bình thản tiêu ý hắn. Nhận ra ta. Cố Trần sắc mặt biến ảo chập chờn, mới vừa rồi Tô Mục ánh mắt cùng nụ cười ý vị thâm trường, dường như đã sớm biết hắn ở chỗ này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 30, phản phất bước vào cổ xưa man hoang thời đại đen nhánh thâm viên đưa tay không thấy được năm ngón, liền thần thức đều không thể lộ ra đi. Tô Mục trên người thần quang xí liệt, như một vòng đại nhật, nhưng cũng chỉ có thể chiếu rọi quanh người ba thước, chỗ xa hơn chính là cực hạn hắc ám cùng tĩnh mịch, cái gì đều nhìn không thấy. Thật quỷ dị địa phương, ta thứ một lần nhìn thấy như vậy đại mộ nhập khẩu. Vân Hy nhíu mày. A. Đột nhiên, phía trên truyền đến hét thảm một tiếng, chợt hơi ngừng. Có người chết. Tô Mục mâu quang bị ngừng, trong bóng tối có vật gì đó, chỉ là không biết có phải hay không là sinh linh, lúc này mới vừa vào tới, liền có người bị tập kích. Đây là thứ quỷ gì? A, cứu ta. Không. Theo thứ hét thảm một tiếng vang lên, tiếp nhị liên tam có người bị tập kích. Trong bóng tối truyền ra làm người ta ra đầu tê dại tiếng ai, phảng phất cất giấu tất cả ác quỷ, tùy thời mà phát động. Công tử, ở phía sau ngươi. Cố Tiểu Tang hoa dung thất sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Tô Mục xoay người, trong con ngươi bắn ra xí liệt kỳ mang, lộ ra ra một đạo dữ tợn quỷ ảnh. Oanh kim sắc biển lửa tại hắn sau lưng sôi trào, sóng biển trùng thiên, đem đạo kia quỷ ảnh quần quần nổi lên, trong một sát na liền đốt hồi phi yên diệt. Ác linh. Vân Hy trong con người xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn chằm chằm ở trong hỏa diễm hóa thành cho tàn nước sơn hắc quỷ ảnh, phần thiên kim dương hỏa chí dương chí cường, là toàn bộ ác linh khắc tinh, dọc theo con đường này sẽ phải rất thuận lợi. Thánh tử điện hạ, mau cứu ta. Lúc này, một gã thái sơ thánh địa đệ tử chứng kiến bọn họ, lộ ra ước ao màu sắc, cực nhanh vọt tới. Tô Mục nhãn thần lạnh nhạt, chờ, các loại đạo thân ảnh kia tới gần sau đó, hắn một trường gỗ ra, trực tiếp đem bên ngoài trấn tứ phân ngũ liệt hóa thành một mảnh huyết vụ. Mà ở trong huyết vụ lại có một đạo quỷ ảnh chiếm giữ, phát sinh tiếng rít chói tai. Chết! Hắn một chỉ điểm ra, xuyên thủng quỷ ảnh, khiến cho nổ tung. Dung hợp phần thiên kim dương hỏa phía sau, Tô Mục hai mắt có cùng loại hỏa nhãn kim tinh thần thông, có thể khám phá toàn bộ vô căn cứ cùng ngụy trang. Thái sơ thánh tử, cứu ta một mạng, sau khi rời khỏi đây ta nguyện nghe lời giám giáp. Một ông già giống to hơn, không ít người đều thấy được Tô Mục thần uy, dồn dập hướng tới nơi này gần qua tới, đại bộ phận đều là tầm tư gây rối đồ, nỗ lực đem tập kích tự thân quỷ ảnh tái giá cho Tô Mục. Phanh Tô Mục giơ tay lên, đem khoảng cách gần nhất mười mấy người toàn bộ chấn động thành cho bụi, ánh mắt của hắn như điện, sợi tóc màu đen mất trật tự, như nhất tôn cái thế thần vương, lạnh nhạt mà vô tình. Tới gần dạ, giết không tha. Một màn này nhất thời đem dựa mà đến đám người sợ đến dồn dập dừng bước. Kế tiếp quả nhiên không người còn dám họa thủy đông dẫn, liền trong bóng tối lệ quỷ cũng biết nhặt trái hồng mềm bóp, không tiếp tục gặp bất luận cái gì tập kích. Không biết bao lâu trôi qua, hắc ám đột nhiên biến mất, tái hiện quang minh. Nhìn thấy trước mắt cùng trong tưởng tượng lại hoàn toàn khác biệt, nơi đây không phải u ám thế giới ngầm, bầu trời sáng sủa, trời xanh không mây, một vòng đại nhật soi sáng thiên địa, vô cùng sáng lạ. Cái này thật là phần mộ. Cố Tiểu Tăng mở to mỹ lệ đôi mắt, vánh mạch trên gương mặt tươi cười tràn đầy giật mình. Cổ mục che trời, giống như từng tòa núi non đứng sừng sững, từng cây một dây leo phảng phất thương long bàn nằm, khắp nơi hoa cỏ thấm vào ruột gan, vạn tử thiên hồng, tranh kỳ đấu diễm. Cái này không phải lớn một cách bình thường mộ, chẳng lẽ là chí tôn mộ táng? Vân Hy dáng người thon dài, trong con ngươi xinh đẹp cũng mang theo kinh dị, đưa mắt chung quanh, phảng phất bước vào trong tiên cảnh. Nàng đã từng gặp qua không ít đại mộ, đều là từ thành một vùng không gian, nhưng cùng ngôi mộ lớn này sắp xỉ lại một cái cũng không có, cái này liền giống như là một cái thế giới chân chính, cùng ngoại giới hầu như không hai. Siêu siêu lần lượt từng bóng người từ trên bầu trời xuất hiện, khi nhìn đến này phương thế giới phía sau, cũng đều lộ ra giống nhau khiếp sợ màu sắc. Bầu trời, thái dương, đại địa, ta thực sự vào đại mộ. Bần đạo cả đời đào mộ vô số, như thế nào đi nữa ly kỳ cổ quái mộ đều gặp, có thể còn là thứ một lần nhìn thấy loại địa phương quỷ dị này, lấy ác quỷ chặn đường, sau khi đi vào lại phảng phất đặt mình trong tiên giới. Cái gọi là hắc ám thâm nguyên, không sẽ là trận pháp truyền thống chứ? Trong nháy mắt liền xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Người bị chết tuy không ít, nhưng cũng không phải mọi người đều không biết tự lượng sức mình. Dám xông vào đại mộ, tổng có một bộ phận là chân chính nhân vật hung ác, đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Trong đó không thiếu có một ít đại tông môn lão quái vật. Thế nhưng, khi nhìn đến Tô Mục ba người phía sau, bọn họ vẫn là thần sắc khẽ biến, tuyển trạch thật nhanh cách xa, tâm tồn kiêng kỵ. Ai cũng biết, như loại này thánh tử, thánh nữ, là tối không dễ dàng trêu chọc, trên người bọn họ thường thường mang theo chí bảo, nếu như không thể lấy lôi đỉnh chi thế đánh ngủ, ngược lại sẽ chọc một thân tao. Lệ đột nhiên, một tiếng trưởng lệ chấn động nghìn dặm, thái dương bị che đậy, vàng lóng lánh cánh chim huy động, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma. Đây là một đầu kim sắc cầm điểu, lợi trảo hiện lên lạnh như băng sáng bóng. Nó trực tiếp đánh nát một tòa núi cao, hung uy cái thế, đem một đầu cao mấy chục mét lông dài cổ tượng nắm lên, ở giữa không trung xé rách, nuốt chửng. Ầm ầm. Viễn vương, đất rung núi chuyển, một tòa màu xám xanh dãy núi rộng lớn phóng lên cao. Thiên a, cái kia hóa ra là một cái đại xà. Có người kinh hô. Nơi nào là cái gì sơn mạch, cái kia rõ ràng chính là một cái vô cùng kinh khủng cự mãng, sát khí xâm xâm, trên người che lớp bùn đất cùng nham thạch, thậm chí sinh trưởng ra từng cây cổ thụ, trở thành thiên nhiên ngụy trang. Nó cùng kim sắc cầm điệu phát sinh chém giết thảm thiết, trong sát na kim vũ bay tán loạn, vảy rắn như từng tòa nguy nga cự phong rơi đập. Cự mãng dường như chiếm cứ thượng phòng, đem kim sắc cầm điệu cuốn lấy, không ngừng co rút lại. Thiết lân như đao, làm nó phát sinh gào thét, huyết như mưa rơi. Rốt cuộc, cầm điệu khí tức biến đến yếu ớt, cự mãng mở ra thâm viên một dạng miệng khổng lồ, chuẩn bị đem nuốt xuống vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Kim sắc cầm điệu ảm đạm đôi mắt đột nhiên tỏa hào quang mạnh, một đạo kim sắc lôi điện giống như vướng một cái thác trời, trực tiếp vọt vào cự mãng trong miệng, thắng bại nghịch chuyển trong nháy mắt. Nó giãn ra mõm me hai cánh, lợi chảo sắp chết đi cự mãng nắm lên, rớt xuống ở phương xa một chỗ trên đoạn ngai. Cái này, rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Mắt thấy một màn này, rất nhiều người đều ở đây run rẩy, đang sợ hãi. Cổ xưa nguyên thủy thế giới cứ như vậy trực bạch chuyển hiện ở trước mặt của bọn họ, vô luận là cự mãng vẫn là kim sắc cầm điểu, đều hung uy ngập trời, có thể đem tuyệt đại bộ phận người đơn giản tàn sát. Bọn họ thật là tiến nhập một ngôi mộ lớn, mà không phải xuyên biệt đến rồi thượng cổ man hoang thời đại sao? Chúng ta tới đến rồi nơi nào? Vân Hy cũng ở khe nói, quần áo màu xanh da trời quần dài tùy phong mà phát động. Sợi tóc đen xì hiện lên rực rỡ sáng bóng, thanh u đôi mắt đẹp lúc này thoáng thất thần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 31, Chí Tôn trước khi chết lưu lại trận bắn phốc rất nhanh, nơi đây liền phát sinh chuyện máu me. Cao tới ngàn trượng trên đoạn ngai, một gã tuổi trẻ bộ ngực nổ lên một vệt huyết quang, vô lực rơi xuống, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Ở tại cách đó không xa, một lão giả xuất hiện, ngước mắt nhìn vách đá, trên đó lại ghi lại một môn cổ pháp. Hắn thật nhanh ghi lại, sau đó giơ tay lên đem văn tự xóa đi, mặt lộ vẻ ý mừng. Trong mộ lớn, khắp nơi đều có cơ duyên. Cách đó không xa, càng tàn khốc hơn chém giết cũng ở trình diễn, có người phát hiện một bội vạn năm linh dược, mới vừa hưng phấn tiến lên, đã bị hơn 10 đạo công kích đánh vào trên người, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Mười mấy người từng đôi chém giết, thi thể từng cổ một ngã xuống. Cuối cùng, gần có một cái người sống sót, cả người đều là huyết, cùng tiếu nắm lên linh dược. Nhưng mà một giây kế tiếp, trong linh dược đột nhiên thoát ra một cái màu bạc trắng con rắn nhỏ, như một đạo tiểu điện, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Xích Tô Mục một chỉ điểm ra, kiếm quang huy hoàng, đem một bạc con rắn nhỏ chằm diện, cũng tiện tay đem vạn năm linh dược thu hồi. Hắn cũng không phải tiết vô cùng những thứ này các tu sĩ tranh đoạt, nhưng nếu đưa tới cửa, lại há lại có không cần đạo lý. Tương tự sát lục đang không ngừng phát sinh, khắp nơi đều có kêu thảm thiết cùng chuyện máu me. Nơi này đích xác khắp nơi đều có cơ duyên, nhiều thái quá, ngàn năm phân linh dược đều tùy ý có thể thấy được, trên mặt đất một khối tầm thường tảng đá đều có thể là nào đó kỳ thạch. Đơn giản là tu la tràng. Cố Tiểu Tăng Tiếu Nhan lược hơi tái nhợt, nàng tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đáng sợ như vậy sát lục còn là khiến nàng khó có thể chịu đựng, dù sao chẳng bao giờ đã biết trường hợp như vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vân Hy khẽ nói. Nàng thân sắc bình tĩnh, năm xưa thiên địa náo động lúc, phát sinh qua thảm liệt chém giết so với hiện tại khủng bố hơn vô số lần, đây mới thật sự là mạng người như cỏ rác. Bây giờ còn chỉ là tiểu đà tiểu nháo, ta hiện tại hầu như xác định, nơi này là một vị cổ chi trí tôn phần mộ mà, bằng không không có nhiều như vậy cơ duyên tồn lưu, kế tiếp, phòng trừng còn lại thánh địa cũng sẽ văn phong mà đến. Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp lưu quang điểm điểm. Nghe vậy, Tô Mục chỉ là cười, vẫn chưa hồn nắn. Cái này cũng không phải cái gì trí tôn mộ, mà là đúng nghĩa tiên mộ, Vân Hy ý tưởng vẫn là quá bảo thủ rồi. Kỳ thực cũng bình thường. Dù sao, liền trí tôn đều có rất nhiều vạn năm không có từng sinh ra. Mà tiên là có tồn tại hay không, đến nay cũng còn nghi vấn, không có chứng cơ xác thật có thể cho thấy, chỉ có một chút đôi câu vài lời đi chép, không bị chủ lưu tán thành. Đi thôi. Tô Mục cất bước lúc trước đi tới, Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng hai nữ thì theo sát ở phía sau. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Nhưng hầu như mọi người chứng kiến bọn họ sau đó, đều ở đây chủ động né tránh. Tô Mục đánh gục cửu cửu chiến tích thực sự làm người ta kinh ngạc, ý nghĩa thánh anh tu sĩ ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Chúng ta muốn đi nơi nào? Đi tới, Vân Hy phát giác Tô Mục dường như cũng không có một cái mục đích rõ ràng, khi thì về phía trước, khi thì phía bên trái, khi thì lại nghỉ chân dừng lại. Ồ, trước tùy tiện nhìn, muốn không chúng ta tách biệt hành động, như thế này thấy. Tô Mục thuận miệng nói. Hắn thần niệm kỳ thực đang ngó chừng Cố Trần đâu, bảo trì ở một cái không gần không xa khoảng cách. Cái gia hỏa này thân là nhân vật chính, khí vận hưng thịnh, mặc dù bị chính mình cướp đoạt không ít khí vận, nhưng vẫn đáng kinh ngạc người, mà dựa theo kịch tình, Cố Trần sẽ ở cái tòa này trong tiên mộ may mắn đạt được một món không phải bảo vật. Dựa theo nguyên bản quỹ tích đi hướng, Tô Mục chính là gãy tại cái kia món bảo vật trên, bị xuất kỳ bất ý trọng thương. Không thể không nói, khí vận chi tử chính là khí vận chi tử, dọc theo đường đi các loại kiểm lậu. Tỷ như, hơn 10 người tu sĩ phát hiện một bội mấy vạn năm phân dưỡng thần liên, chuẩn bị ngắt lấy, kết quả có một con tiện sử cự ngạc thủ hộ, một phen đại chiến xuống tới tất cả đều chết hết, cuối cùng tiện nghi Cố Trần. Lại tỷ như, hắn đi tới, phát hiện một cái cổ động, bên trong lại có năm xưa xông vào tiên mộ vẫn lạc cường giả, để lại hài cốt cùng truyền thừa. Cũng tốt. Vân Hy mâu quang trong suốt như nước, sâu đậm ngưng mắt nhìn Tô Mục liếc mắt, liền gật đầu. Nàng đối với thực lực của chính mình tự nhiên có lòng tin, cho dù một thân một mình ở chỗ này trở thành, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc một ít cổ xưa man thú, thì sẽ không có nguy hiểm gì tới người. Còn có một nguyên nhân là, nàng hoài nghi Thái Sơ Thần Lô liền tồn tại ngôi mộ lớn này nơi nào đó, nhất định phải trước một bước tìm được. Mà dựa theo Tô Mục cái này không nhanh không chậm tốc độ, đợi đến đại mộ đóng cửa cũng chưa chắc có thể tìm được đến. Công tử, Vân tỷ tỷ nàng một cái người, có thể bị nguy hiểm hay không? Cố Tiểu Tăng nhìn Vân Hy dáng đẹp bối ảnh rời đi, Nga Mi hơi cao lại, trong lời nói có một ít lo lắng. Sẽ không. Tô Mục bình tĩnh lắc đầu. Vân Hy không có người nghĩ đơn giản như vậy, tu vi của nàng cao hơn ta, cụ thể ở đâu cái tầng thứ không rõ ràng, nhưng ta lúc này như cùng nàng liều mạng tranh đấu, cuối cùng người chết chỉ sợ là ta. Vân tỷ tỷ lợi hại như vậy. Cố Tiểu Tăng kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp. Ở trong mắt của nàng, công tử cường đại bất khả tư nghị, có thể ở thiên môn cảnh giới nghịch trạm thánh hài nhi lão quái, nhưng hắn lại thản nhiên thừa nhận, thực lực so ra kém Vân Hy. Thân phận nàng rất đặc thù. Tô Mục nhìn lấy Vân Hy hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ở trên đường chân trời, mâu quang thâm thúy. Lấy trước mắt tin tức đến xem, nàng ít nhất là trăm ngàn năm trước cổ nhân, trước đây cũng đã là Thái Sơ Thánh địa thánh nữ, bối phận lớn đến đáng sợ, cũng khó trách Thái Sơ Thánh chủ đối nàng cái dạng nào lễ nhượng. Tu vi không rõ, hư hư thực thực bị, hư thần cảnh. Tô Mục mặc dù như thế nào đi nữa tự tin, cũng không dám nói có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đối địch, trong đó chênh lệch thực sự quá lớn. Nô, dường như có thu hoạch. Đem không liên quan ý niệm trong đầu dứt bỏ, Tô Mục nhãn thần khẽ nhúc đích, khóe miệng lộ ra một nụ cười, hướng phía bên trái đằng trước bên ngoài mấy chục dặm phương hướng nóng nhìn mà đi. Một mảnh rậm rạp trong cổ lâm, đang ở phát sinh kinh khủng loạn chiến, kiếm mang, trường ấn, dấu quân chờ, các loại, trung quanh dương kích, thường thường có người phát ra tiếng kêu thảm tiếng, từng cổ một thi thể ngã xuống. Nơi đây xuất hiện một tòa đạo phủ, thoạt nhìn lên không tính là thu hút, nhưng bị một phiến xưa cũ cửa đá ngăn trở cách. Cho dù ai nhìn một cái, đều có thể đoán ra bên trong tất nhiên có cơ duyên. Cố Trần lúc này trốn ở một khối đá lớn phía sau, một thân khí tức hoàn toàn biến mất, đang ở tùy thời mà phát động. Trên cửa đá có chí tôn trước khi chết lưu lại trận văn. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên mềm nhu thanh âm êm ái tại hắn bên tai vang lên, ngữ khí mang theo suy tư, xem ra ta cảm giác không có sai, nơi này đích xác là một tòa tiên mộ. Cũng không biết là ngày xưa vị nào tiên. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.